Chương 89, có máy bay. Chương 89, có máy bay. Thanh niên phụ thân bởi vì cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông nhìn chằm chằm Dế không nói lời nào, liền nhịn không được trước tiên mở miệng nói, bắt cái này bốn cái Dế ta thực hoa a một đêm thời gian, ngươi nếu là không cho cái giá tốt, ta cũng không bán a. Lý Hướng Đông ngẩng đầu đánh giá hắn một phen, trong đầu tóc kẹp lấy mấy cây không biết tên cỏ dại, dày bên trên tràn đầy bùn, toàn thân trên dưới bẩn không ra bộ dáng. Mặc kệ niên đại nào, nông dân muốn kiếm ít tiền xác thực không dễ dàng. Bốn cái hết thảy 3 khối 5, đồng ý chúng ta liền giao dịch. Bán. Thanh niên không đợi chính mình phụ thân mở miệng, hắn liền đáp ứng xuống. Bán cái gì bán, ngươi cho ta ngậm miệng. Thanh niên phụ thân chừng nhi tử một chút, hắn chỉ vào con kia huyết thanh bạch tê dại đầu nhìn nói với Lý Hướng Đông, ngài lại cho bọn ta thêm một chút, không nói những cái khác, cái này dế thực đồ tốt, ta bắt nhiều năm như vậy, khó được mới có thể gặp được như thế một con tốt trùng. Lý Hướng Đông minh bạch đây là gặp được biết hàng, 3 khối 7, lại nhiều ngài liền giữ đi. 4 khối ta liền bán. 3 khối 8, không thể nhiều hơn nữa. Ta cũng nói một lần cuối cùng, 3 khối 9, ngươi không muốn, ta cũng không bán. Thành giao. Nhưng là ngươi cái này 4 cái hàng mây che lá chiếc lồng đến đưa cho ta. Lý Hướng Đông gặp thanh niên phụ thân một mặt tưởng hồng nhẹ gật đầu, hắn nhìn nói với Hầu Tam, đưa tiền. Đang lúc Hầu Tam chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, cách bọn họ hơn 20 mét xa đứng đấy 5 vị chẳng hán, trên người bọn họ các có một cái gỗ cái dương, dẫn đầu cái kia còn hai tay để trần, hắn xa xa hô, ai bảo các ngươi tới này thu dế. Là Tân Lục. Thanh niên phụ thân nhìn người tới, nhắc nhở Lý Hướng Đông ba người nói, các ngươi đi nhanh đi, mấy người bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì, các ngươi những này nơi khác đến thu dế, không chọc nổi. Tìm phiên phải tới, Lý Hướng Đông nói thầm một tiếng suối quậy, hắn ngược lại là muốn đi, mấu chốt là bọn hắn đổ vật quá nhiều, khẳng định không chạy nổi người ta. Hắn đứng dậy đem tay mải giao cho A Chiết, thừa dịp bọn hắn còn không có tới, ngươi cùng Hầu Tam đi trước, ta lưu lại cho các ngươi cản một hồi. Đông tử, ngươi. Lý Hướng Đông gặp A Chiết còn muốn nói nhảm, thấp giọng thúc giục nói, đi nhanh lên. Dài dòng nữa xuống dưới, chúng ta toàn mẹ nó làm không công, đi mau. Hắn nhìn về phía thanh niên cùng thanh niên phụ thân hai người, xin lỗi nhị vị, dễ tiền trước không thể cho các ngươi, còn muốn làm phiền các ngươi đưa ta hai vị này bằng hữu một đạo, đưa đến địa phương, cái này 4 con dế chúng ta ra gấp đôi giá tiền. A Chiết, ngươi có nghe hay không? Ta đã biết đông tử, chính ngươi cẩn thận một chút. A Chiết biết không thể tại tiếp tục trì hoãn, hắn nâng lên bao tải, trong tay mang theo đeo bao vải, dắt lấy một mặt kích động Hầu Tam xoay người chạy. Thanh niên nhìn mình phụ thân nói, cha, ngươi đi trước đi, ta lưu lại nhìn xem. Thanh niên phụ thân không nói chuyện, hắn nâng lên một cái bao tải, cầm lên nhà mình dế bình, bước nhanh hướng A Chiết cùng Hầu Tam lượng nhân phương hướng đuổi theo. Chó nói bên trong hải tử vương bắt cá tam tôn tử, các ngươi còn dám chạy? Tân Lục nhìn thấy A Chiết cùng Hầu Tam ba người đi đường biên mắng bên cạnh bước nhanh hướng Lý Hướng Đông chạy tới. Lý Hướng Đông nhìn thấy Tân Lục ba người cách mình càng ngày càng gần, hắn ngược lại nhìn về phía bên người thanh niên cười nói, ta gọi Lý Hướng Đông, tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Thanh niên sờ lên đầu nói, ta gọi Vương Nhị Khuê. Nhị Khuê huynh đệ, ngươi làm sao không đi? Ta không đi cũng không có việc gì a, ta chính là cái bán dế. Ngươi nói cũng là đúng. Lý Hướng Đông nói xong tiến lên mấy bước, ngăn lại chạy tới Tân Lục mấy người, mấy vị có việc. Các ngươi trực tiếp nói với ta đi. Ngươi là dẫn đầu. Tên là Tân Lục Du Côn đi đến Lý Hướng Đông trước mặt, há mồm liền mắng, Vạn Lư nói, các ngươi đổi từ đâu tới? Ai bảo các ngươi tới đây thu dế? Hắn quay đầu phân phó nói, lao ngũ mấy người các ngươi đuổi theo, còn có thể để bọn hắn chạy. Vạn Lư nói, Lý Hướng Đông lần nữa ngăn lại muốn đuổi theo A Chiết cùng Hầu Tam mấy người, khỏi phải đuổi, các ngươi không phải liền là đồ tiền nhà, tiền đều trên người ta chứa đâu. Tân Lục tiến lên 2 bước, cười nhạo nói, ngươi ngược lại là tiện kỳ à, dài hầu mi lạc cha mắt, cùng viêm rất. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn về phía bên người Vương Nhị Khuê hỏi, hắn nói cái gì ý tứ? Vương Nhị Khuê giật giật khoe miệng, phiên dịch nói, hắn nói ngươi là cái tiện nhân, tướng mạo hèn mọn, hắn nhìn ngươi không thoải mái. Ngươi lại ra. Mắng hắn còn chưa tính, thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn chỗ nào bị ổi. Có máy bay. Lý Hướng Đông đưa tay hướng trên trời một chỉ, Tân Lục vừa mới ngẩng đầu, hắn đoán khi đầy bụng toàn bộ tập trung đến trên chân, nhấc chân đá vào Tân Lục hạ bộ. Đâu? Ngao. Tân Lục bịch một tiếng quỳ gối Lý Hướng Đông trước mặt, thân thể mềm nhũn liền úp sấp trên mặt đất. TT Vương Nhị Khuê cùng Tân Lục các tiểu đệ nhìn thấy Tân Lục thảm trạng, nhao nhao ngu ngơ tại nguyên chỗ, miệng bên trong nhịn không được hít sâu một hơi. Lý Hướng Đông thừa dịp tất cả mọi người còn tại ngây người thời điểm, hắn nhắc nhở Vương Nhị Khuê nói, "Chạy." Nói xong hắn bắt chân lên cổ mà chạy. Vương Nhị Khuê nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất Tân Lục, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần hắn hỗ trợ nói cùng một chút, ai thành tưởng bên người vị này đặt chân thật mẹ nó vừa chuẩn lại hung ác. Hắn cũng không nói hoài tới khác, loại tình huống này xem náo nhiệt đều có tội, hắn mở ra hai chân liền chạy. Nằm rạp trên mặt đất Tân Lục, hắn nghiêng đầu, mắt đỏ hạt châu, nước miếng trong miệng đều chảy ra, "Tê các ngươi ba đầu nhìn mèo làm gì vậy, ai ú tê còn không mau đuổi theo. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, chơi chết hắn." Vạn Lư nói dám đánh chúng ta Luka, giết chết ngươi. Tân Lục các tiểu đệ nghe đại ca, không muốn sống nữa phóng tới Lý Hướng Đông phương hướng truy. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn thấy sau lưng đuổi theo mấy cái chẳng hán, vì bảo trụ sau này mình cuộc sống hạnh phúc, hắn chỉ có thể chơi mệnh chạy. Chạy tới nơi này, bên cạnh Vương Nhị Khuê quay người dẫn đầu chui vào hẻm nhỏ, Lý Hướng Đông theo sát phía sau, hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ chạy vào một mảnh ngõ bể. Nghỉ một lát, nghỉ một lát, không được, ta thật sự là chạy không nổi rồi. Lý Hướng Đông thở mạnh nói một câu, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Vương Nhị Khuê đi theo ngồi vào bên cạnh hắn, thở hổn hển nói ra, hẳn là hất ra, trừ phi Tân Lục bọn hắn điên rồi phóng hỏa đốt ruộng, bằng không bọn hắn khẳng định tìm không thấy hai chúng ta. Vậy là tốt rồi, mệt chết ta. Lý Hướng Đông thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, chỉ là đáng tiếc, về sau dế sợ là thu không thành. Vương Nhị Khuê do dự một chút, mở miệng nói, "Lý, hắc hắc, ngài xưng hô như thế nào tới? Ta không có nhớ kỹ." Lý Hướng Đông cười nói, "Lần này nhớ cho kỹ, ta gọi Lý Hướng Đông, người kinh thành, Nhị Khuê minh đệ lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫn đường, ta rất khó hất ra bọn hắn." Vương Nhị Khuê đi theo cười nói, "Lý Hướng Đông đồng chí, cảm ơn với không cảm ơn ta không màng cái này, Tần Lục bọn hắn cũng chính là dám khi dễ các ngươi những này người xứ khác, ta cũng không sợ hắn, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn muốn đến bọn ta nơi này thu dế?" "Nghĩ a, mấu chốt là xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ đến cũng tới không thành." Lý Hướng Đông thở dài nói, "Ngươi cũng đừng têu cái gì đồng chí, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Đông ca, chờ ngươi về sau có cơ hội đi kinh thành, ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi ngươi." Vương Nhị Khuê lắc đầu nói, "Đông ca, đi kinh thành coi như xong, ta không mở được thư giới thiệu, xe lượt đều lên không đi, ngươi nếu là còn muốn thu dế, lần sau có thể trực tiếp đi bọn ta trên trấn tìm ta, Tần Lục bọn hắn không dám tới bọn ta trên trấn tìm phiền toái, hắn dám đến, phân đều có thể cho bọn hắn nện ra tới." Lý Hướng Đông nghe được Vương Nhị Khuê, đứng dậy hỏi, "Nhà ngươi là cái nào trên trấn?" "Tứ Điểm trấn, bọn ta trên trấn có rất nhiều người bắt dế, thường xuyên có người bên ngoài đến thu." Vương Nhị giọng điệu cứng rắn nói một nửa, đột nhiên thấp giọng nói, "Đông ca, có người đến." "Đoét, yêu cầu thúc canh, dùng yêu phát điện." Chương 90, châu rồi, ta Nhị Khuê minh đệ. Chương 90, châu rồi, ta Nhị Khuê minh đệ. Lý Hướng Đông nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe một hồi, lúc này mới nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng xào xạc. Bắt dế lỗ tai là chân linh. Vương Nhị Khuê nhẹ nhàng xê dịch thân thể, tiến đến Lý Hướng Đông bên hai, nhẹ giọng nói ra, "Một người, chúng ta có thể từ khía cạnh sở qua đi." Hắn nói tại trên cổ khoa tay một chút. Lý Hướng Đông bị Vương Nhị Khuê lớn mật ý nghĩ làm cho sợ hãi. Hai người bọn họ mới vừa quen không bao lâu, đột nhiên nói những này không cảm thấy rất mạo muội sao? Hắn trừng trong mắt lắc đầu liên tục, để ép thanh âm trả lời, "Ngươi điên rồi. Ngươi không sợ Tần Lục bọn hắn sau đó tìm ngươi gây chuyện?" "Không có việc gì, ta không sợ, ta có thể lặng lẽ tiếu mạc quá khứ, cam đoan sẽ không để cho hắn phát hiện." Vương Nhị Khuê trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn có thể tại giã ngoại bắt dế, nếu là không có điểm thân thủ nhanh nhẹn, cái kia còn bắt cái giám nhà. Hắn tiếp tục tại Lý Hướng Đông bên thai nói khẽ, "Tần Lục bọn hắn những người kia trên thân cũng chính là dế cái dương, chờ ta lặng lẽ tiếu mạc quá khứ đem hắn đánh ngất xỉu, Đông ca ngươi lại tới giúp ta bắt hắn cho trói lên, đắc thủ sau dế chúng ta chia đôi phân." "Đông ca, ngươi không phải liền là đến thu dế sao? Không tốn tiền được không một dương dế ngươi không động tâm?" "Ta dù sao là động tâm, ta một năm trong đất chịu khổ bị liên lụy mới có thể kiếm mấy cái công điểm. Ta cha cả đêm không ngủ được lại có thể bắt mấy con dế. Cơ hội tốt như vậy ta cũng không muốn bỏ lỡ." Những lời này Vương Nhị Khuê không chỉ có là nói cho Lý Hướng Đông nghe, cũng là đang nói cho chính hắn nghe. Hắn đây là tại bản thân thôi miên, ám chỉ mình Tần Lục đám người kia không phải đồ tốt, không niệm ai không đoạn. Là một cái trong đất kiếm ăn nông dân, hắn dám ở chính sách không rõ ràng tình huống dưới đi phiên chợ bên trong chuyện dế, vậy hắn chỉ cần hạ quyết tâm, chút can đảm này hắn vẫn phải có. Lý Hướng Đông hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, hắn không gật đầu đồng ý, xem ra Vương Nhị Khuê cũng sẽ mình đi làm, cái này nếu là thất thủ, hắn cũng phải đi theo xong đời. Bất quá lại tưởng tượng, dưới loại tình huống này, hắn nói có thể tính sao? Chờ lấy bị Vương Nhị Khuê buộc gật đầu, còn không bằng hắn hiện tại liền đáp ứng. Chỉ là vì sao nóng như vậy đâu? Lý Hướng Đông run run người bên trên sau lưng, nghĩ đến hẳn là tối hôm qua hạ suốt cả đêm mưa, hiện tại nhiệt độ lên cao, ngọc mẹ bên trong có chút oi bức cả bước. Hắn nhìn xem Vương Nhị Khuê nhẹ nhàng đứng người lên, đầu tiên là đem ống quần lột đến mẹ đùi, sau đó đem trên thân món kia phá mấy cái động áo chén cởi xuống. Lý Hướng Đông đối với hắn hành vi rất nghi hoặc, thẳng đến Vương Nhị Khuê như trước kia cướp bóc thổ phỉ, dùng sau lưng che kín mặt sau chỉ lộ ra một đôi mắt thời điểm. Hắn vô cùng bội phục hai tay giơ ngón tay cái lên, chắc không được sẽ có lỗ tỉnh từ xưa ra hảo hán thuyết pháp, coi là thật không phải lời nói dối. Lý Hướng Đông cười cười, nói khẽ, "Nhị Khuê huynh đệ, ngươi như thế nguyên một hoàn toàn giống đổi một người, lợi hại." Vương Nhị Khuê nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng hắn không thể không làm như vậy, tiền hắn muốn kiếm, nhưng là mặt hắn cũng không muốn lộ. Trước đó hắn chỉ là giúp Lý Hướng Đông đứng vừa xuống này, một cước kia cũng không phải hắn đạp, hắn chỉ là một cái bán dế, Tần Lục đám người kia đoán chừng đều nghĩ không ra tìm hắn gây phiền phức. Nhưng chuyện kế tiếp liền không đồng dạng, hắn nhất định phải đem mặt mình cho che lên. Chỉ cần sẽ không bị tại chỗ nhận ra, dù là sau đó Tần Lục bọn hắn tìm tới cửa cũng không sợ. Hắn có thể qua loa tắc trách cho đối phương vô số cái cớ, còn nữa nói, nhà hắn hơn 20 cái đường biểu huynh đệ, mỗi bữa 7-8 cái hắc mô mô cũng không phải ăn không, Tần Lục nghĩ đến tìm hắn để gây sự trước đó khẳng định phải cân nhắc một chút. Vương Nhị Khuê đối Lý Hướng Đông khoa tay một thủ thế, liền khom lưng rón rén sờ soạng đi lên. Lý Hướng Đông học Vương Nhị Khuê đem sau lưng cởi ra, ngăn trở mặt sau tại đầu đằng sau đánh cái kết, lặng lẽ cùng sau lưng hắn cách đó không xa. Ô ô nghe được thanh âm, Lý Hướng Đông bước nhanh tới. Chờ hắn đi qua sau, vừa hay nhìn thấy Vương Nhị Khuê đã đem đối phương ép đến trên mặt đất, đầu gối của hắn đặt ở sau lưng của đối phương, một cái tay bưng kín miệng của đối phương, một cái tay khác ngay sau đó trùng điệp chém vào đối phương sau chỗ cổ. Ba ba Vương Nhị Khuê đập đối phương hai cái tát, gặp hắn không có phản ứng, thở dài ra một hơi sau nắm nuốt cuống họng nói ra, "Đông ca, choáng. Châu rồi, ta Nhị Khuê huynh đệ. Công việc này là thật lợi tác, chỗ rất nhỏ xem hư thực, tổ tiên sẽ không phải là đi ra bọn cướp đường à?" Lý Hướng Đông quá khứ trước tiên đem đối phương sau lưng đi lên bẩy lên, che lại đầu của hắn. Lúc này mới phối hợp với Vương Nhị Khuê cởi xuống thằng xui xẻo này quần, trói lại tay chân của hắn, nhưng ai thành tưởng Vương Nhị Khuê tay trực tiếp tiến vào người ta trong túi. Lý Hướng Đông chỉ coi không thấy được, thẳng đến Vương Nhị Khuê không chê bẩn bắt đầu đào đối phương quần lót, "Ngươi muốn làm gì?" Vương Nhị Khuê nắm lướt cuống họng nói, bịt mồm. Hắn nói liền đem đối phương quần lót vò thành một cục, xinh xinh cứng rắn nhét vào thẳng xuôi sẹo này miệng bên trong. Việc làm xong, Vương Nhị Khuê nắm lên một nắm đất dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, nhấc lên một bên ngã trên mặt đất dế cái dương, đưa tay hướng ngọc mẹ chỗ sâu chỉ. Hai người nhanh chóng hướng bên trong chạy xa mấy chục mét, Lý Hướng Đông dừng bước lại nói, Nhị Khuê huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại, một chút là có thể đem người cho chặt choáng. Hắn vừa đem câu nói này nói xong, đột nhiên phản ứng lại, ngay sau đó toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này nếu là Vương Nhị Khuê lên tâm tư khác, dùng vừa rồi phương pháp đối phó hắn lời nói, hắn hôm nay đều quá sức có thể từ mảnh này ngọc mễ bên trong đi ra đi. Tuy nói Vương Nhị Khuê cha hắn hiện tại hẳn là còn cùng Hầu Tam bọn hắn cùng một chỗ, hắn cho dù có lòng này, hẳn là cũng sẽ có bất tâm. Nhưng Lý Hướng Đông nên cảnh giác vẫn là phải bảo trì cảnh giác, dù sao hắn cảm giác trước mắt vị này Nhị Khuê minh đệ hiện tại có chút huyết mạch đã thức tỉnh. Đông ca, số tiền này cùng phiếu là ta vừa rồi từ tên kia trên thân mò ra, hai ta một người một nửa. Vương Nhị Khuê nói từ trong túi quần móc ra một xếp nhỏ tiền cùng phiếu, rơi khỏi Lý Hướng Đông trước mặt. Lý Hướng Đông trong lòng duy trì cảnh giác, mang trên mặt tiếu dung nói ra, Nhị Khuê minh đệ, ngươi có thể phân cho ta trong dương một nửa dế, ta đều đã rất thỏa mãn, số tiền này cùng phiếu ta cũng không thể mớn. Hắn gặp Vương Nhị Khuê còn muốn chối từ, liền ngôn từ khẩn thiết nói ra, Nhị Khuê minh đệ, ta và ngươi vừa thấy mặt liền cảm giác mười phần thân thiết, chúng ta hiện tại nói thế nào cũng coi là cộng sự một trận, số tiền này phiếu chính ngươi giữ đi, ngươi so ta càng thêm cần bọn chúng. Đông ca, ta. Đừng nói nữa, Nhị Khuê minh đệ, về sau ta còn muốn tới tìm ngươi thu dế đâu, chúng ta giao tình còn muốn hướng xuống chỗ. Lý Hướng Đông không muốn tiền sao? Hắn đương nhiên muốn, không trả tiền cùng mình mạng nhỏ so ra, thật không tính là cái gì. Vương Nhị Khuê gặp Lý Hướng Đông nói cái gì đều không cần số tiền này cùng phiếu, hắn liền nhét vào trong túi của mình. Hắn mặt mang cười ngây ngô nói ra, kia Đông ca chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Lý Hướng Đông trong đầu còi báo động đại chấn. Nhà đây là nghiện a, đừng cuối cùng thuận tay lại tại bắt hắn cho đặt xuống ngọc mẹ bên trong. Vương Nhị Khuê sờ lên đầu, ta cảm thấy mấy người bọn hắn khẳng định là muốn từ phương hướng khác nhau tìm chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể trái lại đi tìm bọn họ. Lý Hướng Đông đội vàng mở miệng khuyên nhủ, Nhị Khuê minh đệ, ta cảm thấy ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Trầm Đông ca, thế nào? Giống như lại có người sờ vớt đến đây. Chương 91, hai người đều cảm thấy mình kiếm tê. Chương 91, hai người đều cảm thấy mình kiếm tê. Phi. Vương Nhị Khuê đối với mình ngón tay nổ nước miếng, bắt đầu kiểm kê hắn thu hoạch. Tân Lục bọn hắn hết thảy 5 người, Lý Hướng Đông đạp phế một cái, theo đuổi bọn hắn có 3 cái, còn lại cái kia hẳn là lưu tại phiên chợ chiếu cố Tân Lục đâu. Nhưng ai thành tưởng, như thế mất một lúc, 3 cái theo đuổi bọn hắn thẳng xui xẻo, đều bị Vương Nhị Khuê cho đặt xuống tại ngọc mẹ bên trong. Tân Lục đám người này thật là có tiền. Vương Nhị Khuê đếm nhiều lần cũng không có tính rõ ràng chính mình trong tay có bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn là Lý Hướng Đông giúp hắn đếm một lần. Khi hành phách thị người cái nào không có tiền, mà lại số tiền này khả năng cũng là bọn hắn dùng để chuyển dế. Lý Hướng Đông chỉ bên cạnh đặt vào 3 cái dế cái dương. Vương Nhị Khuê rất là nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn mặt mang nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đông ca, ngươi nói Tần Lục bọn hắn những người này là gan làm sao lớn như vậy chứ, bọn hắn liền không sợ công an sao?" "Ai biết được." Lý Hướng Đông giật giật khóe miệng, thầm nghĩ ngươi nhà là gan so với bọn hắn còn lớn hơn. Ngươi cái này đều xem như bắt cóc thêm cướp bóc, nếu như bị công an đuổi kịp 8-9 phần 10 muốn xử bắn. A Vương Nhị Khuê đột nhiên nhìn thấy Lý Hướng Đông trong tay không biết lúc nào nhiều một khối thạch đầu, hắn mở miệng hỏi Đông ca, ngươi cầm trong đất cột mốc làm cái gì? Đây là cột mốc. Lý Hướng Đông giả vờ ngây ngốc, nhìn kỹ một chút trong tay hắn khối này thạch đầu. Ta liền nói khối này thạch đầu làm sao đẹp mắt như vậy, ngươi nếu là không nói cho ta nó là cột mốc, ta còn không biết đâu. Vương Nhị Khuê cười ngây ngô nói, một khối phá thạch đầu có gì đáng xem? Hắn nói vua hót một cái, ta quên, Đông ca ngươi là người kinh thành, khẳng định chưa thấy qua bọn ta nông thôn đổ vỡ. Ừm, xác thực chưa thấy qua, ta cầm lại hiếm có một hồi. Lý Hướng Đông mang trên mặt nụ cười chân thành, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngươi Đông ca ta tại nông thôn chờ đợi nhiều năm, làm sao có thể ngay cả trong đất cột mốc đều nhận không ra? Ca ca ta là lo lắng ngươi cấp trên nhà, tay không ca ca thật trời không lại ngươi. Đông ca, ta nơi này còn có một khối biểu, ngươi không cần tiền lời nói, khối này biểu cho ngươi đi. Vương Nhị Khuê nói liền đem đồng hồ ném tới Lý Hướng Đông trong ngực. Ta không muốn. Nhị Khuê minh đệ, chính ngươi giữ lại về sau cưới vợ dùng. Lý Hướng Đông đội vàng đem đồng hồ đeo tay lại cho Vương Nhị Khuê ném đi trở về, hắn mặc dù rất muốn có được một khối thuộc về mình đồng hồ. Nhưng Vương Nhị Khuê hiện tại ném tới trong ngực hắn chính là đồng hồ sao? Đây là bom hẹn giờ a. Rừng núi hoang vắng, nếu là hắn cầm, vạn nhất Vương Nhị Khuê trong lòng không thoải mái làm sao xử lý? Muốn, cũng muốn chờ ra Ngọc Mễ lại nói. Lý Hướng Đông thúc giục nói, Nhị Khuê minh đệ, chúng ta đi nhanh lên đi, cha ngươi bọn hắn khẳng định đang tìm chúng ta đâu, thời gian dài bọn hắn liền nên sốt ruột. Đúng đúng đúng, ta đây là bị tiền cho hít mắt, đem ta cha đều quên hết. Vương Nhị Khuê nói sau khi đứng dậy đem một nắm lớn tiền giấy nhét vào túi, một tay cầm lên một cái dế cái dương, đi ở phía trước dẫn đường. Lý Hướng Đông thì một tay cầm thạch đầu, một tay mang theo còn lại cái kia dế cái dương, hắn đi ở phía sau từ đầu đến cuối cùng Vương Nhị Khuê duy trì khoảng cách nhất định. Đông ca, ngươi nhanh lên a. Biết, ta ở phía sau đi theo ngươi đây, chủ yếu là ngươi đi quá nhanh, Ngọc Mễ Diệp Tử đánh mặt ta. Mảnh này Ngọc Mễ đủ lớn. Lý Hướng Đông cùng sau lưng Vương Nhị Khuê lội một hồi lâu, lúc này mới từ bên trong chui ra ngoài. Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân ngứa, cánh tay cùng trên cổ bị Ngọc Mễ Diệp Tử hoạch từng đạo dấu đỏ đặc biệt ngứa ấy. Nhìn trước mắt đầu này đứng đất, còn có cách đó không xa khiên quốc xuống đất thôn dân. Lý Hướng Đông hít sâu một hơi, xem như ra. chủ yếu nhất là cái mạng nhỏ của hắn rốt cục có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhị khuê huynh đệ, ba cái kia bị ngươi đánh ngất xỉu người, bọn hắn sẽ không ra chuyện gì a? Sẽ không xảy ra chuyện, Đông ca, ngươi là người trong thành không biết, hiện tại Ngọc Mễ Đồng Tử chính uống nước đâu, bọn ta những này nông dân thiên thiên đều muốn đi trong đất trượt một vòng, lo lắng tay chân không sạch sẽ tới trộm lương thực, ngươi yên tâm đi, không bao lâu bọn hắn khẳng định sẽ bị người phát hiện ra. Vậy là tốt rồi. Lý Hướng Đông trong lòng buông xuống khối thạch đầu, hắn chỉ là đến thu cái dế, cũng không muốn liên lụy đến nhân mạng trong vụ án. Thuận đường đất càng chạy càng nhiều người, Lý Hướng Đông tiện tay liền đem trong tay thạch đầu ném tới bên đường. An toàn có bảo hộ, cái đồ chơi này cũng liền không cần dùng. Đường Lý Hướng Đông xa xa có thể nhìn thấy huyện thành đầu kia đường cái lúc, hắn đi mau hai bước đi vào Vương Nhị Khuê bên người nói ra, "Nhị Khuê huynh đệ, ta vừa rồi nghĩ nghĩ đồng hồ đeo tay kia ngươi không thể giữ lại." Vương Nhị Khuê nghe vậy dừng bước lại, nhìn về phía hắn nạp một đạo, "Vì sao nha Đông ca, ngươi không phải nói để ta giữ lại cưới vợ dùng sao?" Lý Hướng Đông thở dài nói, "Ai, ta lúc ấy không muốn chu toàn, Tần Lục đám người kia trong tay ngươi ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm." Vương Nhị Khuê nghe đến đó, vội vàng giải thích, "Bọn hắn lại không nhìn thấy ta mặt, còn có thể bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Ta rõ ràng đã sớm về nhà, hiện tại đang cùng ta gia huynh đệ nhóm cùng một chỗ cốc đâu." Lý Hướng Đông nghe vậy mà người, nha đây là đầu đuôi đều nghĩ kỹ a. Vậy bọn hắn nếu là nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay này làm sao bây giờ? Ngươi giải thích thế nào? Vấn đề này đem Vương Nhị Khuê làm khó, đừng nói thôn bọn họ bên trong, chính là bọn hắn trên trấn vậy cũng không có mấy người đeo đồng hồ. Nếu là hắn đem khối này đồng hồ lấy về, trừ phi giấu đi không mang, nếu không sớm muộn cũng sẽ truyền đến Tần Lục đám người kia trong lỗ tai. Ta liền nói đi, Đông ca ngươi đem khối này biểu lấy đi, Tần Lục bọn hắn còn có thể tìm tới kinh thành làm sao? Vương Nhị Khuê nói thả tay xuống bên trong dế cái dương, từ trong túi quần móc ra đồng hồ, một thanh kín đáo đưa cho Lý Hướng Đông. "A Đông ca, khối kia cột mốc ngươi ném đi." "Ừm, ngươi cũng nói kia là trong đất cột mốc, vậy nó cuối cùng kết cục đương nhiên vẫn là trong đất." "Ai nha, Đông ca, ngươi câu nói này nói thật có đạo lý, liền cùng ta là nông dân, bắt dế chỉ là vì dãy hai tiền hoa hoa, cả đời này cho dù là chết cũng muốn chôn đến trong ruộng." Lý Hướng Đông ngay tại thử đeo đồng hồ, chính mình nói cái gì căn bản không có để ý, nhưng nghe Vương Nhị Khuê miệng thảo luận tới, trong lúc này tư tưởng làm sao còn thăng hoa đâu. "Đông ca, chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi đeo lên vừa bắt đầu." Nhị Khuê huynh đệ nói rất đúng. Lý Hướng Đông gật đầu biểu thị đồng ý, chiếc đồng hồ đeo tay này biểu liền chiều dài vừa vặn, đây là lao thiên gia chúc phúc à. Hắn nhìn kỹ một chút chiếc đồng hồ đeo tay này, tám thành mới, thật không tệ. Lấy xuống đồng hồ nhét vào túi quần, Lý Hướng Đông mở miệng nói, trên người của ta hiện tại không có tiền, đợi lát nữa gặp được ta kia hai cái bằng hữu, ta cho ngươi thêm đồng hồ tiền. Ngươi nói gì thế mà Đông ca, ta cũng không cần tiền, ngươi nếu là nhất định phải cho ta đồng hồ tiền, vậy chúng ta trước tiên đem từ những người kia trên thân sở tiền điểm lại nói. Vương Nhị Khuê nói móc ra một nắm lớn tiền giấy, chia giường hai tầng sau đem trong đó một phần đưa tới Lý Hướng Đông trước mặt. Vương Nhị Khuê thực từ ba cái kia thẳng xuôi sẹo trên thân sờ soạn tiểu tam 100 khối tiền tiền cùng phiếu. Một nửa chính là 150 khối tiền, cùng Lý Hướng Đông trong túi đồng hồ đeo tay kia giá trị không sai biệt lắm. Cái kia còn phí cái này tình làm gì, hắn muốn mạnh mẽ đem biểu tiền, Nhị Khuê huynh đệ còn thua thật chứ. Đông tử, Đông tử, Đông ca, chúng ta tới. Ta mà Nhị Khuê a, cha đến rồi. Lý Hướng Đông nhìn thấy nơi xa chạy tới ba người, mở miệng nói, Nhị Khuê huynh đệ, ngươi mau đưa tiền thu lại, đồng hồ tiền ca ca không cho ngươi. Chờ ta lần sau tới tìm ngươi thu dế, chúng ta hữu nghị sau bổ. Biết Đông ca. Vương Nhị Khuê cười gật đầu, hắn cũng không thấy may, hắn vẫn cảm thấy chính mình cái này lớp người quê mùa có thể cùng Lý Hướng Đông dạng này người kinh thành xưng huynh gọi đệ, vốn là rất mặt dài. Lại thêm về sau hắn Đông ca, còn muốn tới tìm hắn thu dế đâu. Ân, dù sao hai người đều cảm thấy mình kiếm tê. Chương 92, Đông ca yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Chương 92, Đông ca yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Hầu Tam trong tay mang theo một thanh dao phay, A Chết cùng Vương Nhị Khuê cha hắn cầm trong tay bậy gỗ. Bọn hắn xa xa nhìn thấy Lý Hướng Đông hai người sau nhanh chóng chạy tới. Đông ca, ngươi không sao chứ? Đông tử, chúng ta tìm một vòng cũng không có tìm được hai người các ngươi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nhị Khuê, nhanh để cha nhìn một cái. Hầu Tam cùng A Chết, còn có Vương Nhị Khuê cha hắn, vây quanh Lý Hướng Đông hai người dạo qua một vòng, nhìn thấy bọn hắn chỉ là quần áo trên người có chút bẩn, người ngược lại là không có xảy ra việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Hầu Tam, trong tay ngươi dao phay hôn ta xa một chút. Lý Hướng Đông đứng tại chỗ, nhìn xem tay cầm dao phay Hầu Tam vây quanh mình đảo quanh. Hắn sợ bị Hầu Tam giá hỏa này cho đã ngộ thương. Đông ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Có ít đại gia ngươi, mau đem dao phay thu lại. Hầu Tam cân nhắc đao trong tay đem, nghiêng bả vai run xem hồng, nhìn qua so Du Côn Tần Lục còn Du Côn. Lui tới người qua đường sau khi thấy từng cái lẫn mất xa xa, Lý Hướng Đông đều lo lắng một hồi lại đem công an cho đưa tới. Hầu Tam nghe lời đem dao phay bỏ vào trên thân con beo trong bao vải, lại đưa tay từ sau cái mông trong túi móc ra một cái bánh bao. Đông ca, ngươi có đói bụng không? Cái này màn thầu bên trong còn kẹp lấy dưa muối đâu, ta cố ý lấy cho ngươi, ngươi nhanh ăn đi. Cảm ơn ngươi Hầu Tam. Lý Hướng Đông nhìn thấy người một nhà, thể xác tinh thần buông lỏng sau sát thực cảm giác đói bụng. Nhưng hắn nhìn thấy trên bánh bao hắt chỉ đầu ấn, lại tưởng tượng, cái này màn thầu vẫn là từ Hầu Tam sau cái mông trong túi móc ra, liền không có muốn ăn dục vọng. Hắn đều nạp khó chịu, rõ ràng có thể phóng tới đeo trong bao vải, tại sao phải nhét trong túi quần? Lý Hướng Đông tiếp nhận màn thầu trở tay kín đáo đưa cho Vương Nhị Khuê, Nhị Khuê huynh đệ cho ngươi ăn đi, ta còn có thể lại khiêng một hồi. Vương Nhị Khuê không nghĩ nhiều, trong đất kiếm ăn nông dân nơi nào sẽ có nhiều như vậy giảng cứu, bánh bao chay với hắn mà nói thực độ tốt, hắn một năm đều không kịp ăn mấy lần đâu. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp nhận màn thầu sau miệng lớn cắn đi lên biên ăn vừa mở miệng nói cảm ơn ngươi Đông Ca, cái này mặt trắng làm màn thầu thật là hương. Cảm ơn cái gì ta, không có ngươi dẫn đường, ta cũng trốn không thoát Tần Lục đám người kia. Lý Hướng Đông làm xong người tốt, quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Khuê cha hắn hỏi, Vương thúc, phụ cận có tiệm cơm sao? Có a, chỉ là chúng ta đi tiệm cơm làm gì? Đương nhiên là đi ăn cơm Vương thúc, chỉ làm cho ta Nhị Khuê huynh đệ ăn một cái bánh bao không thể được, còn nữa nói các ngươi hai người giúp chúng ta như thế đại nhất chuyện, ta khẳng định không thể để cho các ngươi sát bên đói về nhà. Lý Hướng Đông nuốt nuốt dạ dày, đem dế cái dương giao cho A Chết mang theo, hắn hiện tại có chút chột dạ, được nhanh điểm tới ăn vài thứ. Vương Nhị Khuê cha hắn một mặt ý cười đi ở phía trước dẫn đường, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Hướng Đông ba người, cảm thấy thành phố lớn người tới quả nhiên khí quyển. Cái kia bốn cái dế không chỉ có cho gấp đôi giá tiền, hiện tại còn muốn dẫn bọn hắn đi quốc doanh phản điếm ăn cơm. Nguyên nhân lại là con của hắn một cái bánh bao chay ăn không đủ no, thế này sao lại là đến thu dế hai đạo con buồn, cái này rõ ràng là nơi khác tới Bồ Tát sống mà. Đi ở phía sau A Chiết, hắn giúp Vương Nhị Khuê mang theo một cái dế cái dương, nghe được trong dương truyền đến tiếng côn trùng kêu, hắn mở miệng hỏi, "Đông tử, các ngươi từ chỗ nào làm cái dương, trong này sẽ không đều là dế à?" Nhặt, một hồi lại nói, Lý Hướng Đông thầm nghĩ, Tần Lục đám người này vẫn rất có năng lực, dế cái dương làm rất là tinh xảo, giống như là thuốc đông y trải bên trong tủ thuốc phiên bản thu nhỏ, so với hắn làm những cái kia ống trúc nhưng dễ dàng hơn. Quốc doanh phản điếm ngay tại huyện thành trên đường chính. Vương Nhị Khuê cha hắn đứng tại cổng không dám nhấc chân đi vào, vẫn là Lý Hướng Đông đi vào trước về sau, hắn lúc này mới đi theo đi vào. Lý Hướng Đông nhìn về phía sau đó tiến đến Hầu Tam cùng A Chiết, hai người các ngươi có đói bụng không? Đói nha Đông Ca, ta cùng A Chiết cũng không có lo lắng ăn cái gì, đem dế trả về sau chúng ta liền chạy ra khỏi tới tìm ngươi. A Chiết nghe được Hầu Tam, nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía treo trên tường thẻ gỗ, Đông tử, chúng ta một người tới bát mì đi, ăn xong chúng ta còn phải nắm chặt thời gian trở về đâu. Đi. Lý Hướng Đông đi đến trước quầy, đối ngay tại nạp đáy dạy nhân viên mậu dịch nói ra, chúng ta muốn bảy bát mì. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Khuê cùng cha hắn hỏi, ngài cùng Nhị Khuê một người hai bát mì đủ ăn đi. Vương Nhị Khuê hàm hàm gật đầu cười, cha hắn lại đau lòng nói, ăn không được, ăn không được, thế nào có thể muốn nhiều như vậy nha, chúng ta một người một bát là đủ rồi. Lý Hướng Đông khoát khoát tay, không có việc gì Vương thúc, chúng ta ăn thì ăn đã no đầy đủ. Ai nha, thật ăn không được. Lúc này, nhân viên mậu dịch một mặt không nhịn được nói, các ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít bát mì, có thể hay không rút ra kết thử điểm? Bảy bát. Lý Hướng Đông giải quyết dứt khoát, nói xong xoay người rời đi. Còn không có đưa tiền cùng phiếu đâu. Hầu Tam bỏ tiền phiếu. Nha, nhìn cho ngươi tùy tiện, chừng hai năm nữa toàn mẹ nó đến nghỉ việc. Mặt rất nhanh làm tốt, còn muốn mình đi bưng. Lý Hướng Đông bọn hắn nhóm người này tất cả đều đói chết, ai cũng không nói chuyện, tất cả đều túi đầu vạch vạch tan mì. Một chén lớn dưới mặt bụng, Lý Hướng Đông ở một cái, hắn quệt quệt mồm, đi đến trước quầy, nhìn về phía trong tiệm nhân viên mậu dịch hỏi, có giấy bút sao? Nhân viên mậu dịch động đều không nhúc đích, chỉ là dương mắt nhìn một chút hắn, miệng bên trong phun ra hai chữ, không có. Ba Lý Hướng Đông móc ra một trương tiền hào, đập vào trên quầy, hỏi lần nữa, giấy bút có hay không? Ta vừa nghĩ ra, giấy bút đều có đâu. Nhân viên mậu dịch cười đứng dậy, nắm lên trên quầy tiền hào, nhét vào túi sau liền trở lại xuất ra một cây bút, lại từ sổ sách bên trên kéo xuống một trường chưa bao giờ dùng qua giấy. Lý Hướng Đông tiếp nhận giấy cùng bút, ghé vào trên quầy xoát 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 viết xuống mấy dòng chữ. Ta lại dùng hạ mực đóng dấu. Được, ta cái này lấy cho ngươi. Hoa a tiền, quả nhiên khác nhau. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn về phía còn tại uống mì nước Vương Nhị Khuê hỏi, Nhị Khuê huynh đệ ăn no rồi không? Vương Nhị Khuê uống xong cuối cùng một ngụm mì nước, ngẩng đầu trả lời, ăn no rồi Đông Ca. Ăn no rồi là được. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, đối Vương Nhị Khuê vẫy tay, ra hiệu hắn tới đây một chút. Vương Nhị Khuê đứng dậy đi vào Lý Hướng Đông bên người thấp giọng hỏi, thế nào Đồng Ca? Lý Hướng Đông cười cười, nói khẽ, Nhị Khuê minh đệ, ta nghĩ làm phiền ngươi giúp ta một chuyện, cho ta chứng minh một chút đồng hồ đeo tay kia là ngươi đưa cho ta. Vương Nhị Khuê nghe vậy, độ ngực đập ba ba bang, ta có thể chứng minh à, Đồng Ca, nếu ai hỏi ngươi, ngươi để hắn tìm đến ta. Lý Hướng Đông chỉ trên quầy tờ giấy kia, không cần phiền toái như vậy, đây là ta vừa biết điều tử, ngươi giúp ta theo cái thủ lớn là được. Ra mấy ngày liền có thể mang về một cái đồng hồ đeo tay, hắn đến có cái ứng phó ra bên trong người hỏi thăm lý do thoái thác mới được. Vương Nhị Khuê làm việc đều biết quan tâm đầu đôi, hắn khẳng định không thể kém. Đợt, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng điêu phát điện. Chương 93, ta còn trông cậy vào. Chương 93, ta còn trông cậy vào. Lý Hướng Đông nhìn thấy Vương Nhị Khuê đưa tay liền trên giấy ấn một cái đỏ tươi thủ lớn. Nhị Khuê minh đệ, ngươi không nhìn do ta viết là cái gì? Vương Nhị Khuê lắc đầu, Đông Ca, ta không biết chữ. Lý Hướng Đông nghe vậy nhìn về phía ngay tại xoa tay đầu ngón tay bên trên mực đóng dấu Vương Nhị Khuê, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không biết chữ. Lúc trước hắn phát hiện Vương Nhị Khuê kiếm tiền đều số không rõ, liền có chút hoài nghi Vương Nhị Khuê không biết chữ, trực tiếp hỏi đi, lại lo lắng đả thương Vương Nhị Khuê lòng tự trọng. Lý Hướng Đông đem điều tử xếp lại bỏ vào túi, lần này hắn rốt cục can tâm, đồng hồ xuất xứ cũng coi là có chỗ bằng giao, tối thiểu nhất sau khi về nhà ứng phó ra bên trong người hay là không có vấn đề. Đông Ca, ngươi tại trên giấy thế nào tả nhiều như vậy chứ? Chủ yếu là Nhị Khuê minh đệ ngươi người không tệ, ta tự nhiên muốn trọng điểm miêu tả một chút ngươi như thế nào làm người hào sảng, trọng nghĩa khinh tài sự tình. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Tốt đây, Nhị Khuê minh đệ, ngươi không muốn kiếm tốn. Lý Hướng Đông vây tay từ biệt Vương Nhị Khuê phụ tử, nhìn xem đi xa thân ảnh, hắn sờ lên trong túi tấm kia điều tử. "Đông tử, đừng xem, người đều đi xa, chúng ta cũng nên trở về." Một bên mang theo dế cái Dương A Chiết, hắn nhìn mình phát tiểu trong ánh mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. "Về phần nha, hai cái đại nam nhân cả một màn như thế. Đi thôi, chúng ta nắm chặt trở về." Lý Hướng Đông cười cười, ba người thay đổi phương hướng bước dài hướng nhà khách. Hầu Tam tiến đến Lý Hướng Đông bên cạnh hỏi, "Đông ca, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng cái kia Vương Nhị Khuê là thế nào từ Tần Lục đám người kia dưới tay trốn tới? Còn có các ngươi hai cái trốn đến nơi nào?" Một bên A Chiết nói bổ sung, "Còn có cái này ba cái dế cái Dương đâu, đây là có chuyện gì? Chúng ta lại vì sao muốn cho Vương Nhị Khuê một nửa dế tiền?" Lý Hướng Đông cười nói, "Hai người các ngươi vấn đề cũng không phải ít ta, ân, sự tình là chuyện như vậy." Hắn đơn giản giảng thuật một lần Hầu Tam cùng A Chiết rời đi sau chuyện xảy ra, đương nhiên, trọng điểm giảng thuật một phen Vương Nhị Khuê thủ đoạn. Cái kia một tay thần không biết quỷ bất giác liền có thể đánh ngất xỉu thủ đoạn của người khác, xác thực tương đương lợi hại. "Đông ca, ấn ngươi nói như vậy Vương Nhị Khuê gia hỏa này xác thực đủ mạnh, ta nếu là lúc ấy cũng tại liền tốt." Hầu Tam nghe hai mắt sáng lên, hận không thể mình lúc ấy cũng tại hiện trường. A Chiết nhếch miệng, "Hầu Tam, động động đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây cũng chính là Vương Nhị Khuê tên kia lúc ấy không có lên cái gì ý đồ xấu, nếu không đồng tử liền nguy hiểm." Lý Hướng Đông nghe được A Chiết, không khỏi nhẹ gật đầu, phía sau hắn xác thực một mực tại đề phòng Vương Nhị Khuê. Vạn hạnh chính là Vương Nhị Khuê không có cấp trên, sau đó đem hắn cũng cho quật ngã tại Ngọc Mễ bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn có chút nghĩ mà sợ đâu, dù sao hắn cùng Vương Nhị Khuê mới vừa vặn nhận biết, lòng người cái đồ chơi này không trải qua khảo nghiệm. "A Đông ca, ta nhìn ngươi đồng hồ đeo tay kia." "Cho." Lý Hướng Đông từ trong túi móc ra đồng hồ giao cho Hầu Tam. Hầu Tam cầm đồng hồ nhìn một chút, bình luận, "Bình thường đi, cùng ta khối này kém xa." Lý Hướng Đông cười từ trong tay hắn cầm lại đồng hồ lại cho nhét vào túi, "Có thể sử dụng là được, ta chỉ là nhìn cái thời gian." A Chiết đi theo cười nói, "Hầu Tam, không phải ai đều giống như ngươi gặp người liền khoe khoang mình có đồng hồ." Cắt Hầu Tam đắc lạnh rung trả lời, "Hầu gia ta vui lòng." Ba người tán gẫu hạ đường cái, ngoặt hướng một cái lối nhỏ, trước mắt một hộ thấp bé tường viện bên trong, trồng một mảnh xanh mơn mởn vườn rau. Lý Hướng Đông dừng bước lại nói ra, "A Chiết, ngươi đi gõ cửa hỏi một chút nhà hắn trong viện dưa leo bán hay không, không được liền dùng lương phiếu đổi một chút, chúng ta những này dế cũng không thể bị đói." "Được rồi, ta cái này đi." A Chiết nghe vậy liền tiến lên gõ cửa. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam ngồi xổm ở cổng, chờ xem A Chiết đi cùng chủ hộ trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, A Chiết trong ngực ôm mười mấy cây dưa leo đi ra, "Đông tử, những này có đủ hay không?" "Ta đeo trong bao vải cũng tràn đầy." Lý Hướng Đông đứng lên nói, "Đủ rồi, không dùng đến nhiều như vậy, còn lại chúng ta trên đường ăn vặt tan đi." Hầu Tam tiến lên mấy bước từ A Chiết trong ngực rút ra một cái dưa leo, tại trên quần áo xoa xoa, tách ra thành hai đoạn sau hỏi, "Đông ca, ngươi có ăn hay không?" "Chính ngươi ăn đi." "Hầu Tam, cho ta một nửa." Ba người trở lại nhà khách, Lý Hướng Đông đi trước bên cạnh cái ao giặt, trên thân nước sũng cũng không xoa, tìm Hầu Tam cầm qua dao phay bắt đầu cắt dưa leo. Lý Hướng Đông ngẩng đầu nhìn về phía bên người Hầu Tam nói ra, "Thấy không, ngươi học ta như vậy cắt thành thật mỏng một cái dài mảnh." Hắn nói đem dao phay còn cho Hầu Tam, "Tới đi, ta đi cấp trong ống trúc thả dưa leo đầu." Thả dưa leo đầu cũng là việc cần kỹ thuật, cần dùng đông ngăn chặn, cam đoan nó sẽ không rơi vào trong ống trúc, nếu không có khả năng sẽ nện tổn thương trong ống trúc dế. Hắn mang theo A Chiết biên dạy bên cạnh làm, tốc độ ngược lại là mau hơn không ít. "Hai người lần này hoa a bao nhiêu tiền?" "Hầu Tam, đem ngươi gà hầm tiền, còn có chúng ta ăn mì tiền cũng coi như đi vào. Lần này hai người các ngươi cũng đi theo bỏ bao nhiêu công sức, lúc trước đã nói xong chia 4-6 sổ sách lần này coi như xong, chúng ta về kinh thành bán dế tiền kiếm được ba người chia đều. Đầu tiên nói trước chỉ có lần này, về sau vẫn là chia 4-6 sổ sách." "Hắc hắc, ta ơn Đông ca." Hầu Tam buông xuống dao phay, móc ra một thanh tiền giấy bắt đầu kiểm kê, "Đông ca, ta hết thẻ tiêu xài 79 khối 8 mao tiền." Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, "À chết ngươi đây. Ba dương dế ta cho Vương Nhị Khuê 30 khối tiền, tăng thêm vụn bật lẻ thẻ tiêu xài, ta hết thẻ hoa A 60 khối số không tăng mao, liền theo 60 khối tiền cũng được à?" "Được, ngươi dựa theo 60 khối tiền tính, Hầu Tam dựa theo 80 khối tiền mà tính." Đối với Lý Hướng Đông, Hầu Tam cùng A chết gật đầu đồng ý, hai tăng mao tiền bọn hắn cũng không thèm để ý. Đang lúc ba người tràn đầy phấn khởi sướng trò chuyện lúc, Cao Tân Dân không mời mà tới. Hắn đứng tại cổng, liếc nhìn lại trong phòng đầy đất ống trúc, còn có một chỗ cây trúc phế liệu cùng mảnh vụn. "Ba người các ngươi thật là có thể dày vò, một hồi tất cả đều thu thập sạch sẽ, nếu không người ta nhà khách nếu là bởi vì việc này gây phiền phức cho các ngươi ta cũng mặc kệ." Ba người vội vàng đứng dậy nói, "Biết trưởng tàu." "Cao thúc, một hồi chúng ta sẽ thu thập." Lý Hướng Đông đứng dậy đem Cao Tân Dân để vào nhà, tiếp nhận A Chiết đưa thuốc lá tới, giúp Cao Tân Dân đốt. "Cao thúc, ngài làm sao có rảnh đến đây?" Cao Tân Dân hút thuốc, mở miệng nói, "Ngươi đây là không muốn để cho ta tới?" Lý Hướng Đông cười nói, "Kia không thể. Ba người chúng ta nhìn ngài thân thiết đây, ta đây không phải sợ hai chậm trễ ngài công việc nha." "Không chậm trễ, công việc của ta chính là đem các ngươi an an toàn toàn mang về." Cao Tân Dân cẩn thận nhìn một hồi, kinh ngạc nói, "Các ngươi đây là tại cho ăn dế ăn dưa leo? Các ngươi muốn coi chúng là tổ tông hầu hạ à?" Hầu Tam cắt lấy dưa leo nói, "Đương nhiên phải đương tổ tông hầu hạ, ta còn trông cậy vào." Chương 94, lớn thứ tư ngon nhân. Chương 94, lớn thứ tư ngon nhân. Khụ khụ. Lý Hướng Đông gặp Cao Tân Dân ánh mắt quét tới, vội vàng giải thích nói, "Cao thúc, ta cuống họng nữa." "Ngươi cuống họng nữa vẫn rất là thời điểm." Cao Tân Dân hay hắn một cái, hắn sở dĩ tới, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chuyến xe này bên trên nhân viên ngoại trừ Lý Hướng Đông ba người, những người khác thành thành thật thật đợi tại sở chiêu đái bên trong không có ra ngoài. hắn cũng là lo lắng ba người an toàn, lại không nghĩ rằng Hầu Tam cái này tiểu tướng đốc, nếu như không phải Lý Hướng Đông tiếng ho khan, rất có thể liền sẽ nói ra một chút hắn không nghĩ tới sự tình. Hắn nhìn nói với Hầu Tam, ngươi nói, ngươi còn muốn trông cậy vào những này dế làm gì? Không làm gì nha. Hầu Tam nhìn thấy Lý Hướng Đông cùng A Chiết ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trong miệng hắn nói lầm bầm, thật không làm gì, Cao Thúc ngươi đừng hỏi nữa, ta vừa rồi nói đúng là nói vậy. Cao Tân Dân đi đến Hầu Tam diện trước, cúi đầu nhìn xem hắn truy vấn, ít lựa gạt ta, mau nói, ba người các ngươi có phải hay không đang dở trò quỷ gì? Ta, ngươi làm gì? Ta còn trông cậy vào. Trông cậy vào cái gì? Nói, ta còn trông cậy vào những này dế nối roi tông đường đâu? Được rồi Cao Thúc, ngươi cái đồ hỗn trướng. Cao Tân Dân đều bị Hầu Tam khí mộng, đây là cái gì hỗn trướng lời nói, trông cậy vào dế nối roi tông đường, kia là dự định cưới cái dế tân nương về nhà sao? Lý Hướng Đông nhìn trước mắt bị Cao Tân Dân khí thế dọa cho đến vâng vâng nặc nặc Hầu Tam, trong lòng vô cùng bội phục, ngoan nhân a. Kế nữa tiên Đồng Vĩnh Hỏa Linh Thái Thần về sau lớn thứ tư ngon nhân. Hắn gặp Cao Tân Dân sắc mặt biến thành màu đen, mở miệng quyên nhủ, Cao Thúc ngài bất giận, Hầu Tam ngài còn không biết nha, hắn nói chuyện từ trước đến nay bất quá đầu óc, ngài đừng bởi vì hắn lại đem mình bị chọc tức. Đứng một bên đi, ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Cao Tân Dân sặc Lý Hướng Đông một câu, nhìn về phía Hầu Tam tiếp tục không buông tha nói, không nói thật đúng không? Đi, ngươi về nhà cùng cha ngươi giải thích đi. Hắn nói xong câu đó, nhìn về phía A Chiết đạo, cha ngươi thân thể chỗ nào không thoải mái? Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt A Chiết, nhìn thấy họng súng liếc về mình, hắn nuốt ngụm nước bọt, thân thể hư. Cao Tân Dân đều bị chọc giận quá mà cười lên, cái nào hư? A Chiết bỏ mặt, túi đầu nói khẽ, thật. Cao Tân Dân nghe đến chữ đó, nghẹn nhất thời nói không ra lời. Hắn chậm rãi thần, biết mình hỏi ra cái gì, lắc đầu cười cười, nhân tài à, ta đều không nghĩ tới chuyến xe này bên trên còn có các ngươi ba người mới, có thể đem các ngươi tụ tập cũng là không dễ dàng. Một cái muốn cưới dế đương nàng dâu, một cái muốn cho mình lão tử bổ thận, đông tử, ngươi được à, ngươi cái gì cũng không màng, ngàn dặm xa xôi đi theo đám bọn hắn hai cái chạy tới, một thân trùng can nghĩa đảm. Lý Hướng Đông nuốt nuốt cái mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm chân trước phương cũng không nhìn tới Cao Tân Dân. Làm lính không đều là thích đi thẳng về thẳng sao? Này làm sao nói chuyện cùng mẹ hắn một cái luật điệu. Ba vị đại tài tiếp tục làm việc xuống đi, ta không tại cái này chậm trễ các ngươi. Cao Tân Dân nói xong tàn thuốc ném xuống đất, quay người liền hướng ngoài phòng đi. Trưởng tàu đi thong thả. Cao Thúc, ngài đi thong thả. Cao Thúc, chúng ta về kinh thành về sau, ngài cũng không thể đi tìm ta trà cáo chẳng a. Cao Tân Dân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hầu Tam đạo, ngươi đừng gọi ta thúc, ta cũng không muốn mình cháu dâu là con côn trùng. Lý Hướng Đông đi tới cửa, thò đầu ra nhìn một chút, phát hiện không có Cao Tân Dân thân ảnh về sau, hắn tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Hầu Tam, ngươi vừa rồi kém chút nói lộ ra miệng có biết hay không? Về sau lúc nói chuyện qua đầu óc. A Chiết, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, chính là muốn dạng này, ta nhắc lại hai người các ngươi một lần, trên đường trở về nếu là có người hỏi các ngươi không biết nói thế nào, vậy liền im lặng, cái gì không cần nói, toàn bộ làm như không nghe thấy. Biết đông tử. Ta không nói đông ca. Được rồi, nắm chặt làm đi, làm xong những này Hầu Tam ngươi đi trả lại tay người ta cưa cùng dao phay. A Chiết ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Ăn cơm chưa? Tại Cao Tân Dân chào hỏi hạ tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị hướng nhà ga đi, sớm lên xe làm chuyến xuất phát công tác chuẩn bị. Lý Hướng Đông ba người, vai khiêng bao tải, tay cầm dế cái dương, trên thân bác lấy bao vải cũng trang tràn đầy. Bọn hắn mới từ trong phòng ra, liền đón đầu đụng phải Khổng Đại Nghi, nàng đi tới hỏi, "Hầu Tam, ngươi trong bao bố chứa là cái gì nha?" Nghe được trong túi truyền đến dế âm thanh, nàng kinh ngạc nói, "Bên trong đựng đều là dế sao?" "Hầu Tam, các ngươi làm những này dế làm gì?" "Ta..." Hầu Tam cương muốn mở miệng, cuối cùng sinh nhịn xuống. Khổng Đại Ni trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngươi nói nha Hầu Tam. Hầu Tam hồng nghiêm mặt lắc đầu, không có gì. Thử, không nói là xong. Khổng Đại Ni gặp Hầu Tam không nói lời nào, Lý Hướng Đông cùng A Chiết hai người cũng cùng không nghe thấy, nàng có chút tức giận, đi mau hai bước hất ra ba người bọn hắn. Từ trong nhà ra đồng sự càng ngày càng nhiều, Lý Hướng Đông ba người đi trong đám người phi thường chói mắt, bên người đồng sự nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Hoặc các ngươi mang thứ gì? Hầu Tam, trong túi đựng cái gì? Ta làm sao nghe được còn có dế gọi? Tiểu Lý đồng chí, các ngươi chuyển nhiều như vậy dế làm gì? Lý Hướng Đông ba người tựa như trên thân chứa che đậy khí, phản phất cái gì đều không nghe thấy, vùi đầu đi lên phía trước, ai cũng không có mở miệng. Ba người bọn hắn càng vượt không mở miệng, đám người càng là hiếu kỳ. Lúc này, đi ở trước nhất Cao Tân Dân quay đầu hô, các ngươi ồn ào giống kiểu gì? Người ta đây là mang về làm dược liệu chữa bệnh dùng, đi ra ngoài bên ngoài đều chú ý một chút hình tượng, đừng cho chúng ta kinh thành chạm mất mặt. Lời nói này xem như cho Lý Hướng Đông ba người giải vây, đám người không còn vây quanh ba người bọn hắn đảo quanh, ngược lại top 5 top 3 tụ tập thấp giọng nói chuyện phiếm. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, dế còn có thể chữa bệnh. Kém kiến thức không phải, đồng tử nước tiểu cùng lớn phân còn có thể làm dược liệu đâu. Ta cũng đã được nghe nói, lớn phân chính là người trong hoàng, thuốc đông y lắc thành có bán. Đi trong đám người Lý Hướng Đông phát hiện Hầu Tam cảm xúc có chút thất lạc, hắn nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lo lắng Khổng Đại Ni về sau không nói với ngươi. Hầu Tam điểm đầu đạo, ừ Lý Hướng Đông cười an ủi, không có việc gì, chờ chúng ta kiếm tiền, ngươi không phải còn muốn mua cho nàng nhỏ giày ra đâu nha, đến lúc đó nàng khẳng định liền không sinh ngươi tức giận. Ân ân. Hầu Tam nghĩ đến Khổng Đại Ni mặc hắn tặng nhỏ giày ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Lý Hướng Đông ba người đi theo đám người đi đến đứng này, bọn hắn đi vào nhân viên phục vụ nghỉ ngơi toa xe lên xe miệng, vừa muốn lên xe, Cao Tân Dân đi tới. Hắn giúp cụp lấy mặt nói ra, nhiều như vậy dế phóng tới trong xe, những người khác ban đêm còn thế nào nghỉ ngơi? Không cho phép bỏ vào.
A.
Lý Hướng Đông ba người trợn tròn mắt, không phải là không cho bọn hắn mang dế lên xe a. Chương 95, giao dịch đạt thành. Chương 95, giao dịch đạt thành. Cao Tân Dân nhìn thấy Lý Hướng Đông ba người đứng tại chỗ, hắn tức giận nói, ngây ngốc xem làm gì? Theo ta đi. Hầu Tam cùng A Chết nhìn xem Lý Hướng Đông, Lý Hướng Đông thở dài nói, phó thác cho trời đi. Hắn nói xong nhấc chân đi theo. Ba người bọn hắn một đường nơm nớp lo sợ, cùng sau lưng Cao Tân Dân đi tới trưởng tàu phòng nghỉ. Bao tải mã chỉnh tề, đừng thả chỗ nào đều là. Tạ ơn trưởng tàu. Rất đa tạ ngài cao thúc, ngài thật đúng là một vị thương cảm thuộc hạ tốt lãnh đạo, thời thời khắc khắc đều đang vì mọi người nghĩ, ba người chúng ta có thể đi theo ngài ra, kia thật là đã mọc ra mắt giới cũng khai lòng dạ. Phong hồi lộ chuyện, Lý Hướng Đông tâm tình thật tốt, mông ngựa cũng không cần tiền đồng dạng vô tới. Cao Tân Dân nghe đến mấy câu này, trong lòng của hắn bởi vì Hầu Tam sinh ra tích tụ chi khí, đều đi theo tiêu tán không ít, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Được rồi, nói ít tốt hơn nghe lời, ta nếu là thật không cho các ngươi mang theo những này dế lên xe, ba người các ngươi còn không chừng sẽ làm sao mắng ta đâu. Lý Hướng Đông biểu lộ nghiêm túc nói, ngài thực chúng ta chuyến xe này trưởng tàu, ngài mặc kệ làm ra quyết định gì, vậy khẳng định đều là đứng tại lãnh đạo góc độ cân nhắc, ba người chúng ta làm sao lại mắng ngài đâu. Chính là, cao thúc ngài là chúng ta kinh thành trạm tốt nhất trưởng tàu. Ta xem như đã nhìn ra, hai người bọn họ là con vịt chết mạnh miệng. Cao Tân Dân cười chỉ A Chết cùng Hầu Tam, lại nhìn về phía Lý Hướng Đông nói, tiểu tử ngươi ngược lại là cái nói ngọt hàng người, đều nhanh đi làm cho ta sống. Trên đường trở về bình an vô sự, chỉ là khi đi ngang qua Đức Châu thời điểm, Hầu Tam phát huy dáng người nhỏ gầy ưu thế, hóp lưng lại như mèo chen vào đám người mua bốn cái gà hầm. Tiền tính tại công sổ sách bên trong, Lý Hướng Đông ba người một con, còn lại con kia cho Cao Tân Dân. Lý Hướng Đông cùng A Chết không có bỏ được ăn, dự định mang về nhà xong cùng người nhà chia sẻ. Hầu Tam giá hỏa này lại không giống, trong tay gà hầm còn không có che nóng hổi, liền rất là vui vẻ chạy đi tìm Khổng Đại Ni hiến ân cần. Người ta Khổng Đại Ni còn không có gật đầu đáp ứng cùng chỗ hắn đối tượng đâu, hắn liền đã đem cha mẹ mình lao tử quên sạch sẽ. Ngày thứ ba rạng sáng 5 giờ, xe lửa lái vào kinh thành trạm. Bởi vì A Chết cần lưu lại quét dọn vệ sinh, Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam vốn định chạy hai chuyến đến vận chuyển, lại không nghĩ rằng Cao Tân Dân bang hội chủ động hỗ trợ, khiêng bao tải cùng bọn hắn hai cái cùng đi đến cấp nước sắp lập tổ công thất. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Thu các ngươi gà hầm ta còn không thể cho các ngươi phụ một tay. Cao Tân Dân quẳng xuống câu nói này liền hướng đứng đài đi đến, hắn là trưởng tàu, sau cùng kết thúc công việc còn muốn từ hắn tới. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam ghé vào trên bàn công tác chờ A Chết, người đến đông đủ, ba người tay cầm vai vác đi ra nhà ga cao ốc. Trước tìm một nhà quốc doanh sớm một chút cửa hàng, thư thản thản ăn một bữa điểm tâm. Tại trên xe lửa không nỡ ngủ, ba người bọn hắn hiện tại một cái so một cái mệt mỏi, cũng liền không có ý định lại đi trên xe buýt, phất tay ngăn lại một cỗ xe xích lô, chọn vẹn hoa A5 mao tiền, lúc này mới đem bọn hắn đưa đến Bạch Tháp tự phụ cận. Đạp xích lô nhìn xem ba người bóng lưng, hung hăng gắt một cái, ba cái lại bị mặt quả thực là ngồi một đường, kém chút bắt hắn cho mệt mỏi xin bù. Cái này năm lông tiền chân mẹ nó không dễ kiếm. Thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát. Lý Hướng Đông mang theo hai người đi đến một chỗ hẻm chỗ ngoặt, buông xuống thư ở trên thân, đặt mông ngồi dưới đất sau ba người hút thuốc bắt đầu nói chuyện phiếm. Thẳng đến mặt trời lên cao, phu cận chợ nhỏ càng ngày càng náo nhiệt. Lý Hướng Đông chỉ vào nơi xa một cái đại quan đầu, đối Hầu Tam cùng A Chết nói ra, người kia thấy được chưa? Hắn chính là dế tôn, ngoại trừ hắn, cái khác bán dế quầy hàng các ngươi đều đi hỏi một chút giá cả. Đông tử, ta minh bạch, chút chuyện này ta cùng Hầu Tam nhất định có thể làm xong. Người yên tâm ba đồng ca. A Chết cùng Hầu Tam lưỡng nhân một trái một phải, mỗi người cầm hai cái ống trúc chia ra hành động, bắt đầu đi cái khác bán dế quầy hàng thăm dò giá cả. Gần phân nửa giờ về sau, hai người trước sau chân đi trở về. Thế nào? Giá cả bao nhiêu? A Chết lắc đầu nói, không có dế tôn cho giá cả cao, có người tối cao ra giá 1.5 khối. Hầu Tam điểm đầu đạo, Đông ca, ta chỗ này cũng thế, chúng ta vẫn là phải đi tìm dế tôn. Được, vậy ta đi gọi hắn tới. Lý Hướng Đông đứng dậy phủi mông một cái bên trên thổ, bước nhanh hướng dế tôn quầy hàng đi đến. Dế tôn cương vừa bán đi một con dế, nhập trướng 2 khối, cái này dế hay là hắn dùng một cái đường cầu cùng tiểu hài từ đổi. Hắn vừa vui tư tư đem tiền nhét vào túi, ngẩng đầu nhìn đến Lý Hướng Đông cười ha hả đứng ở trước mặt mình, hắn đứng dậy một thanh nắm ở Lý Hướng Đông bả vai. Đông tử, tiểu tử ngươi xem như tới, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không ngon, liền sợ tiểu tử ngươi gạt ta, dế đâu? Lý Hướng Đông đưa tay chỉ, kia đâu? Dế tôn dương mắt nhìn lên, nhìn thấy cách đó không xa Hầu Tam cùng A Chiết, hắn nhớ tới vừa rồi trong tay hai người cầm ống trúc khắp nơi đi dạo, trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn tức giận nói, tiểu tử ngươi thật là xảo quyệt. Lão Trịnh, ngươi giúp ta nhìn một hồi quầy hàng, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đi nơi khác đàm chút chuyện. Thành, ngươi đi đi. Dế tôn cùng bên cạnh chủ quán dặn dò một tiếng, lôi kéo Lý Hướng Đông bước nhanh đi vào góc rẽ. Hắn trước đối Hầu Tam cùng A Chiết hai người nhẹ gật đầu, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Hướng Đông, nhiều như vậy đều là sao? Hắn gặp Lý Hướng Đông gật đầu, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn nói, cái này ba cái dương bên trong sẽ không cũng là trang dế à? Tất cả đều là, tranh thủ thời gian kiểm hàng đi, chúng ta vẫn trở về nhà đâu. Không chậm trễ các ngươi về nhà, nhiều người ở đây nhã tạm, các ngươi theo ta đi. Dế tôn mang theo Lý Hướng Đông ba người xuyên qua mấy đầu hẻm, đi vào một chỗ lớn tạm trong nội viện. Lý Hướng Đông nhìn trước mắt tạm nhạc hoàn cảnh, mở miệng hỏi, tôn thúc, các ngài ở nơi này? Dế tôn mở ra cửa phòng, đem Lý Hướng Đông ba người nên vào nhà. Tiền viện cái này hai gian đông xương phòng đều là ta. Lý Hướng Đông ba người không có chú ý Dế tôn tại nói cái gì, bởi vì trong phòng tình huống quả thực để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cả phòng dế bình, còn có trên mặt đất một chồng lon không tử, toàn bộ phòng đều nhanh không có đặt chân địa phương. Tôn thúc, ngày đêm nay bên trên có thể ngủ xem. Ta ngủ phòng cách vách, lại nói tiểu tử ngươi biết cái gì, nghe côn trùng kêu vang, ta ngủ càng hương. Dế Tôn cười cười, chúng ta đếm rõ số lượng kiểm hàng. Ngài điểm đi. Hầu Tam cùng A Chết nhìn chằm chằm Dế Tôn nghiệm hóa, Lý Hướng Đông hiếu kỳ đánh giá chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện Dế Tôn mỗi cái dế đều muốn coi trọng mấy phút. Tôn thúc ngài như thế cái nhìn, dự định thấy cái gì thời điểm đi? Trước khi trời tối ngài có thể xem hết sao? Ngươi đừng nội a, ta nhanh lên còn không được nha. Vậy ngài nhanh lên, trước giữa chưa không nhìn xong, ba người chúng ta cơm trưa người còn a. Ta quản, ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, Tôn thúc còn có thể chênh lệch ngươi một miếng cơm ăn. Lý Hướng Đông một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới lại thật bị hắn nói trúng, hắn gặm trong tay màn thầu dưa muối kém chút bị nẹn. Hầu Tam, ngươi đi bán mấy bình Bắc Băng Dương, như thế ăn quá nghẹn người. Biết Đông ca. Hầu Tam gặm màn thầu, rất nhanh mua về ba bình Bắc Băng Dương, hắn đều không có đem Dế Tôn tính cả, chủ yếu là hắn đối Dế Tôn mài dày vò khốn khổ chít chít hơi không kiên nhẫn. Dế Tôn cũng không tức giận, hắn ngay cả màn thầu đều không để ý tới ăn, uống gì nước ngọt. Thẳng đến Lý Hướng Đông mỹ mỹ ngủ xong một buổi chưa giấc, Dế Tôn lúc này mới đem tất cả dế nghiệm thu xong. Hắn chỉ vào một bên 10 cái ống trúc nói ra, những cái kia trong ống trúc dế không được, có đều đã chết rồi, còn lại hết thảy 43 chín con, chúng ta theo số giao dịch. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, hắn lại từ mình đeo trong bao vải lại móc ra 4 cái ống trúc, vậy ngài nhìn lại cái này một cái. Dế Tôn văn ngôn mắt sáng rực lên, nhìn thấy trong ống trúc dế sau ánh mắt của hắn sáng lên. Đồ tốt, một con 5 khối tiền ta muốn. Hết thảy 25 khối không trả giá. Thành giao. Tôn thúc, ngài có phiếu a? Ngươi muốn cái gì phiếu? Vải phiếu, khói phiếu, rượu phiếu, ngài có cái gì ta muốn cái gì, chúng ta trực tiếp chống đỡ tiền. Được, các ngươi chờ lấy. Lý Hướng Đông trong tay tiếp nhận Dế Tôn đưa tới một sấp tiền mặt, còn có một số ngân phiếu định mức, trong lòng cảm khái không thôi, rốt cục kiếm được tiền. Tôn thúc, lần sau có chúng ta lại tới tìm ngươi. Lý Hướng Đông dẫn đầu mang theo Hầu Tam cùng A Chết hai người từ Dế Tôn nơi ở ra, hắn cảm giác bên cạnh hai người đã hai mắt bắt đầu bốc lên lục quang. Đi tới, chúng ta tìm một chỗ điểm tiền tốt về nhà. DS, ba canh đưa lên, yêu cầu thúc canh, dùng điêu phát điện. Chương 96, nhận cửa chương 96, nhận cửa phụ cận một quán rượu nhỏ bên trong, lúc này còn không có khách nhân nào, chỉ có nhân viên mậu dịch ngồi tại trong quầy nhàm chán lay xem màn tính. Lý Hướng Đông ba người ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh, trước mặt bọn hắn trên mặt bàn đặt vào một bàn cụ lạc, còn có một bình hai lượng bầu rượu nhỏ. Rượu rất đầy, ba người tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện. 43 chín con dế, mỗi cái 2 khối tiền, còn có 4 cái bán 25 khối, tổng cộng là 903 khối tiền. Lý Hướng Đông nói trống ra mình đeo bao vải, hai tay luồn vào trong bao vải điểm ra 96 khối tiền, 80 là thu dế tiền vốn, trên đường trở về mua 4 cái gà hầm cũng là Hầu Tam bỏ tiền ra. Hầu Tam đây là ngươi tiền vốn, sắp xếp gọn. Hắn lần nữa xuất ra 60 khối tiền giao cho A Chích sau tiếp tục nói ra, chúng ta chuyến này ra ngoài kiếm lời 747 khối tiền, số tiền này ba người chúng ta mỗi người phân 200, còn lại 147 khối tiền lần sau thu dế dùng, hai người các ngươi không có ý kiến a? Hầu Tam cười hì hì nói ra, không có, tất cả nghe theo ngươi đồng ca. A Chích đi theo gật đầu nói, hợp lý, ta không có ý kiến. Lý Hướng Đông ném vào miệng bên trong một đông hoa gạo sống, ta cùng Dế Tôn đổi ngân phiếu định mức hai người các ngươi muốn sao? Hầu Tam lắc đầu nói, ta không muốn, nhà ta cái gì phiếu cũng không thiếu. A Chích nghĩ nghĩ, ta tạm thời cũng không cần, cha ta phát lại bổ sung tiền lương thời điểm, hắn đơn vị các loại ngân phiếu định mức đều cho rất nhiều, Đông tử, những này ngân phiếu định mức ngươi bây giờ cần, ngươi cầm đi. Vậy ta cảm ơn trước hai người các ngươi, đây là các ngươi nên phân tiền. Lý Hướng Đông nói ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, xác định không ai sau vội vàng đem tiền phân biệt nhét vào bọn hắn trong bao vải. Hiện tại hắn đeo trong bao vải tiền còn lại cùng phiếu cộng lại giá trị 200 khối, đây cũng là hắn chuyến này tiền kiếm được. A Chết nhìn thấy mình trong bao vải tiền minh hiển không đối số, Đông tử, ta tiền nhị có phải hay không cho nhiều? Lý Hướng Đông cười nói, không nhiều. Bên trong còn có chúng ta lần sau thu dế 147 khối tiền đâu. A Chết nghi ngờ nói, ngươi làm cho ta sao? Ngươi là ba người chúng ta đầu, tiền này không phải hẳn là ngươi cầm nha. Lý Hướng Đông khoát qua tay, để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy, ta lấy về còn muốn cùng tẩu tử ngươi giải thích, nàng nếu là biết chúng ta đi ra ngoài một chuyến trên thân mang theo nhiều tiền như vậy, không được lo lắng để phòng ngủ không ngon nha. A Chết nghe vậy nhẹ gật đầu, Hầu Tam ăn củ lạc cười nói, Đông ca thật đau nàng dâu, chờ ta cưới lại nhi, ta cũng như thế thương nàng. A Chết nghe vậy cười nói, Hầu Tam, chúng ta còn không có uống rượu đâu, ngươi đừng nói trước lời say được hay không. Hầu Tam hừ một tiếng, không để ý A Chết. Lý Hướng Đông bưng chén rượu lên, đến, ba người chúng ta cạn một chén, chúc mừng một chút sau ai về nhà nấy. Đinh ba người uống xong rượu trong chén, mỗi người nắm một cái cụ lạc, trước sau chân từ nhỏ trong tiểu quán đi ra. Lý Hướng Đông gặp Hầu Tam đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi không sao chứ? Có cần hay không ta đưa người trở về? Hầu Tam lắc lắc đầu, ta không sao Đông ca, ta chỉ là có chút chóng đầu, ta cái dạng này về nhà mẹ ta khẳng định sẽ đánh ta, Đông ca ta có thể hay không đi nhà ngươi chờ một lúc? Đi thôi, vừa vặn nhận môn. Lý Hướng Đông gặp hắn đi đường cũng bắt đầu có chút bất ổn, hắn dừng bước lại đem trong tay mình dế cái dương giao cho A Chết, tiếp nhận Hầu Tam bao tải khiêng đến trên bả vai mình. A Chết cười nói, Hầu Tam, đem ngươi trong tay dế cái dương cũng cho ta đi, ngươi cũng thật là, mới uống 2 tiền rượu mà thôi, ngươi cái dạng này lần sau vẫn là đừng uống rượu. Ba người cười nói đi đến trạm xe buýt, sau nửa giờ đi tới Lý Hướng Đông nhà chỗ hẻm. Hầu Tam men say biến mất hơn phân nửa, hắn đứng tại đầu hẻm nói ra, Đông ca, ta không sao, bao tải cho ta khiêng đi. Đi. Lý Hướng Đông trực tiếp buông tay buông xuống trên bờ vai bao tải, hiện tại trong ống trúc cũng không có dế, không cần giống khi trở về như vậy bó tay bó chân. Đầu hẻm có cây đại thụ, dưới bóng cây 4-5 cái lao đầu ngay tại đánh cờ, hai người đánh cờ, ba người tay cầm bổ phiến khoa tay múa chân. Một bên mấy cái trung niên phụ nữ cùng lao thái thái, có trong ngực ôm hài tử, có làm lấy theo vừa, tụ tập cùng một chỗ trò chuyện phụ cận các nhà bác quái. Lý Hướng Đông ba người vùi đầu đi đường, sợ bị những này đại gia đại mụ nhóm cho để mắt tới. Đột nhiên một cái cởi chuồng tiểu nam hải chạy đến trước mặt bọn hắn ngăn cản khu phố. Hắn chống nạnh, ngẩng lên đầu hô, ba người các ngươi là ai? Ai bảo ngươi đến chúng ta hẻm? Nơi này không cho phép đi. Lý Hướng Đông túi người xuống nhìn trước mắt cái này tiểu thí hải cười nói, quả trứng màu đen, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a, còn dám cản ta, tiểu kê kê có phải hay không không muốn? Quả trứng màu đen nghe được Lý Hướng Đông, rất có kinh nghiệm hai tay che phía dưới biên chạy bên cạnh cáo trạng, ngại có người muốn nắm chặt ta tiểu kê kê. Hắc đản mãi mãi nhìn thấy cháu mình chạy tới, đem hắn ôm ở trong ngực sau tại hắn trên mông vỗ một cái, cả ngày liền biết nghịch ngợm gây sự. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ba người cười nói, Đông tử trở về, ú đây không phải lão thi nhà tiểu tử nhà, nghe nói ngươi cũng bị an bài đến nhà ga đi làm. A chết cười gật đầu, đại nương tốt. Hắc đản mãi mãi khen ngợi A chết hai câu, quay đầu hỏi Lý Hướng Đông nói, Đông tử, trong bao bố căng phòng đựng cái gì nha? Lý Hướng Đông nhìn thấy đánh cờ lao đầu, nói chuyện trời đất lao thái thái tất cả đều nhìn về phía ba người bọn hắn, liền buông xuống bao tải xuất ra một cái ống trúc, còn tốt hắn sớm đem bông cho hết thu vào. Đây đều là ta nhặt rách dưới, người ta ném ở nhà ga đồ không cần, ta cầm lại nhà thổi lửa nấu cơm dùng. Đám người hiếu kỳ vây lên trước, một người cầm lấy một cái ống trúc nhìn một chút. Hảo hảo cây trúc làm gì biến thành dạng này? Bại gia tử, đây không phải trà đạp đồ vật nha. Đông tử, có thể hay không cho đại gia một cái, ta cầm lại nhà cho cháu trai đương ống đựng dùng. Lý Hướng Đông cười nói, đại gia ngài cứ lấy, chọn cái thô điểm, quá nhỏ thả không chắc chắn. Tổn thất 7 cái đại hảo thô ống trúc, Lý Hướng Đông ba người thuận lợi quá quan. Thật có ý tứ, chơi thật vui Đông ca, ta đều không nghĩ tới những này ống trúc còn có thể làm ống đựng dùng. Hầu Tam có chút hưng phấn, nhà hắn ở tại trong đại viện rất ít có thể nhìn thấy loại chiến trận này. A chết nói lời phản đối nói, có cái dám ý tứ, nhà ngươi nếu là ở tại trong ngõ hẻm ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy, mỗi lần về nhà chỉ cần trên thân mang một ít đồ vật, không thể thiếu bị bọn hắn kiểm tra một lần. Lý Hướng Đông đi theo gật đầu, ở tại trong ngõ hẻm quả thật có chút thời điểm rất không tiện. Ba người bước nhanh đi đến Lý Hướng Đông cửa nhà. Còn không có đẩy cửa liền nghe được trong nội viện truyền đến một trận tiếng khóc, khóc tê tâm liệt phế. A chết nghe được trong viện tiếng khóc, lại nhìn thấy Lý Hướng Đông đứng tại cửa chính bất động, "Đông tử, nhà ngươi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì đâu? Tranh thủ thời gian vào xem a." Hầu Tam cũng cùng theo sốt rồi nói, Đông ca nhà ngươi đây là thế nào? Ngươi đừng ngăn tại cổng nhà, chúng ta vào xem tình huống như thế nào. Không có việc gì, trong nhà hài tử đùa dẫn đâu. Lý Hướng Đông cắn răng hàm cười cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi bước đi đến tường xây làm bình phong ở cổng trước, buông xuống trên bờ vai bao tải cùng trong tay dế cái dương, thò đầu ra nhìn về phía trong nội viện. Chương 97, vở kịch chương 97, vở kịch cây táo dưới đáy. Một khối gạch xanh tấm trên đá đặt vào một cái quắc quắc chiếc lồng, thổi phồng thổ bên trên cắm ba cây siêu siêu mẹo mẹo nhánh cây, đống đất trước còn trưng bày một bát dưa muối cùng ba cái bánh cao lương. Lý Hiểu Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lý Hiểu Giang đứng ở một bên, mở miệng hô, không người chào. Bàn đá xanh trước, Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai người xoay người cúi đầu, thần sát trang nghiêm. Hai cúi đầu. Cúi đầu ba cái. Gia thuộc đáp lễ Lý Hiểu Đào vỗ đùi, lăn lộn chết thẳng cẳng gào khan nói, ta quắc quắc ai ngươi làm sao lại đi à? Cho ngươi ăn đồ ăn diệp tử ngươi làm sao lại không biết ăn a, tốt xấu ăn chút ngươi cũng không trở thành bị chết đói nha. Lý Hướng Đông nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn cảm giác trong đầu của mình tựa như là tại thả pháo hoa đồng dạng lốt bốt vang lên không ngừng, cả người hắn đều tê loảng xoảng. Đồng dạng cùng Lý Hướng Đông đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, thò đầu ra Hầu Tam, hắn dẫn theo dế cái dương, tay run một cái trực tiếp rơi trên mặt đất. Ha 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 ha, ngọa tảo, Đông ca nhà ngươi mấy cái này tiểu tử thật mẹ nó có ý tứ. Ha ha, khụ 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 khụ. Nghe được động tĩnh, ngay tại tràn đầy phấn khởi xung làm người chủ trì Lý Hiểu Giang, hắn quay đầu nhìn thấy tường xây làm bình phong ở cổng trước nô ra ba cái đầu, Tam thúc trở về, chạy mau. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, người nhanh như chớp chui vào nhà mình trong phòng. Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người cũng đi theo nhanh chân liền chạy, chỉ có Lý Hiểu Đảo căn bản không có coi ra gì, hắn đứng lên vô đất trên người, ngước mắt nhìn hướng hắn đi tới Tam thúc, thương tâm ủy khuất nói, Tam thúc, quắc quắc chết rồi. Lý Hướng Đông hướng chính phòng nhìn thoáng qua, trong nhà giống như chỉ có cái này bốn cái bị tiểu tử, ngay cả Hiểu Lan Hiểu Mai hai tỷ muội đều không có ở, trách không được bọn hắn dám gan lớn đến học người ta khóc tang. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, à, nguyên lai là quắc quắc chết rồi, ta còn tưởng rằng ta chết đi, mấy người các ngươi cho ta tận hiếu đâu. Đi theo tiến viện A chết cười nói, Đông tử, đây là nhà ngươi nhị đệ tử. Tuổi con nhỏ lợi hại nha, vừa rồi tắt bắt lăn lộn học cũng thật giống, hảo hảo luyện luyện về sau không thiếu cơm ăn. Xéo đi. Lý Hướng Đông mắng A chết một câu, bước nhanh đi đến cây táo dưới đáy, nhấc chân đạp lăn bàn đá xanh, chạy vào phòng đều cút ra đây cho ta. Trong nội viện chỉ có Hầu Tam cùng A chết tiếng cười, đâu đây xương phòng trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Qua một hồi lâu, Lý Hiểu Giang mở cửa sau chỉ lộ ra một cái đầu, hắn nhìn thấy ngã ngửa trên mặt đất bàn đá xanh, còn có lăn xuống trên mặt đất dưa muối bánh ngô. Hắn tràn đầy lo lắng mở miệng nói ra, Tam thúc, ngươi làm sao đem bánh cao lương cùng dưa muối đều cho đập lăn, mãi mãi trở về chúng ta bàn giao thế nào? Tới tới tới. Lý Hướng Đông đối với hắn vẫy tay, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết bàn giao thế nào. Ta không đi qua. Lý Hiểu Giang đảo mắt bắt đầu cười đùa tí tưởng, Tam thúc, ngươi đừng nóng giận à, chúng ta mới vừa rồi là đang nháo xem chơi đâu. Ta biết các ngươi đùa giỡn đâu, mau ra đây đi, Tam thúc từ nơi khác mang về một chút ăn ngon. Lý Hướng Đông từ đeo trong bao vải đem khi trở về mua gà hầm đem ra, hắn mở ra phía trên giấy dầu để Lý Hiểu Giang nhìn một chút, gà hầm ngươi có ăn hay không? Muốn ăn liền tranh thủ thời gian tới. Lý Hiểu Giang con mắt nhìn chằm chằm gà hầm, miệng bên trong nuốt ngụm nước bọt, Tam thúc, ta không ăn, dầu thủy thái lớn, ta lo lắng ăn về sau tiêu chảy. Hắn nói xong ầm một tiếng đóng lại cửa phòng, còn trở tay giữ cửa cho cắm lên. Tam thúc, ta muốn ăn gà hầm. Lý Hiểu Đào tiến đến Lý Hướng Đông bên người, con mắt nhìn xem gà hầm cười nói, Tam thúc ngươi thật tốt, trả cho chúng ta mang gà hầm ăn. Một bên Hầu Tam đối Lý Hiểu Đào cảm thấy rất hứng thú, hắn cười híp mắt hỏi, ngươi nếm qua gà hầm không? Lý Hiểu Đào trừng trong mắt nhìn về phía Hầu Tam, đối mặt người xa lạ hắn không có chút nào sợ hãi, chưa từng ăn qua à, thế nào? Một hồi chẳng phải có thể ăn được. Ai nha, tiểu tử ngươi có ý tứ. Hầu Tam nhìn từ trên xuống dưới Lý Hiểu Đào, miệng bên trong không ngừng phát ra chật chật thanh âm. Lý Hướng Đông đem giấy dầu một lần nữa gói kỹ, mở miệng nói, ngươi đi đem Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải từ trong nhà cho ta lôi ra ngoài, Tam thúc cho ngươi một cái cánh con gà, ngươi nếu có thể đem ngươi đại ca kêu đi ra, ta trực tiếp để ngươi ăn một cái đùi gà. Lý Hiểu Đào lăng đầu lăng não mà hỏi, Tam thúc ngươi sẽ không gạt ta à? Ta lừa ngươi làm gì, mau đi đi. Lý Hướng Đông nói xong quay người hướng chính phòng phòng khách đi. Lý Hiểu Đào rất là hưng phấn chạy đến Lý Nhị Ca phòng trước, cửa phòng bị hắn đập loảng xoảng vang, Hiểu Ba, mau chạy ra đây, Tam thúc mua một con gà hầm trở về, khả hương. Hai người các ngươi uống nước mình ngược lại a. Tiếng ốc hậu Lý Hướng Đông nói một tiếng Hầu Tam cùng A Chiết, xoay người đi trà hắn nương trong phòng. A Chiết vừa cho Hầu Tam rót một chén nước, nhìn thấy Lý Hướng Đông cầm chổi lông gà từ tây ốc ra, "Lông tử, ngươi muốn làm gì?" Tiểu hài tử không hiểu chuyện hồ nháo đâu, không đến mức a. "Đông ca, ngươi vẫn là thay cái ra hỏa sự tình đi." Hầu Tam nhìn thấy chổi lông gà liền nhớ tới mình một chút thê thảm đau đớn chuyện cũ, mí mắt hắn đều đi theo nhảy lên. "Ta cầm chổi lông gà chính là hù dọa bọn hắn một chút, chủ yếu là mấy người bọn hắn quá vô pháp vô thiên, sự tình vừa rồi nếu để cho ngoại nhân biết còn không phải chê cười chết." Lý Hướng Đông cầm chổi lông gà trên tay đánh hai lần, thử một chút kinh đạo, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hầu Tam cùng A Chết đạo, hai người các ngươi cũng đừng đường trò cười cho ta truyền đi. A Chết cười nói, ngươi yên tâm đông tử, ta cùng Hầu Tam sẽ không cùng người khác nói. Ta chắc chắn sẽ không nói, ngươi yên tâm ba đông ca. Hầu Tam uống một hớp, gật gù đáp ý mà hỏi, đông ca, vừa rồi tại trên mặt đất lăn lộn khóc cái tiên là ngươi nhị đệ tử. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lý Hướng Đông nhìn về phía Hầu Tam hỏi, ừm, thế nào? Hầu Tam móc ra khói mình đốt một cây, hộp thuốc lá ném tới trên bàn sau nói ra, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, ta cảm thấy ngươi cái này nhị điện tử rất thú vị. Chơi vui. A Chết cầm lấy trên bàn khói trước đưa cho Lý Hướng Đông một cây, sau đó mình đốt hút một hơi, con của ngươi nếu là dạng này, ngươi liền sẽ không cảm thấy thú vị. Hầu Tam hoàn toàn thất vọng, vậy làm sao rồi? Ta nếu là có một cái như thế có ý tứ nhi tử, tốt bao nhiêu chơi nhà. Hai người chúng ta khẳng định mỗi ngày đều là vui vẻ. A Chết nghe được Hầu Tam, hắn dựng thẳng lên ngón tay cái của mình bội phục nói, ngươi ngu bức, bất quá ta cảm thấy ngươi về sau có hài tử, vẫn là hảo hảo giáo dục tốt, nếu không cha ngươi sớm tối đến bị ngươi cho tức chết. Ba Hầu Tam nhất bàn tay đập vào trên mặt bàn, hắn đứng người lên nhìn xem A Chết tức giận nói, cha ta có chết hay không có quan hệ gì với ta, hắn tại sao lại bị ta cho làm tức chết. Khu cụ A Chết nghe được Hầu Tam hôn trướng lời nói, trực tiếp bị mình miệng bên trong khói cho sặc một ngụm, Hầu Tam ra ta sai rồi, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Hầu Tam không buông tha nói, ngươi trước nói rõ với ta, cha ta có chết hay không cùng ta khí hắn có quan hệ gì. Không sao, miệng ta tiện, ta sai rồi. Biết mình miệng tiện về sau ít nói chuyện. Ân, Hầu Tam gia giáo dục là. Lý Hướng Đông cười tủm tỉm nhìn xem hai người đấu võ mồm, trên tay hắn kẹp lấy khói cũng không lấy ra, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Hắn nhị điện tử Lý Hiểu Đào đầu góc mất linh tỉnh, bởi vì cái này người trong nhà phát sầu vô cùng. Đại ca hắn cả ngày lo lắng cho mình nhi tử nốc, mới hơn 30 tuổi, trên đầu tóc trắng đều nhanh gặp phải cha hắn. A Chết nhìn xem trầm mặc không nói Lý Hướng Đông hỏi, "Đông tử, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Lý Hướng Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Tam hỏi, "Ngươi có muốn hay không thu cái đồ đệ?" Chương 98, thu đồ khảo nghiệm chương 98, thu đồ khảo nghiệm Hầu Tam nghe được Lý Hướng Đông, hắn kinh ngạc chỉ mình, "Ta thu đồ đệ." Lý Hướng Đông gật đầu nói, "Đúng vậy a, ngươi có muốn hay không?" "Nghĩ à, ta đương nhiên suy nghĩ, mỗi lần nhìn thấy Hải Thúc đạp nhị quái tử, ta đều giả kích động. Có thể có cái đồ đệ cũng không có việc gì đạp hai cước, nhiều để cho người ta hâm mộ nhà, thực ta cái tuổi này thu đồ đệ có phải hay không sớm điểm?" Hầu Tam nói xong có chút vì chính mình cảm thấy tức hận. Lý Hướng Đông phát hiện Hầu Tam xác thực có ý định này, liền tiếp theo nói ra, "Không có chút nào sớm, ngươi cũng nói Hải Thúc đạp nhị quái tử, nhưng người ta nhị quải tử bị Hải Thúc đạp qua đi như thường đối Hải Thúc rất hiếu thuận, ngươi biết đây là tại sao không?" Hầu Tam đến sát đạo, "Cái này ta đương nhiên biết, nhị quải tử khi còn bé bị Hải Thúc giúp đỡ, bằng không hắn hiện tại không chừng ở đâu cái khe suối giữa núi bên trong trồng trọt đâu." Lý Hướng Đông lắc đầu nói, "Ngươi nói những này chỉ là một bộ phận nguyên nhân." Hầu Tam nghi ngờ nói, "Cái kia còn có cái gì nguyên nhân?" Lý Hướng Đông phun ra miệng bên trong sương mù nói, "Ta cảm thấy là bởi vì nhị quải tử từ nhỏ liền theo Hải Thúc bên người, tình cảm giữa hai người thâm hậu, cho nên nhị quải tử mỗi lần bị đánh sau ngược lại sẽ đi trước hống Hải Thúc cao hứng." Ngươi suy nghĩ lại một chút những cái kia nửa đường thu đồ đệ lao sư phó, có phải hay không thật nhiều đều là thường xuyên bị đồ đệ của mình cho tức chết đi được. Thật sao? Hầu Tam gãi gãi đầu, hồi tưởng đến hắn tại nhà ga thấy qua những sư phụ kia đồ đệ, "Đông ca, ngươi nói có đạo lý hay, còn giống như thật sự là dạng này. Hắn đột nhiên áo nào nói, thực thu đồ đệ khẳng định phải thu hiểu rõ người nhà, ta bây giờ nghĩ thu, ta đi cái nào tìm đi. Ngươi cảm thấy nhà ta cái này nhị điện tử thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói thật thích hắn sao? Ngươi thu hắn làm đồ đệ được hay không? Lý Hướng Đông nói ra mình cuối cùng dự định, kỳ thật đây cũng là hai tốt. Một là, Hầu Tam gia Lý quan hệ cứng rắn, nếu như thu Lý Hiểu Đào làm đồ đệ, về sau Lý Hiểu Đào công việc vấn đề cũng không cần người trong nhà lại phát sầu. Hai là, Lý Hiểu Đào mặc dù đầu óc mất linh tỉnh, nhưng sau khi lớn lên biết hiếu thuận, hắn đời trước thân thể không thoải mái, Lý Hiểu Đào không ít đi theo chạy trước chạy sau hầu hạ. Hầu Tam về sau không thu đồ đệ đệ còn tốt, phàm là nếu là thu người xảo quyệt cuối cùng hô hắn, hoặc là ỷ vào Hầu Tam gia Lý quan hệ làm sằng làm bậy, vậy còn không như trực tiếp thu Lý Hiểu Đào đâu. Chờ Hầu Tam về sau lớn tuổi, bên người còn có thể có cái thật tâm mắt đồ đệ quan tâm chiếu cố, cái này tốt bao nhiêu. Về phần nói là cái gì chính hắn không nghĩ biện pháp an bài, nhà hắn bảy hải từ đâu, không được từng bước đến nhà, chưa giải quyết một cái tính một cái. Một bên một mực không có mở miệng A Chết, nghe rõ chính mình cái này phát tiểu dự định, đây là muốn cho nhà mình ngốc chết tử, an bài về sau tiền đồ đừng ra. Hắn hô theo, đúng thế Hầu Tam, dạng này ngươi cũng không cần mình sinh nhi tử, hiện tại cũng có thể sớm mỗi ngày vui vẻ. Cái này, Hầu Tam còn đang do dự đâu, Lý Hiểu Đào mang theo Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải đi đến. Cha, ta muốn ăn gà. Tam thúc, ta cũng nghĩ ăn. Theo Lý Hiểu Đào phía sau cái mông Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người, vừa vào nhà liền bắt đầu há miệng muốn ăn. Ăn cái rắm, hai người các ngươi mình quá khứ đứng ngay ngắn cho ta. Lý Hướng Đông cầm lấy chổi lông gà chỉ góc tường, hắn hiện tại không có công phu quản bọn họ hai cái, đợi lát nữa lại thu thập bọn họ. Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải nhìn thấy chổi lông gà, cũng không dám lại muốn ăn, vội vàng chạy đến góc tường đứng thẳng người không còn lên tiếng. Lý Hiểu Đào cái này khóc tang vợ kịch chủ lực, hiện tại hoàn toàn liền cùng một người không có chuyện gì, hắn cười hì hì tiến đến Lý Hướng Đông bên người. Tam thúc, Hiểu Ba cùng Hiểu Hải ta mang cho ngươi tới, ngươi chừng nào thì cho ta ăn cánh gà. Lý Hướng Đông đẩy hắn ra đầu hỏi, đại ca ngươi đâu, hắn làm sao không đến? Lý Hiểu Đào trả lời, ta đại ca nói ngươi muốn đánh chúng ta, hắn trốn ở trong phòng không ra. Lý Hướng Đông trong tay chổi lông gà gõ gõ đầu của hắn, à, vậy ngươi nói ta có thể hay không đánh các ngươi? Lý Hiểu Đào sờ sờ đầu, lắc đầu nói, sẽ không nha, ta nhất nghe Tam thúc lời nói, Tam thúc ngươi tại sao muốn đánh ta? Hầu Tam lúc này đột nhiên xen vào hỏi, nếu là ngươi Tam thúc thật dự định đánh ngươi, ngươi có chạy hay không? Lý Hiểu Đào nhìn về phía Hầu Tam hỏi ngược lại, ta tại sao muốn chạy? Hầu Tam nhìn hắn chằm chằm cặp kia không lớn con mắt, chỉ chổi lông gà, bởi vì hắn muốn đánh ngươi nha. Lý Hiểu Đào hít mũi một cái, không có vấn đề nói, đánh liền đánh thôi, ta Tam thúc đánh hái hạ thế nào? Hầu Tam nhất nghe cái này vui vẻ, vậy nếu là ta muốn đánh ngươi đây? Lý Hiểu Đào đi đến Hầu Tam bên người, một đôi mắt chăm chú nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì muốn đánh ta? Ta Tam thúc là trưởng bối của ta, hắn đánh ta có thể, ngươi dám đánh ta, ta liền dám đánh ngươi, ngươi cười cái gì? Nếu không ngươi thử một chút. Hầu Tam lần này càng vui vẻ, kia nếu nói ngươi hiện tại là đồ đệ của ta, ta là sư phó ngươi, vậy ta có thể hay không đánh ngươi? Lý Hiểu Đào hừ một tiếng, muộn thanh muộn khí nói, nếu ngươi là ta sư phó, đương nhiên có thể đánh ta, ta nếu là hoàn thủ đó chính là không hiếu thuận trưởng bối. Hầu Tam nghe được đáp án này rất hài lòng, hắn cảm giác trên người mình nổi da gà đều đi ra. Vậy nếu là có người muốn đánh sư phó ngươi đâu? Lý Hiểu Đào rất phối hợp mà hỏi, ai muốn đánh sư phụ ta? Hầu Tam bật thốt lên, cha ta. Lý Hiểu Đào bóp bóp nắm tay, ta phân đều cho hắn đánh ra đến. Tốt tốt tốt. Hầu Tam kích động đứng người lên nói ra, Đông ca, tên đồ đệ này ta thu. Lý Hướng Đông cùng A Chết trợn mắt hốc mồm xem hết trước mắt trận này, sư phó thu đồ khảo nghiệm vở kịch. Cái này mẹ nó Hầu Tam thu đồ đệ hóa ra khác không trọng yếu, bị đánh có thể hay không hoàn thủ, có thể hay không giúp hắn đánh mình lão tử trọng yếu nhất. Lý Hướng Đông hiện tại trong lòng có chút thất vọng, Hầu Tam gia hỏa này sẽ không thật dự định để cho mình ngốc chất tử đi đánh cha hắn à? Lý Hiểu Đào mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thật có một cánh tay khí lực. Nếu là hắn cùng Hầu Kiến Thiết đối đầu, vậy phải xem ai động thủ trước. Hầu Kiến Thiết động thủ trước hai người tám lạng nửa cân, cần phải đổi thành Lý Hiểu Đào. Hầu Kiến Thiết liền quá sức. Ngồi ở một bên hút thuốc uống nước A Chết, nghe được loại này hoang đường đối thoại, hắn mười phần vô ngữ nói, Hầu Tam, ngươi đây là thu đồ đệ sao? Ngươi đây là muốn ăn đòn tay à? Hầu Tam khinh bỉ nói, ta đây là khảo nghiệm ngươi biết hay không? Ta còn có thể thật làm cho đồ đệ mình đi đánh cha ta. A Chết ngươi có phải hay không đốc? A Chết trợn nhìn Hầu Tam nhất mắt, nói thầm trong lòng đạo, khảo nghiệm ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì? Nghe được Lý Hiểu Đào nói muốn đem cha ngươi đánh nghị ra xịt đến, ngươi nha hưng phấn đều nhanh lẹn đến trên nóc nhà. Hầu Tam nhìn xem trước mặt chén nước, Đông ca, tên đồ đệ này ta thu, kế tiếp là không phải nên đồ đệ cho sư phó kính trà rồi. Đông ca nhà ngươi lá trà đâu, nhanh đi lấy tới. Ta đi lấy lá trà có thể, nhưng là Hầu Tam, ngươi thu cháu ta làm đồ đệ chuyện này, ngươi nhớ kỹ sau khi về nhà cùng ta Hầu thúc nói một tiếng. Trở qua một thời gian ngắn chọn cái ngày tốt lành, ta mang theo cháu ta lại đi đến nhà. Lý Hướng Đông mở miệng nhắc nhở Hầu Tam, loại chuyện này khẳng định phải qua một chút minh lộ. Hắn gặp Hầu Tam điểm đầu đáp ứng, trong lòng có chút đắc ý, thay đổi địa vị bước đầu tiên mới gặp hiệu quả. Chương 99, sư phó ngài uống trà. Chương 99, sư phó ngài uống trà. Hầu Tam nhìn xem ngay tại pha trà cho hắn Lý Hướng Đông hỏi, Đông ca, cái này không phải là cha ta Thiết Quan Âm à? Cũng không chính là tôi, nhà ta cũng không có khác lá trà. Lý Hướng Đông nhìn trước mắt cái này chén bốc hơi nóng Thiết Quan Âm, trong lòng cảm thán nói, quá hợp với tình hình. Hầu Tam cái này làm con trai tính toán thu đồ đệ về sau đánh lao tử, bái sư trả lại là hắn lao tử đều không bỏ được uống Thiết Quan Âm. Chật chật chật, đây thật là nhân quả quan hệ cùng lo gì quan hệ đúng đúng đủ. Lý Hiểu Đào, đồ đệ ngoan tranh thủ thời gian tới cho sư phó kính trà. Hầu Tam Kiểm mang ý cười chỉ trên bàn trà nóng, trong lòng vô hạn chờ mong, trà này khẳng định dễ uống. A Lý Hiểu Đào tỉnh một đầu góc bực não, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, này làm sao trong chớp mắt mình thêm ra đến người sư phụ. Hắn nhìn xem Lý Hướng Đông hỏi, Tam Thúc. Đây là Tam Thúc cho ngươi tìm sư phó, mau chóng tới kính trà, về sau hắn chính là của ngươi sư phó. Lý Hướng Đông không đợi hắn nói hết lời, đưa tay chỉ Hầu Tam, đem chén trà đưa tới Lý Hiểu Đào trong tay. Một bên A Chiết ồn ào đỡ cây non nói ra, hiện tại là xã hội mới chúng ta không gật đầu, Hiểu Đào, ngươi đứng ở sư phó ngươi trước mặt trước cúc cái cùng, sau đó lại kính trà. Ai, không muốn túi đầu. Hầu Tam nhớ tới vừa rồi trong viện trận kia vợ kịch, hắn trực tiếp dùng mình một cái, để Hiểu Đào trực tiếp cho ta đưa chén trà là được. Lý Hiểu Đào bị Lý Hướng Đông đẩy tiến lên, rất cung kính đứng tại Hầu Tam diện trước, cho hắn đưa lên trong tay trà nóng, sư phó ngài uống trà. Ừ, tốt, tốt đồ đệ. Hầu Tam làm bộ uống một ngụm, đặt chén trà xuống sau từ trong túi móc ra một trường tiền lớn 10 khối tiền, Hiểu Đào tới bắt, đây là sư phó đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tam Thúc Lý Hiểu Đào nhìn về phía một bên Lý Hướng Đông, gặp hắn gật đầu liền nhận lấy Hầu Tam tiền trong tay, tạ ơn sư phó. Cảm ơn cái gì tạ, không cần cảm ơn, đồ đệ của ta kính trà chính là dễ uống. Hầu Tam vui vẻ lần nữa nâng chung trà lên uống một ngụm, hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Đông ca, đồ đệ ta thu, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta nên trở về nhà, chậm thêm trở về không tốt cùng mẹ ta bàn giao." "Được, xác thực không còn sớm." Lý Hướng Đông nghe vậy đứng dậy đem người đưa đến cửa chính. "Hầu Tam, đường trở về ngươi nhận ra a?" "Nhận ra, Đông ca ngươi về đi." Hầu Tam vỗ vỗ bên cạnh Lý Hiểu Đào bà bay, "Đồ đệ ngoan, sư phó rảnh rỗi lại tới tìm người chơi, trường học các ngươi bây giờ không phải là nghỉ nhà, không có việc gì để ngươi Tam Thúc mang theo ngươi đi chạm xe lửa." "Ừm, ta đã biết sư phó ngươi đi thông thả." Lý Hiểu Đào vẫn là tại Lý Hướng Đông ra hiệu hạ lúc này mới lên tiếng cùng Hầu Tam đạo đường. Hắn làm sao biết mình mơ mơ hồ hồ bái người sư phụ, từ nay về sau nhân sinh đều sẽ triệt để sửa. A Chiết gặp Hầu Tam đi xa, "Đông tử, ta cũng trở về, ra ngoài lâu như vậy ta đều sắp bị dạy vò tan thành từng mảnh." Lý Hướng Đông đưa tay một phát bắt được muốn về nhà A Chiết nói ra, "Ngươi trước đừng có gấp trở về." "Thế nào Đông tử?" Lý Hướng Đông chỉ tường xây làm bình phong ở cổng trước ba bao tải ống trúc cùng dế cái dương, "Người nhà của ta nhiều chuyện tạm, chúng ta đem những này đồ vật đưa nhà ngươi đi, nếu như cha ngươi hắn hỏi lời nói, ngươi liền nói những vật này đều là ta." A Chiết nhẹ gật đầu, "Có thể." Lý Hướng Đông nhìn về phía một bên nhị đệ tử, "Hiểu Đào, vừa rồi hai ta nói lời ngươi nghe rõ không?" Lý Hiểu Đào lắc đầu, "Không rõ a, thế nào Tam Thúc? Nếu không ngươi nói lại cho ta nghe." "Không cần." Lý Hướng Đông nhìn xem nhị đệ tử cặp kia thanh tịnh ngu xuẩn mắt to cười cười, "Hai tử đần điểm có đôi khi cũng rất tốt, sẽ không lắm mồm." Ba người tiến viện, Lý Hướng Đông vô vô Lý Đại Ca một nhà ở đông xương phòng ốc cửa. "Lý Hiểu Giang tranh thủ thời gian đi ra cho ta, mang theo Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải đem viện tử thu thập sạch sẽ, chuyện lần này coi như xong." Cửa phòng không có mở, trong phòng Lý Hiểu Giang thanh âm truyền đến, "Tam Thúc, ngươi nói chuyện giữ lời." "Giữ lời, nhanh ra làm việc." Lý Hướng Đông vừa mới giúp trong nhà giải quyết một cái đại phiền toái Lý Hiểu Đào, hắn hiện tại tâm tình rất tốt cũng liền lười nhắc lại tìm mấy người bọn hắn phiền phức, nếu không hôm nay không phải để bọn hắn hào hào đến thử chổi lông gà tư vị. Lý Hướng Đông chào hỏi A Chiết cùng Lý Hiểu Đào, ba người tay cầm vai khiêng đi tới A Chiết nhà. A Chiết cha hắn không ở nhà, bọn hắn đem đồ vật trực tiếp bỏ vào ngược lại tòa phòng. Lý Hướng Đông buông xuống trên bờ vai bao tải, nhìn trước mắt một cỗ mới tinh đôi tám lớn đọt khiêng, "A Chiết, xe đạp một hồi ta dùng xuống, ngày mai đi cha vợ của ta nhà, ta hiện tại muốn đi mua chút tới cửa lễ. Xe đạp đợi lát nữa cho ngươi trả lại." A Chiết cười nói, "Ngươi trực tiếp cưới đi, ngươi lão trượng nhân ra tốt bao nhiêu, đến trong thôn ai hỏi đều nói là chính ngươi mua, còn có thể cho ngươi cha vợ thêm thể diện. Ngươi nhưng dẹp đi đi, đừng còn chưa tới cha vợ của ta nhà đâu, chúng ta trước báo hỏng. Ngươi về đi." Lý Hướng Đông đẩy xe đạp đi ra ngoài, ra đại môn, hắn cưỡi trên xe đạp hậu chiếu hô Lý Hiểu Đào lên xe. "Tam Thúc ngươi sẽ cưới sao?" "Ai nha, chất vấn ta." "Vậy ngươi chân xem về nhà đi." Chân đạp tử rút lui nửa vòng, Lý Hướng Đông dùng sức giẫm mạnh cưỡi lên liền đi, đây cũng chính là kết hôn. Hắn không có kết hôn trước đó đều là đứng lên đạp. "Tam Thúc ngươi chờ ta một chút." Lý Hiểu Đào nhìn thấy hắn Tam Thúc cưới liền đi, chạy mau hai bước đuổi theo sau trực tiếp nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Tay lái lắc lư hai lần, kém chút đụng vào hẻm trên tường. "Lý Hiểu Đào, ngươi muốn đây là bên trên nhà ngươi giường đâu? Sẽ không kiềm chế một chút được sao?" "Tam Thúc, ta không phải cố ý, nếu không ta xuống dưới một lần nữa." "Không cần. Ngươi ngồi xong không nên động." Lý Hướng Đông cưới xe đạp đem Lý Hiểu Đào đưa đến mình cổng. "Hiểu Đào, sư phó ngươi vừa rồi đưa cho ngươi tiền đâu?" "Cho ngươi Tam Thúc, ngươi cầm mua thuốc hút đi." "Tiểu tử ngươi ngược lại là hiếu thuận, Tam Thúc là sợ ngươi mất tiền, chờ ban đêm ta lại đem cái này 10 đồng tiền cho cha ngươi." "Hắc hắc, đều được Tam Thúc, ngươi xem đó mà làm không cần cùng ta nói." "Không sao, ngươi về đi." "Lý Hiểu Đào ngươi buông tay a, dắt lấy ghế sau xe làm gì?" Lý Hiểu Đào hai cánh tay gắt gao nắm lấy ghế sau xe, cười hắc hắc nói, "Tam Thúc ngươi đáp ứng ta cánh gà còn không có cho ta đâu. Tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn." Lý Hướng Đông bất đắc dĩ chỉ có thể đem đeo trong bao vải gà hầm đem ra, hắn mở ra dây dầu bao giật xuống một cái cánh con gà kín đáo đưa cho Lý Hiểu Đào. Lý Hiểu Đào cầm trong tay cánh gà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Hướng Đông trong tay giấy dầu bao. "Tam Thúc ngươi làm sao không đem gà hầm thả trong nhà, ngươi ra ngoài nếu là ném đi làm sao bây giờ?" "Thả trong nhà? Loại kia ta trở về xương gà cũng yên. Đầu năm nay thì sức hấp dẫn quá lớn, phàm là bây giờ trong nhà có một người lớn nhìn xem, Lý Hướng Đông cũng sẽ không một mực đem gà hầm chứa ở mình đeo trong bao vải." Lý Hiểu Đạo đảm nhiệm nhiều việc nói, ngươi yên tâm tam thúc, ta giúp ngươi nhìn xem. Lý Hướng Đông nghi ngờ nói, ngươi xác định? Lý Hiểu Đạo hai ba miếng ăn xong cánh gà, toa xem xương cốt còn tại phân biệt rõ hương vị, nghe được tam thúc hắn vội vàng gật đầu, ân ân. Lý Hướng Đông gặp nhị điệt tử thần sắc khẩn thiết, liền đem gà hầm giao cho hắn, không muốn cho ta ngang ngày à? Nếu không ta trở về chỉ định gọi các ngươi, mau về nhà đi, đem đại môn đóng kỹ. Biết tam thúc. Lý Hướng Đông nhìn xem Lý Hiểu Đạo đóng lại trong nhà đại môn, hắn lúc này mới cưỡi xe đạp thẳng đến Vương phủ giếng bách hóa cao ốc. Chương 100, ngươi cũng không sợ hầu chết ngươi. Chương 100, ngươi cũng không sợ hầu chết ngươi. Lý Hướng Đông cưới mới tinh đôi tám lớn đoạt kiêng, ra đầu hẻm thuận sùng văn môn bên trong đường cái núi bắc, tả quải thượng trường ăn ngay, tầm 10 phút liền đến mục đích. Kinh thành bách hóa cao ốc cho tới bây giờ như trước vẫn là cả nước thương phẩm phẩm loại nhất toàn, chủ loại nhiều nhất cửa hàng. Tỷ như nói giày mũ bộ, vẹn vẹn là giày liền có hơn 1.000 loại. Dung hậu thế tới nói, nơi này hiện tại chính là lưới hồng đánh thẻ chỗ, nhưng phạm là nơi khác vào kinh không thể thiếu muốn tới bách hóa trong đại lâu đi một vòng. Đồ vật bên trong có thể hay không mua nổi không nói trước, tối thiểu nhất mở rộng tầm mắt, trở lại quê quán sau cũng có thể cùng người khác chém gió bức. Có ít người tuyệt hơn, bọn hắn sẽ cuốn lấy người ta trong quầy người bán hàng nói tốt, định ngọt người ta hai câu, tiện thể đòi hỏi một trường kinh thành bách hóa đại lâu giấy đóng gói. Bởi vì trên giấy in kinh thành thị bách hóa cao ốc chữ, dạng này sau khi trở về thổi như bức càng có sức thuyết phục. Lý Hướng Đông đem xe đạp đậu xong, theo dòng người đi vào bách hóa cao ốc. Lui tới đám người cùng nhà ga so sánh cũng là không thua bao nhiêu, nhưng là có rất ít người đẩy đưa đẩy chen, nhất là các nữ đồng chí. Bên cạnh của các nàng tuyệt đối là khu vực chân không, đầu năm nay cả không tốt một kẻ lưu manh tội liền sẽ đi vào. Lý Hướng Đông cầm cùng dế tôn hồi đoái ngân phiếu định mức, từ lầu một bắt đầu tảo hóa. Trước tiên đem rượu thuốc lá đường phiếu toàn bộ sử dụng hết, con sò dầu cùng kem bảo vệ ra cũng cắt mua hai hộp, cuối cùng còn mua một đại quyển bài vóc. A đồng chí, tự thiếp bán thế nào? Đây là Đông Phương Hồng Thư họa xuất bản phát hành vì nhân dân phục vụ 6 chia tiền một bản. Cho ta đến 20 bản. Lý Hướng Đông nhìn xem trong tay một chồng chữ nhỏ thiếp, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cái này đương thúc thúc thương nhất chất tử, thể phạt hủy bỏ. Vậy liền đổi loại phương thức, không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, ở nhà luyện chữ tốt, còn có thể cho mình ngày nghỉ gia tăng một chút hạnh phúc chỉ số. Thẳng đến Lý Hướng Đông từ bách hóa cao ốc ra, ngoại trừ hắn đeo bao vải đã tràn đầy, hắn còn một tay nhấc xem hoa bố cùng tự tiếp, trong tay kia mang theo 4 bình Ngưu Lan núi rượu sái. Cuối cùng chính là nách kẹp lấy một cây gậy trống, đây là cho Lý Lao Thái mua. Cưới lên xe đạp, một tay chuôi nắm, một đường dễ thấy bao tốt. Đẩy cửa tiến viện. Lý Mâu tại chính phòng cổng lò trước nấu cơm, nàng nhìn thấy tiểu nhi tử tiến viện, mở miệng hỏi, "Lão Tam, xe đạp là ai nhà? Còn có người làm sao mua nhiều đồ như vậy?" Lý Hướng Đông ngừng dường như chạy, giải thích nói, xe đạp là từ A Chiết nhà mượn, những vật này là ta ngày mai đi cha vợ của ta nhà tới cửa lễ. Hắn nói xong nhìn về phía chính phòng dưới mái hiên, dựa theo cao thấp cái đầu theo thứ tự đứng đấy bất động Lý Hiểu Giang bốn người. "Ú tiểu ca bốn cái đây là làm gì đâu?" Cửa phòng miệng giúp đỡ nấu cơm Lý Đại Tẩu mở miệng nói, "Phạt bọn hắn đứng đâu, bốn người bọn họ thừa dịp chúng ta không ở nhà thời điểm, họa họa trong nhà một bát dưa muối, hỏi bọn hắn còn mạnh miệng nói mình ăn." Lý Hướng Đông nghe vậy giúp đỡ đánh hiểm trợ nói, "Việc này ta biết, ta vừa mới trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy bọn hắn ca bốn cái gặm bánh ngô ăn dưa muối đâu. Thật sao? Lý Nhị Tẩu nghi ngờ nói, Đông tử, thật sự là bọn hắn ăn. Lý Hướng Đông nhìn thấy Lý Hiểu Giang bốn cái ngẩng đầu nhìn về phía mình, hắn gật đầu nói, ta nhìn tận mắt bọn hắn ăn, Nhị Tẩu ngươi không biết, hiểu ba đứa nhỏ này ăn nhiều nhất, chính hắn một người liền ăn nửa bát dưa muối. Lý Nhị Tẩu nghe xong cái này, tiến lên hai bước đập con trai mình một bàn tay, ăn nhiều như vậy dưa muối cũng không sợ hầu chết ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta đi uống nước. Ba người các ngươi cũng đừng đứng, nên làm gì làm cái đó đi. Lý Mẫu mở miệng buông tha bọn hắn, chỉ cần không phải trà đạp lương thực, ăn thì ăn thôi, mình không cảm thấy mặn là được. Lý Hiểu Giang chạy đến Lý Hướng Đông bên người nói khẽ, đa tạ ngươi, tam thúc. Cảm ơn ngươi tam thúc. Lý Hướng Đông nhìn xem cờ đầu khờ não Lý Hiểu Đào hỏi, trước đừng cảm ơn ta, gà hầm đâu? Ta thả trong tủ quầy. Đi theo chạy tới Lý Hiểu Hải vây quanh xe đạp dạo qua một vòng, ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm lao tử đeo bao vải, cha, ngươi túi vải bên trong chính là không phải ăn ngon. Lý Hướng Đông quay đầu nhìn về phía nhi tử, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Mẹ ngươi đâu? Lý Hiểu Hải nói, muội muội tệ ra quần, mẹ ta trong phòng cho muội muội thay quần áo đâu. Đông tử trở về. Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái đứng tại chính phòng cổng, nhìn thấy tiểu tôn tử ra ngoài mấy ngày thường thường an an trở về, bọn hắn lao lưỡng khẩu đủ cười trên mặt không ngừng. Ta trở về ra ra mãi mãi. Lý Hướng Đông chỉ vào tay lái cùng ghế sau xe bên trên đồ vật, đối Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào nói ra, những này đều giúp ta phóng tới chính phòng trên bàn cơm. Được rồi tam thúc. Lý Hướng Đông cầm gậy chống bước nhanh đi đến ra ra mãi mãi bên người, ngài nhìn ta cho ngài mang về cái gì đồ tốt. Ngài trụ bên trên thử một chút, nhìn xem thuận không thuận tay. Lý Lao Thái tiếp nhận cháu trai mua gậy trống, cao hứng nói, vẫn là Đông tử biết nhớ thương ta, thuận tay, cháu của ta mua khẳng định thuận tay. Lý Mẫu lại gần nhìn, Đông tử cha hắn không phải cũng cho ngài làm qua một cái sao? Cũng không gặp ngài dùng a. Lý Lao Đầu nhìn xem mình bạn già chống gậy trống tại nguyên chỗ đảo quanh, hắn cười tủm tỉm nói, Đông tử cha hắn làm cái kia đồ chơi nó có thể sử dụng sao? Mẹ ngươi nàng trống nhìn qua cùng xã hội xưa những cái kia này ăn mày đồng đạo. Lý Lao Thái đi theo vui mừng mà nói, còn không phải sao? Nếu không ta không sử dụng đây, lấy ra ta đều ngại mất mặt. Ta nhìn tôn tử của ngài tại ven đường nhặt cái chạc cây tử, ngài đều sẽ nói tốt. Lý Mẫu nhả danh một câu, tiếp lấy hế ẩm nói ra, vẫn là cháu trai tốt, biết nhớ thương người. Ngài bốn cái cháu trai bây giờ còn nhỏ đâu, ngài nha, hiện tại còn phải trông cậy vào ta. Lý Hướng Đông nắm cả mẹ hắn vào nhà, chỉ vào trên bàn một quyển bài vóc, bên trong còn có một số hoa bố, ngài lưu cho ta ra có thể làm một bộ y phục tài năng, còn lại đều là ngài. Lý Mẫu vào tay sờ lên những ngày vải vóc, sắc mặt một chút âm trầm xuống, ngươi cùng ta vào nhà. Lý Hướng Đông biết mẹ hắn đây là kịp phản ứng, hắn một cái vừa tham gia công tác người, làm sao có thể có nhiều như vậy ngân phiếu định mức. Lý Mẫu trở tay đóng lại cửa phòng, thấp giọng chất vấn, ngươi có phải hay không ra ngoài làm gì việc không thể lộ ra ngoài rồi? Không có, ngài đừng oan uổng ta. Lý Hướng Đông đã sớm biết người trong nhà sẽ hỏi, hắn cũng không có ý định giấu giếm, đem mình chuyển dế sự tình một năm một mười nói một lần. Lý Mẫu sau khi nghe xong che ngực cả giận, ngươi có phải hay không muốn hủ chết lao đường, đầu cơ trục lợi sự tình có thể làm gì? Ngươi không muốn sống. Nàng nói liền muốn lên tay đánh người, Lý Hướng Đông đội vàng né tránh vung tới bàn tay. Đương ngươi có thể hay không trước đừng có gấp, ngươi cho rằng chỉ có ta làm như vậy sao? Những cái kia cùng xe đi nơi khác TV cũng dám trở về chuyện. Ta làm chút chuyện này cùng bọn hắn so ra tính là cái gì chứ à, con của ngươi ta đều đã rất thành thật. Bọn hắn đều vô sự, ta chuyển cái dế có thể xảy ra chuyện gì? Lý Mẫu bàn tay dừng ở giữa không trung, thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Từ trên xuống dưới đều tại làm như vậy, việc này hắn căn bản không ai quản. Lý Hướng Đông không có lửa hắn nương, hiện tại cả nước các nơi nhà ga, có một cái tính một cái, cơ hồ không có sạch sẽ. Thẳng đến thập kỷ 90 về sau, theo vật liệu dư giả, còn có phía trên đại lãnh đạo lên tiếng, lúc này mới bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, triệt để ngăn chặn loại này bài phong tà khí. Lý Mẫu ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên chậm chậm, ta trước đó liền nghe người khác nói qua, những cái kia tại nhà ga đi làm trong nhà cái gì cũng không thiếu, cả ngày trong phòng bếp phiêu mùi thịt, hóa ra nguyên lai là chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi cũng thật là tặc, biết dễ thấy đồ vật không đập vào, lần này ra ngoài không ít tiền a. Lý Hướng Đông khoát tay nói, không có kiếm bao nhiêu. Ít cho ta nói nhảm, thật coi mẹ ngươi ta cái gì cũng đều không hiểu đâu, chúng ta hẻm phía bắc ở những cái kia nhà giàu, trước kia sách lồng đỡ chim đấu dế thì thôi đi. Lý Mẫu nói đột nhiên nở nụ cười, bọn hắn những người kia cũng thật có ý tứ, trước kia có một hộ trong nhà chết một con quắc quắc, khá lắm, mình ở nhà khóc lóc nỉ non, ta lúc ấy còn tưởng rằng nhà bọn họ ai chết đâu. Lý Hướng Đông. Chương 101, Tam Thúc, ta cũng chờ đã không kịp. Chương 101, Tam Thúc, ta cũng chờ đã không kịp. Lý Hướng Đông trấn an được mẹ hắn, liền về mình phòng cùng bọn nhỏ chơi. Thằng đến Chu Ngọc cầm đẩy cửa, cha cùng đại ca bọn hắn tan tầm trở về, nương để chúng ta quá khứ ăn cơm. Đi đi ăn cơm. Lý Hướng Đông vô Lý Hiểu Hải cái mông, đuổi hắn xuống giường, nhìn xem muốn học ca ca dáng vẻ hướng xuống bò khuê nữ, hắn trực tiếp ôm đem thả đến trên mặt đất. Cha bị ngươi, chúng ta chậm rãi đi có được hay không? Lý Tiểu Trúc gật đầu nói, được. Ngươi trước đi qua ăn cơm đi. Lý Hướng Đông nói với Chu Ngọc cầm một câu, không người nắm lấy khuê nữ sau cổ áo, để nàng chậm rãi đi. Chu Ngọc cầm cười cười, được, ngươi cẩn thận một chút đừng để nàng ngã. Lý Hiểu Hải nhìn thấy muội muội học đi đường, hắn cũng không nóng nảy đi ăn cơm, miệng bên trong ngậm lấy cha hắn cho đường, vây quanh muội muội xoay quanh, tiểu thất ngươi nhanh lên, ngươi mau tới truy ta. Lý Tiểu Trúc cười khanh khách muốn truy ca ca, một đôi bắp chân đi một bước mềm một chút, nếu không phải Lý Hướng Đông lôi kéo, sớm ngay tại chỗ thượng. Ngươi đừng đùa muội muội của ngươi, nhanh đi ăn cơm. Biết cha. Lý Hiểu Hải đưa tay tóm lấy Lý Tiểu Trúc trên đầu nhỏ biệt tử, muội muội là cái thằng ngốc, ta đi ăn cơm đi. Lý Tiểu Trúc nhăn trông nóng mặt, ngẩng đầu lên quệt mồm hô, cha. Đánh. Đắc đắc Lý Hướng Đông nhìn xem nàng cười nói, vậy ngươi nhanh lên học đi đường, chờ ngươi học xong, chính ngươi đuổi theo đánh hắn. Lý Tiểu Trúc nhẹ gật đầu, nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình, ừm. Đánh. Chính phòng khách tính bên trong, Lý Hiểu Giang mấy cái miệng bên trong ngậm lấy đường, Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan đang cùng các nàng cha mẹ khoe khoang Tam Thúc cho mua mới đầu hoa. Lý Nhị Tẩu nhìn thấy tập tễnh bước qua ngưỡng cửa Lý Tiểu Trúc cười nói, "U nhà chúng ta tiểu thất đều sẽ mình đi bộ, đêm nay đi nhị bá nương trong phòng ngủ ngon không tốt." Lý Tiểu Trúc thẹn thùng ôm Lý Hướng Đông đùi, đầu xoay quá khứ không nói lời nào. Lý Hướng Đông đem nàng dơ lên ôm vào trong ngực, ngồi vào trước bàn cơm mở miệng nói, "Tất cả mọi người tại a, ta nói với các ngươi sự kiện." Hắn gặp ra gian mãi mãi cùng cha mẹ, còn có ca tẩu nhóm tất cả đều nhìn về phía hắn, liền tiếp theo nói ra, ta cho nhà chúng ta hiểu đạo tìm người sư phụ. Hắn nói rõ chi tiết một chút Hầu Tam cùng Hầu Tam gia đình quan hệ, còn có Hầu Kiến Thiết cùng Trương phó chủ nhiệm quan hệ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trong nháy mắt liền hiểu Lý Hướng Đông ý tứ, cái này không phải liền là sớm cho Lý Hiểu Đạo an bài công việc nhà, hơn nữa còn là nhà ga loại này công việc tốt. Đông tử, ngươi không cùng đại ca nói đùa sao? Lý đại ca cầm đũa tay đều đang run rẩy, nhà mình cái này nhị tiểu tử đều nhanh sầu chết hắn. Lý Hiểu Đạo ngoại trừ có viễn siêu người đồng lứa một cánh tay khí lực bên ngoài, đầu óc không dùng được, đần độn toàn cơ bắp. Đây đều là về sau an bài công tác lớn nhất phiền phức, ngoại trừ làm một ít công nhân bốc vác, công việc khác rất khó đảm nhiệm, hắn có đôi khi nghĩ tới những thứ này, đều có thể buồn cả đêm ngủ không ngon giấc. Lý Hướng Đông tự nhiên biết Lý Hiểu Đạo là đại ca hắn tâm bệnh, gật đầu nói, "Thật, Hiểu Đạo kính bái sư trà người ta uống hết đi, hiện tại chỉ còn qua một chút minh lộ, chờ qua một thời gian ngắn lấy ra ngày tháng tốt, ta mang theo Hiểu Đạo đi Hầu gia đến nhà bái phòng một chút, việc này cũng đã thành." "Ân ân đừng, là muốn tìm ngày tháng tốt." Lý đại ca cắn môi dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn trung thực cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe lời, nội tâm kích động cùng đối với mình cái này đệ đệ cảm tạng, cũng không biết làm sao biểu đạt. Đông tử, làm khó ngươi còn muốn xem nhà chúng ta Hiểu Đạo, đại tẩu cảm ơn ngươi. Hẳn là. Lý Hướng Đông nhìn thấy đại tẩu không ngừng lau nước mắt, hắn thực sự có chút chịu không được cái này. Nương, ta không phải mua về một con gà hầm nha, làm sao không có bưng lên. Tại lồng hấp bên trên nóng đây, ta cái này đi bưng tới. Lý Mậu nói đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn xem lão đại nàng dâu nói ra, đây là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì khóc. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, ngươi đi đem Đông Tử mua về rượu lấy tới, chúng ta buổi tối hôm nay uống một chén ăn mừng một trận. Để ta đi đường, ngài nghỉ ngơi. Lý Nhị Tẩu ngăn lại muốn ra khỏi phòng Lý Mẫu, Lý Hiểu Đào về sau đường ra có thể an bài tốt, nàng cái này Đường Nhị Thẩm cũng cao hứng. Lý Hiểu Đào dù sao cũng là ở trước mắt nàng lớn lên, đứa cháu này ngoại trừ ngốc điểm, bình thường ngược lại là coi như nghe lời, biết hiếu kính trưởng bối. Ngồi tại trên bàn cơm, Lý Lao Đầu cao hứng trực gật đầu, là nên chúc mừng một chút, chúng ta toàn gia đêm nay đều uống chút. Lý Lao Thái cười nói, nhà chúng ta đảo tử đây là dính Đông Tử trên người phúc khí, có hắn tam thúc nhớ, về sau khẳng định thuận thuận lợi lợi. Lần này Lý Lao Thái mở miệng khích lệ Lý Hướng Đông, đạt được toàn viên nhất trí đồng ý Chu Ngọc Cầm đi qua an ủi một chút còn tại khóc sức mướt Lý Đại Tẩu, Đại Tẩu ngươi ngồi đừng núp đích, ta đi lấy rượu. Nàng ngược lại là thực thành, trực tiếp đem nàng nam nhân mua 4 bình Như Lan núi rượu sái cho hết cầm tới. Lý phụ hút thuốc, vui mừng mà nói, Lao Tam nàng dâu, ngươi làm sao đều cho lấy ra, chúng ta uống một bình là được, còn lại ngày mai về nhà ngươi thời điểm mang lên. Chu Ngọc Cầm nói, cha, không cần cầm nhiều như vậy, chúng ta chuẩn bị không ít đồ đâu. Lý Mẫu mở miệng nói, vậy liền mang 2 bình, số chắn đêm thai lại may mắn. Lý Lao Đầu nhìn xem vui vẻ hòa thuận toàn ra, trong lòng không nói được cao hứng, Đông Tử, ngày mai cho thêm ngươi lão cha vợ mang một ít đồ vật, những năm này ngươi cũng không có ít phiền phức người ta. Lý Hướng Đông gật đầu nói, ra ra ta đã biết, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Gà hầm lên bàn. Lý Mẫu nhìn xem thành thành thật thật ngồi tại nhỏ bàn ăn ăn cơm mấy cái cháu trai, hôm nay làm sao ngoan như vậy? Có thịt ăn cũng bất quá đến. Lý Hướng Đông cũng cảm thấy rất cổ quái, cái này hoàn toàn cũng không phải là Lý Hiểu Giang mấy người phong cách, liền ngay cả con của hắn Lý Hiểu Hải đều túi đầu ngồi tại trên ghế không có tới. Hắn cẩn thận nhìn lên trên bàn gà hầm, khá lắm, quả nhiên có ma. Toàn bộ gà nhìn qua xẹp xẹp, hắn trực tiếp sử dụng đũa bái lạp khai gà hầm. Địa phương khác còn tốt, chỉ là hắn cho Lý Hiểu đào cánh gà nơi đó, da gà phía dưới cơ hồ đều bị móc giống. Lý Mẫu nhìn trước mắt cái này khô quắt xẹp gà hầm, cười nói, lúc đi học không biết dùng đầu óc, ủy tâm tư toàn dùng tại phía trên này, ta liền nói cái này gà hầm phân lượng có chút không đúng, còn tưởng rằng đều là dạng này đâu. Một bên vừa mới dịu bất Lý Đại Tẩu trực tiếp rơi vào tình huống khó xử, nàng chọc tức sắc mặt đỏ bừng, bốn cái bi tiểu tử, nhà nàng hai cái lớn nhất, loại chuyện này khẳng định là nàng hai đứa con trai kia mang đầu. Mà lại chủ ý ngu ngốc khẳng định là lão đại gia, lão nhị hắn không có cái này đầu óc. Nàng đứng dậy liền muốn đi đánh người, vẫn là bị Lý Nhị Tẩu cùng Chu Ngọc Cầm cho ngăn lại. Lý Nhị ca cho mọi người ngã rượu, miệng bên trong nói ra, Lý Hiểu Ba, gà hầm ngươi ăn hay chưa? Ăn. Lý Hiểu Ba rũ cụp lấy đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Vậy ngươi một hồi liền không muốn ăn? Nha. Một con gà hầm ăn thì ăn thôi. Lão nhị ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Lý Lao Đầu khiển trách cháu thứ hai một câu, cười ha hả phòng đối diện bên trong bốn cái chắt trai nói ra, muốn ăn liền đến thoải mái ăn, thái gia gia ở chỗ này đây, các ngươi cha mẹ các nàng không dám đánh các ngươi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm tối. Các nữ nhân ra ngoài tẩy nồi rửa chén, các nam nhân ngồi trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, Lý Đại Ca hôm nay phá lệ cao hứng, đã uống gục trở về phòng đi ngủ. Lý Hướng Đông muốn đem hầu tam cho Lý Hiểu Đào 10 đồng tiền cho hắn đại tẩu, Lý Đại Tẩu nói cái gì cũng không cần, cuối cùng Lý Phụ lên tiếng. Tiền này để hắn cầm đi hầu ra bãi phòng thời điểm mua lễ bái sư dùng. Tam thúc, ngươi nhìn ta cùng tỷ tỷ đầu hoa có đẹp hay không? Lý Hướng Đông cười ha hả nhìn xem chạy tới Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan hai tỷ muội, đẹp mắt, đẹp mắt. Cha. Hoa. Ngồi trong ngực Lý Hướng Đông Lý Tiểu Trúc, miệng bên trong lắm điều xem tay phải đầu ngón tay, đưa tay trái chỉ vào các tỷ tỷ trên đầu đầu hoa hô, muốn. Lý Hướng Đông tóm lấy nàng trên đầu kia một nắm tóc, hôn nàng một ngụm cười nói, chờ ngươi lại lớn lên điểm, cha cho ngươi thêm lấy lòng không tốt. Được. Lý Tiểu Trúc đưa tay lời hắn, cặn bã. Lý Hướng Đông vui mừng mà nói, ngại cha dâu dịa đầm người nhà. Lý Tiểu Trúc nắm lấy lỗ thai của hắn, ừm. Tam thúc. Lý Hiểu Giang cười hì hì đi tới đưa tay nói, Hiểu Mai cùng Hiểu Lan có đầu hoa, Tam thúc ngươi cho chúng ta mua cái gì? Nhanh cho ta đi, ta cũng chờ đã không kịp. Lý Hướng Đông hỏi ngược lại, ngươi muốn lễ vật? Lý Hiểu Giang gật đầu nói, ân ân, muốn. Lý Hướng Đông nhìn về phía Lý Hiểu Đào ba cái, các ngươi cũng muốn. Muốn Tam thúc. Cha, ta cũng muốn lễ vật. Được, các ngươi chờ lấy a. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ trở về phòng, nhấc lên một cái bọc giấy trở lại chính phòng. Đều tới. Lý Hướng Đông đem trong nhà cái này bốn cái bì tiểu tử kêu tới mình trước mặt, đem tự thiếp từ giấy đóng gói bên trong lấy ra, cầm chắc, một người năm bản. A tự thiếp. Tam thúc ta từ bỏ. Tam thúc ta nghỉ hè làm việc còn không có viết xong đâu. Cha ta sẽ không biết chữ. Lý Hướng Đông nhìn xem liên tục đẩy về sau bốn cái bì tiểu tử, đều tới đây cho ta đo lấy, hiện tại các ngươi không muốn cũng đã chậm. Làm việc không có viết xong vậy liền mỗi ngày viết nhiều điểm. Còn có ngươi. Lý Hướng Đông túi đầu nhìn xem Lý Hiểu Hải cười nói, ngươi sẽ không biết chữ không quan hệ, có thể đem tự thiếp phóng tới dưới cái gối, cha nói cho ngươi, gối lên tự thiếp đi ngủ bàn đêm không đái dầm, ngủ còn hương. Những chữ này thiếp chính ngươi chậm rãi tích lũy, về sau cha cho ngươi thêm mua một chút, chờ ngươi về sau đi học, trong túi sách tất cả đều là tự thiếp, các tiểu bằng hữu hẳn là hâm mộ ngươi à, ngươi nói có đúng hay không nhi tử? Lý Hiểu Hải ngẩng lên đầu, nhìn thấy cha hắn cười tủm tỉm nhìn xem mình, hắn trực tiếp sợ run cả người. DS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu cầu thúc canh, dùng yêu phát điện. Chương 102, còn muốn đi ra ngoài chơi. Chờ lấy bị đánh đi. Chương 102, còn muốn đi ra ngoài chơi. Chờ lấy bị đánh đi. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy Lý Hướng Đông ôm khuê nữ vào nhà, mở miệng nói, ngươi nói chúng ta cầm đồ vật có phải hay không nhiều lắm? Nếu không ngươi mua những này ít cầm điểm đi, xế chiều hôm nay chúng ta cũng ra ngoài mua một chút. Nàng nói nói cười nói, mãi mãi nói ngươi khẳng định đem cha ta bị chọc tức, mang theo chúng ta cùng đi ra cho ta cha mua một chút điểm tâm. Khu cụ Lý Hướng Đông đội ho một tiếng, lung tung nói, không có việc gì, tất cả đều mang lên, chúng ta tại nông thôn những năm này, không ít nhận cha mẹ ngươi bọn hắn chiếu cố, lấy thêm điểm cũng là nên một phận. Ừm, vậy liền nghe ngươi. Chu Ngọc Cầm cười quay người từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bao quần áo ra. Lý Hướng Đông đem khuê nữ phóng tới trên giường, hắn ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn xem đang đánh bao Chu Ngọc Cầm, vốn muốn nói điểm cái gì hắn, nghị nghị cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Chu Ngọc Cầm ngồi vào bên cạnh hắn hỏi, ngươi lần này ra ngoài không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Hướng Đông minh bạch lão bà hắn ý tứ, cười nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta lần này ra ngoài kiếm lời không ít, những vật này chỉ là. Đúng lúc này, Lý Mẫu đẩy cửa vào, lão tam, ngươi không phải nói không có kiếm bao nhiêu tiền không? Trong miệng ngươi liền không có một câu lời nói thật. Lý Hướng Đông vô ngữ nói, đưa ngươi cái thói quen này cũng không tốt, sao có thể nghe lén nhi từ góc tường đâu? Ít đánh rắm, đây là ngươi để cho ta cắt hoa bố. Lý Mẫu đem trong tay hoa bố bỏ vào trên giường, lão tam nặng dâu, một hồi nhớ kỹ đem tiền toàn cho thu, trong tay nam nhân không thể có tiền. Chu Ngọc Cầm cười nói, nương, ta đã biết. Mãi, mình lăn lộn chơi Lý Tiểu Trúc nhìn thấy Lý Mẫu, lật người lại bỏ tới giường một bên, con mắt nhìn chằm chằm nàng nết miệng vui. Lý Mẫu cúi người xuống sờ lên tiểu tôn nữ đầu, buổi tối hôm nay đi cùng mãi mãi ngủ ngon không tốt. Không, muốn. Lý Tiểu Trúc quay đầu liền hướng giường bên trong bỏ, sợ bị bà nội nàng ôm đi. Lý Mẫu đưa tay đập nàng cái mông một chút, nhỏ không có lương tâm không đi dẹp đi, ta còn lo lắng cho người đái dầm đâu. Không, nước tiểu. Lý Tiểu Trúc dừng lại động tác quay đầu nhìn về phía Lý Mẫu, một mặt không cao hứng. Lý Mẫu tiếp tục đùa nàng, ngươi nhưng dẹp đi đi, xế chiều hôm nay ngươi có phải hay không tệ ra quần? Không có. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy cha mẹ cũng đang cười nàng, nàng nhíu mày nhìn bọn hắn một chút, quay người dùng cả tay chân bỏ tới tận cùng bên trong nhất góc tường. Người không lớn, còn biết tức giận. Lý Mẫu nhìn thấy tiểu tôn nữ mặt hướng tường ngồi xếp bằng, đầu còn đè vào trên tường, liền nhịn cười không được chuyện cười. Nàng vừa ra đến trước cửa lần nữa một cặp nàng dâu dặn dò, không muốn cho hắn trên thân lưu tiền. Lý Hướng Đông nhìn xem mình lão nương ra ngoài, ám đạo, đây là đối với hắn không yên lòng a, hắn quay đầu nhìn thấy Chu Ngọc Cầm con mắt nhìn chừng chừng với mình, thở dài đi đến trước bàn từ đeo trong bao vải đem tiền còn lại cùng phiếu tất cả đều đem ra. Chu Ngọc Cầm kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Tạm được. Lý Hướng Đông nhìn xem túi đầu kiếm tiền Chu Ngọc Cầm, ngươi đem bên trong con tin cùng dầu phiếu cho ta, mặt khác lại cho ta chút tiền, ta hiện tại đi còn xe đạp, thuận tiện đi bân tử nhà một chuyến, hắn có phương pháp đổi thịt cùng dầu. Cho ngươi. Cái này. Lý Hướng Đông nhìn xem trong tay nửa cân con tin cùng nửa cân dầu phiếu, đánh giá Chu Ngọc Cầm một chút, ngươi có thể hay không hảo phóng điểm? Chúng ta ngày mai nhưng là muốn về nhà ngươi, điểm ấy thịt cùng dầu đủ làm gì? Không ít, những này đều đã đủ cha mẹ ta bọn hắn ăn nửa năm, lại nói chúng ta còn cầm những vật khác đâu. Chu Ngọc Cầm đứng dậy từ tủ quần áo tận cùng bên trong nhất móc ra một cái gỗ hộp, đây là bọn hắn cái này tiểu gia tiểu kim cố, mặc dù bên trong không có bao nhiêu tiền. Ngươi làm gì? Chu Ngọc Cầm vừa đem tiền bỏ vào trong hộp, liền bị Lý Hướng Đông một thanh cho hết đem ra. Những này phiếu thực có ngày, không tranh thủ thời gian hoa a giữ lại làm gì? Ngươi không dụng tâm đau, ta lần sau đổi lại một chút phiếu trở về. Lý Hướng Đông cùng Dế Tôn đổi phiếu thời điểm, con tin cùng dầu phiếu các đội 5 cân. Dế Tôn trích là bổ sung xem làm một chút ngược lại phiếu mua bán, trong tay hắn ngân phiếu định mức cũng không phải là rất nhiều, bất quá cũng may Lý Hướng Đông đã hắn giao phó xong, lần sau chuẩn bị thêm một chút ngân phiếu định mức. Ăn vào trong bụng mới là thật, nếu không đây chính là mấy tờ giấy. Lý Hướng Đông méo méo lao bà hắn mặt, đừng đau lòng, chúng ta lấy thêm điểm, cũng tốt để ngươi cha mẹ bọn hắn bồi bổ thân thể. Chu Ngọc Cầm nghe vậy trong lòng ngọt tư tư, được thôi, bất quá cũng không cần toàn bắt ta nhà đi, cho nhà bọn nhỏ cũng lưu một chút. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, nhìn về phía còn tại phụng thị quê nữ nói ra, tiểu thất mau tới đây, cha mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi có đi hay không? Không đi, cha đi a. Chơi. Lý Tiểu Trúc nghe xong muốn ra ngoài chơi, hưng phấn bỏ tới, giang hai tay muốn ôm ôm. Ngươi cái xú nha đầu, không có việc gì móc tường làm gì. Chu Ngọc Cầm thấy được nàng khuê nữ trên tay bạch dương hôi, điểm một cái đầu của nàng, thật sự là không thành thật, nương vừa đem giường thu thập sạch sẽ, ngươi lại cho làm loạn thất bát ao. Ngươi lại thu thập một chút đi, ta ra ngoài cho nàng tắm một cái. Lý Hướng Đông ôm lấy khuê nữ, nắm lấy tay của nàng nhìn một chút, móng tay trong khe đều là xi măng, có đau hay không? Hắn nhìn khuê nữ lắc đầu, đập nàng tay một chút, hắn vừa đọc xong, trở tay bị Lý Tiểu Trúc một bàn tay quất vào trên mặt. Khanh khách. Lý Hướng Đông ngẩn người, nhìn xem trong ngực hắn quê nữ, bất khả tư nghị nói, ngươi thế mà đánh ta. Ta không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Chơi. Lý Tiểu Trúc gắt gao ôm cổ của hắn không buông tay, còn tiến đến trên mặt hắn thổi thổi. Chu Ngọc Cầm thấy cảnh này, cười nói, nhìn ngươi quê nữ nhiều hiếu thuận, còn biết đánh ngươi một bàn tay lại cho cái táo ngọn, nhanh đi đi, lại chỉ hoan xuống dưới trời đều tối đen. Lý Hướng Đông ôm hắn hiếu thuận khuê nữ đi vào trong nội viện cho nàng rửa tay một cái, đẩy xe đạp liền đi ra ngoài. Lý Hiểu Hải chạy tới hỏi, cha, ngươi cùng muội muội đi làm sao? Ta cũng nghĩ đi. Lý Hướng Đông dừng bước lại, ta đi còn xe đạp, ngươi muốn đi liền theo đi. Tam thúc, chúng ta đi chung với ngươi chứ sao? Lý Hiểu Giang mấy cái cũng nghĩ ra đi, bọn hắn cả ngày bị giam trong nhà đều nhanh nhịn gần chết. Vậy ngươi tới đẩy xe đạp. Được rồi Tam thúc. Lý Hướng Đông mang theo một đám hải tử đi ra ngoài, người trong nhà cũng không có phản đối, ai chết nhà Hòa Thuận Tiền Bân nhà đều tại bọn hắn đầu này trong ngõ hẻm. Khoảng cách lại không xa, hơn nữa còn có hắn nhìn xem. Về phần đổi thịt cùng dầu sự tình, chính Tiền Bân đi là được rồi. Lý Hiểu Giang đẩy xe đạp đi ở phía trước, hắn quay đầu mở miệng hỏi, Tam thúc, ngươi cùng Tam thẩm có phải hay không ngày mai muốn đi Hiểu Hải nhà bà ngoại? Lý Hướng Đông gật gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Lý Hiểu Giang lấy lòng nói, Tam Thúc, ngươi có thể hay không mang ta lên?
Ta cũng nghĩ đi.
Lý Hiểu Đào đi theo nói ra, Tam Thúc ta cũng nghĩ đi. Lý Hướng Đông cười nói, được à, Tam Thúc không có ý kiến, chỉ cần cha mẹ của các ngươi đồng ý, ta liền mang theo các ngươi cùng đi ra chơi 2 ngày.
Quá tốt rồi Tam Thúc.
Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi đi. Hiểu Hải nói hắn nhà bà ngoại phụ cận có một con sông, chúng ta có thể đi bắt cá chơi.
Lý Hướng Đông nhìn xem Liễu Diễu, thương phấn không thôi Lý Hiểu Giang mấy người, trong lòng ám đạo, còn muốn đi ra ngoài chơi, chờ xem về nhà bị đánh đi.
Chương 103, muốn cho cứu cứu dọn nhà Lý Hiểu Ba. Chương 103, muốn cho cứu cứu dọn nhà Lý Hiểu Ba. Hôm sau, 6 giờ sáng nữa. Hôm nay Lý Hướng Đông một nhà muốn sớm đi ra cửa ngồi xe, cho nên thật sớm đến qua điểm tâm.
Tam Thúc ngươi đi thong thả.
Tam Thúc ngươi về sớm một chút.
Hiểu Hải, ngươi nhớ về cùng chúng ta nói một chút ngươi nhà bà ngoại chơi vui hay không?
Cửa chính. Lý Hiểu Giang mấy người tối hôm qua sau khi trở về tìm mình lão tử nương thương lượng, sau đó mỗi người chịu đánh một trận, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Thúc một nhà đi ra ngoài. Mấy người bọn hắn nhà bà ngoại tất cả trong thành, khoảng cách còn rất gần, cho nên bọn hắn đối với có thể ra khỏi thành Lý Hiểu Hải rất là hâm mộ. Lý Hiểu Hải mặc một thân quần áo sạch, thương vấn tại cửa chính giật nảy mình. Ta nhà bà ngoại có núi còn có hạ, nơi đó chơi cũng vui, biểu ca ta trước kia còn mang ta lên núi nắm qua thỏ rừng đâu.
Lý Hiểu Giang hai mắt sáng lên, thật sao?
Bắt được không?
Thỏ rừng khẳng định ngon.
Lý Hiểu Đào nuốt một ngụm nước bọt.
Không có bắt được, con thỏ chạy quá nhanh, Hiểu Đào ca, ta cũng không biết thỏ rừng có ăn ngon hay không, bất quá ta hai biểu ca sẽ còn bơi lội đâu, hắn còn mang ta đi nắm qua cá, ngươi không biết, bắt cá vừa vặn rất tốt.
Đứng ở một bên Lý Hướng Đông, nghe được nhi tử miệng nhỏ bá bá cái không xong, sợ hắn lại đem Lý Hiểu Giang mấy người cho nói tâm động, vạn nhất bọn hắn nhịn không được từ trong nhà chạy ra ngoài, nửa đường đuổi tới làm sao bây giờ.
Lý Hướng Đông đi qua trực tiếp nhấc lên Lý Hiểu Hải cổ áo, đem hắn xách lên, ngươi đắc chí cái gì đâu?
Nếu ngươi không đi ta và ngươi nương mang theo muội muội đi a.
Cha, ngươi mau buông ta xuống.
Lý Hiểu Hải tránh ra khỏi cha hắn tay, mình sửa sang lại quần áo một chút, đi đến Chu Ngọc Cầm bên người giữ chặt tay của nàng biên đi bên cạnh quay đầu hô, Hiểu Đào ca, ta nhà bà ngoại trên núi còn có quả dại đâu, ăn rất ngon đấy.
Ngâm miệng, hảo hảo đi đường.
Lý Hướng Đông án lấy Lý Hiểu Hải đầu cho hắn xoay trở về, nhấc chân tại hắn trên mông đạp một cái.
Lý Hiểu Giang nhìn xem Tam Thúc một nhà đi xa, trong lòng không nói ra được hâm mộ, Hiểu Hải đi hắn nhà bà ngoại còn có thể làm lớn ô tô đâu.
Lớn ô tô có gì tốt, Hiểu Hải đi hắn nhà bà ngoại có thể bắt cá cùng thỏ rừng khẳng định ăn ngon.
Lý Hiểu Đào không có thèm lớn ô tô, hắn chỉ muốn ăn thịt.
Lý Hiểu Ba đi đến Lý Nhị Tẩu bên người, lôi kéo y phục của nàng nói ra, "Nương, ngươi để cho ta cứu cứu một nhà đem đến ngoài thành ở thôi, dạng này ta đi nhà bà ngoại cũng có thể phát triển an toàn ô tô, ta còn có thể lên núi đi bắt thỏ rừng chơi."
Cút sang một bên.
Lý Nhị Tẩu tức điên lên, một bàn tay đánh rớt Lý Hiểu Ba nắm lấy mình quần áo tay.
Người ta đều là yêu cầu ra ra cáo mãi mãi nghĩ hết biện pháp phải vào thành, nàng cái này xuẩn nhi tử vì ăn cùng chơi, thế mà để mẹ hắn nhà đem đến nông thôn đi.
Lý Nhị ca miệng bên trong hút thuốc, ngồi xổm người xuống nhìn trước mắt nhi tử cười nói, thỏ rừng có cái gì tốt ăn, thịt dê mới tốt ăn đâu, ngươi có muốn hay không ăn?
Lý Hiểu Ba xoa bị mẹ hắn đánh đỏ tay, gật đầu nói, cha, ta muốn ăn.
Lý Nhị ca chỉ vào chính hướng trong nội viện đi nàng dâu cười nói, muốn ăn còn không mau đi cầu mẹ ngươi, để nàng cùng cứu cứu ngươi thương lượng một chút đem đến nội Mông Cổ đi, dạng này chúng ta về sau đi ngươi nhà bà ngoại không chỉ có thịt dê ăn, ngươi còn có thể cưỡi ngựa chơi đâu.
Lý Hiểu Ba nghe vậy nhãn tình sáng lên, mở ra chân liền hướng trong nội viện chạy, nương, ta muốn ăn thịt dê. Ta nghĩ cưỡi ngựa chỉ chốc lát sau, trong nội viện chuyển đến Lý Hiểu Ba tiếng kêu thảm thiết.
A nương ta sai rồi, ngươi đừng đánh nữa, ta không ăn thịt dê, cũng không cưỡi ngựa. A Lý vệ dân ngươi tranh thủ thời gian cho ta tiến đến.
Ngươi liền không thể dạy hải tử điểm tốt.
Tới, tới, ta đùa hắn đâu.
Lý Nhị ca đem trong tay tàn thuốc văng ra, bước nhanh đi vào trong nội viện.
Ra khỏi thành chính là mấp mô đường đất, xe khách lái xe trong đầu căn bản không có cái gì an toàn ý thức.
Hố nhỏ vào thẳng, hố to dừng ngay, hoặc là đánh tay lái bỗng nhiên quẹo thật nhanh.
Cửa sổ xe bình thường là không ra. Nếu không sau khi xuống xe không thể thiếu biến thành đầy bụi đất dáng vẻ.
Lý Hướng Đông một nhà ngồi tại phía sau cùng, nghe trên xe mùi khói, mùi mồ hôi bẩn, nghe hi hi ha ha tiếng cười nói, lại thêm thỉnh thoảng một tiếng gáy.
Xe lượt đều sống qua tới, Lý Hướng Đông ngược lại là không có cái gì không thích ứng.
Lý Tiểu Trúc ngồi tại mẹ hắn trong ngực, con mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe nhìn, còn thỉnh thoảng mình che miệng vui.
Ngồi tại cha mẹ ở giữa Lý Hiểu Hải đột nhiên mở miệng nói, "Cha, ta nghĩ đi tiểu."
Lý Hướng Đông hỏi, "Nhịn không nổi?"
"Ừm."
Lý Hiểu Hải gật đầu.
Người bán vé đồng chí Lý Hướng Đông đứng người lên vịn phía trước chỗ ngồi thành ghế, nhi tử ta nhịn không nổi nghĩ đi tiểu, phiền phức ngài để lái xe sư phó dừng xe.
Người bán vé nghe vậy quay đầu cười nói, không cần dừng xe, để ngươi nhi tử đứng tại trên ghế đối cửa sổ ra bên ngoài nước tiểu là được.
Cái này được thôi.
Lý Hướng Đông quả thực không nghĩ tới còn có thể dạng này thao tác, hắn đứng dậy cùng ngồi ở bên trong Chu Ngọc Cầm đổi một chút vị trí, mở cửa sổ ra sau để Lý Hiểu Hải đứng ở trên đùi của mình.
Nước tiểu đi.
Hắn lay hạ Lý Hiểu Hải quần, một cái tay ngăn tại Lý Hiểu Hải trước người, một cái tay khác nắm lấy Lý Hiểu Hải sau cổ áo. Để phòng thân xe lay động lại đem con của hắn cho vãi ra.
Đỡ tốt ta, đừng nước tiểu cái nào đều là.
Biết cha.
Lý Hướng Đông đem đầu xoay đến khác một bên, lo lắng con của hắn nước tiểu lại bay đến trên mặt hắn.
Hắn nhìn thấy bố néo người bỏ qua tới khuê nữ hỏi, người muốn làm gì?
Cà ca đi tiểu đâu?
Đánh.
Đắc đắc.
Lý Tiểu Trúc nói đưa tay đối Lý Hiểu Hải cái mông chính là một bàn tay.
Ba a cha, ta nước tiểu trên tay, ngươi mau đưa mội mội ông đi.
Mình nước tiểu ngươi ghét bỏ cái gì? Đỡ tốt đừng có lại nước tiểu trên người của ta. Nha. Chu Ngọc Cầm đem gây sự khuê nữ ôm trở về đến, nhéo nhéo cái mũi của nàng, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Lý Tiểu Trúc đưa tay sờ lên mình nhỏ biệt tử, tố cáo, đắc đắc. Xấu. Chu Ngọc Cầm cười nói, ca ca bắt ngươi nhỏ biệt tử, ngươi liền đánh ca ca cái mông. Ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn. Xe khách tại một cái giao lộ dừng lại, Lý Hướng Đông một nhà bốn miệng từ trong xe đi xuống. Cha, làm sao còn chưa tới nhà bà ngoại nha? Lại đi một lát đã đến. Lý Hướng Đông đi đến một bụi cỏ hoa tử trước để tay xuống bên trong bao phục ra, còn đem bên trong tới cửa lễ cho hết lấy ra bỏ trên đất. Chu Ngọc Cầm ôm quê nữ, trên tay lôi kéo nhi tử, đi đến bên cạnh hắn hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Lý Hướng Đông không có trả lời lão bà hắn vấn đề, ngược lại nói ra, ngươi đừng ôm quê nữ, cảm thấy mệt, thấy buồn, ngươi đem nàng thả ta trên lưng lại dùng bao phục ra đem nàng trùm lên, ta có nàng đi. Lý Hiểu Hải đứng ở một bên thẳng đến trông thấy muội muội Lý Tiểu Trúc ghé vào cha hắn trên lưng, thân thể bị bao phục bao ra, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Hắn ngửa đầu đối Lý Tiểu Trúc nói, tiểu thất, ca ca ở chỗ này đây, cha có ngươi chơi vui hay không? Lý Tiểu Trúc trừng mắt một đôi mắt cười khanh khách, được, chơi. Lý Hiểu Hải hâm mộ nói, cha, ta cũng phải như vậy, ngươi cũng có ta. Không có bao phục ra, đi nhanh lên đi, không bao xa liền đến ngươi nhà bà ngoại. Lý Hướng Đông kiểm tra một chút trước ngực đánh bế tắc, xác nhận không có vấn đề sau liền cùng Chu Ngọc Cầm một người mang theo một chút tới cửa lễ, bắt đầu dọc theo trước mắt đầu này đường nhỏ đi lên phía trước. Chu Ngọc Cầm đi tới liền minh bạch, nàng nam nhân ở đâu là lo lắng nàng ôm khuê nữ quá mệt mỏi, rõ ràng chính là chính hắn muốn khoe khoang. Chương 104, bị hù dọa khuê nữ chương 104, bị hù dọa khuê nữ lúc này còn không có thôn thôn thông, Chu gia thôn khoảng cách vừa rồi được cái, còn muốn thuận trước mắt đường đất lại đi hơn 20 phút. Lý Hiểu Hải biết lập tức sẽ đến nhà bà ngoại, hắn có thể cùng hai cái biểu ca cùng nhau lên núi xuống sông chơi, trên khu phố cũng không đùa tiểu hải tử tính tình. Chỉ là đi mệt liền để Lý Hướng Đông hoặc là Chu Ngọc Cầm ôm một hồi. Càng đi càng gần, xa xa trông thấy 7-8 cái hải tử tại cửa thôn bờ sông chơi. Nơi này nước cạn, đáy sông không có bùn cát, tất cả đều là hòn đá nhỏ cùng đá cuội, cho nên người trong thôn cũng sẽ yên tâm to gan để hải tử nhà mình ở chỗ này chơi. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy đại ca của mình nhà hai tên tiểu tử ngay tại bờ sông chơi nước, mở miệng hô, chính cô, chính côn. Đại cô, cô phụ. Chu Chính Cản cùng Chu Chính Khôn ngẩng đầu nhìn đến bên bờ bên trên Lý Hướng Đông một nhà, đội vàng thuận bờ sông chạy tới. Còn lại mấy cái tiểu hải tử nhìn thấy Chu Ngọc Cầm sau cũng chạy theo tới, toàn bộ Chu gia thôn đều là một cái tổ tông, cho nên những hải tử này có gọi cô phụ, cũng có gọi tỷ 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 phu. Biểu ca, Hiểu Hải ngươi cũng tới. Cha, ngươi mau buông ta xuống. Lý Hiểu Hải xuống đất sau chạy tới hai cái biểu ca bên người. Cô phụ tốt. Năm nay mới 7 tuổi, Chu Chính Cản đầu tiên là lễ phép hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Ngọc Cầm hỏi, đại cô các ngươi tại sao trở lại? Ta lại nói các ngươi muốn tới Tết Trung Thu mới có thể trở về đâu. Năm tuổi Chu Chính Khôn lôi kéo Lý Hiểu Hải đi tới, đại cô, muội muội đâu? Các ngươi muội muội tại ta trên lưng đâu? Lý Hướng Đông cười quay người để bọn hắn nhìn một chút. Chu Chính Khôn nhìn thấy dò xét cái đầu xem bọn hắn Lý Tiểu Trúc, cười chiêu hô đạo, tiểu thất, ngươi mau xuống đây cùng biểu ca chơi. Hắn nói xong cách bao phục ra vô Lý Tiểu Trúc cái mông. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 7-8 cái hắc tử, mà lại nàng còn bị người cho vỗ một cái, nàng không ngừng uốn éo người, mang theo tiếng khóc nức nở hô, cha, cha. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy quê nữ muốn khóc, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, còn có ngươi sợ thời điểm đâu, cứu cứu ngươi nhà hai cái ca ca người không nhận ra. Còn có những này cũng đều là ca ca của ngươi, còn có ngươi cứu cứu đâu. Muội muội còn nhỏ đâu, các ngươi không muốn đùa nàng. Lý Hướng Đông nhìn hướng quang xem chân chỉ mặc một đầu quần cụt hai minh đệ, mở miệng hỏi, giày của các ngươi cùng quần áo đâu? Tại bờ sông đâu, ta cái này đi lấy. Đại biểu ca chờ ta một chút. Lý Hiểu Hải đuổi theo Chu Chính Càn xuống sông đê. Chu Ngọc Cầm nhìn xem mặc quần áo cùng giày hai cái chất tử hỏi, trong nhà hiện tại có người không? Chu Chính Càn trả lời, đại cô, nhà chúng ta hiện tại không ai, ông nội ta mãi bọn hắn đều đi tới làm việc. Chu Chính Khôn thì nhìn chằm chằm Lý Hướng Đông trong tay giấy dầu bao bu lại, cô phụ, ngươi cùng đại cô cầm những này giấy dầu trong bọc là cái gì? Có phải hay không ăn ngon? Cho các ngươi mua đường. Lý Hướng Đông mở ra một cái túi, cho Chu Chính Càn cùng Chu Chính Khôn các nắm một cái thập cầm đường, lại nắm một cái phóng tới Chu Ngọc Cầm trong tay, ra hiệu nàng cho những hải tử khác phân một phần. Chu Chính Khôn ăn một cục đường, còn lại bỏ vào trong túi, cô phụ cái này đường ăn ngon thật, các ngươi khát không khát? Chúng ta về nhà trước đi, ông nội ta nãi bọn hắn tan tầm còn sớm đâu. Không khát, chúng ta trước không quay về, ta và người đại cô đi trước trong đất cùng người gian nãi bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Lý Hướng Đông cự tuyệt Chu Chính Khôn hảo ý, trên tay hắn dẫn theo nhiều đồ như vậy, quả thực là đi một đường đều không có đụng phải người, cái này nếu là trực tiếp về nhà, hắn công phu này không phải uổng phí mà. Chu Ngọc Cầm minh bạch nàng nam nhân tiểu tâm tư, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Cái đôi này bị một đám hải tử vây quanh hướng trong thôn bắt đầu làm việc địa phương đi. Đại gia ngài xuống đất a. Ngài hút điếu thuốc. Thím, ngài trong ngực ôm là tiểu tôn tử a. Đường cho hải tử điểm điểm miệng. Ta y phục này là đơn vị phát, ngài nói ta ở đâu cái nhà máy đi làm. Ta chưa đi đến nhà máy, ta tại chúng ta kinh thành nhà ga đi làm đâu. Ta vừa đi làm không có mấy ngày, một tháng tiền lương cũng liền mới 23 khối tiền, vẫn được, bình thường, ở đâu đều là vì nhân dân phục vụ. Lý Hướng Đông gặp người liền chào hỏi, nam nhân đưa lên điếu thuốc, nữ nhân hải tử cho hai khối hoa quả đường. Hắn vì giờ khắc này, cố ý tại bách hóa cao ốc mua cả một đầu sản xuất cùng hai cân hoa quả đường. Đoạn đường này nên ngang khoe khoang xem đi tới, đồ không phải liền là cái này sao? Món ngon nhất cơm trưa trước đó có thể truyền khắp toàn bộ thôn, tái tranh thủ trong vòng 2 ngày để phụ cận mấy cái thôn cũng đều có thể biết. Hắn Lý Hướng Đông mặc dù không tại nông thôn ở, nhưng hắn trước kia thanh danh đến cứu vãn trở về. Chu Ngọc Cầm lôi kéo hắn nam nhân nhẹ giọng hỏi, tiền lương của ngươi không phải 18 khối tiền sao? Lúc nào biến thành 23 rồi? Lý Hướng Đông nghe xong cái này, ám đạo cấp trên, làm sao đem tiền lương của mình nói ra, khụ khụ, nam nhân của ngươi ta ở đơn vị biểu hiện tốt, tiền lương để một cấp. A, nguyên lai là dạng này a, chúng ta đi nhanh đi. Chu Ngọc Cầm nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều hương thân ít nhiều có chút xấu hổ, nàng lấy chồng lúc ra cửa đều không có nhiều người như vậy. Một đường vừa đi vừa nghỉ, người cũng càng ngày càng nhiều, còn có những cái kia được khói cùng đường các hương thân, thật nhiều thích xem náo nhiệt quay người đi theo đám bọn hắn cùng đi. Còn tốt không khí tương đối thân thiện, nếu không còn tưởng rằng bọn hắn đám người này muốn đi giao nông khởi sự đâu. Ngay tại bắt đầu làm việc Chu phụ Chu mẫu, nghe được sớm chạy tới đưa tin tức lớn cháu trai nói nữ nhi nữ tế một nhà trở về. Chu phụ có chút rũ cụp lấy mặt không muốn động, vẫn là bị Chu mẫu kéo lấy, lúc này mới bất đắc dĩ từ trong đất ra. Bên cạnh bọn họ đi theo Chu đại ca cặp vợ chồng, còn có năm nay vừa đầy 17 tuổi nhỏ khuê nữ Chu Ngọc Kỳ. Bọn hắn đứng tại địa đầu, nhìn thấy phía trước cách đó không xa ô ương ương tới một đám người, nữ nhi của bọn hắn con rể đi ở trước nhất. Lao Chu ra ngươi mau đến xem nhìn, nhà ngươi con rể cho các ngươi mang theo không ít đồ tốt, ta còn đi theo ăn một cục đường đâu. Đường ca, ngươi hữu phúc khi à, con rể tới cửa mang nhiều đồ như vậy, cái này cần ăn vào lúc nào đi. Thím, ngươi nhìn cái này lớn thịt mỡ đều bốc lên dầu, ta còn trông thấy ngươi con rể trong bọc còn có 2 bình tử dầu đâu. Nhị thuốc sống cả một đời đều chưa thấy qua xuất thủ như thế xa hoa con rể, nhìn xem cái này cả một đầu đại tiền môn cùng 2 bình rượu sái, nhà ngươi hữu phúc à. Đệ muội, nhà ngươi con rể tiền đồ, hiện tại cũng đi chạm xe lửa đi làm, các ngươi lão lưỡng khẩu về sau chờ lấy hưởng phúc đi. Nghe mọi người nói bọn hắn một nhà hữu phúc khí, Chu mẫu nên cùng đáp lời, Chu phụ trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia ý mừng. Chu đại ca cặp vợ chồng cười ha hả từ Lý Hướng Đông cùng Chu Ngọc Cầm trong tay tiếp nhận đồ vật, ánh mắt không ngừng đánh giá nhà mình muội tế quần áo trên người, vải vóc thật tốt a. Chu Ngọc Cầm muội muội Chu Ngọc Kỳ đi tới hỏi, tỷ phu ngươi thật đi chạm xe lửa đi làm? Lý Hướng Đông gật đầu cười, ừ chật chật, tỷ Chu Ngọc Kỳ hình thù cổ quái nhìn hắn một cái, lôi kéo tỷ Chu Ngọc Cầm đi đến một bên nói đến nhỏ nói. Lý Hướng Đông cũng không để ý cô em vợ thái độ, hắn nhìn về phía Chu phụ Chu mẫu rất cung kính hô, cha, mẹ. Chu phụ ân một tiếng, Chu mẫu nhiệt tình nói, tới thì tới thôi, làm sao mang nhiều đồ như vậy? Lần sau cũng không nên dạng này. Nàng ôm lấy Lý Hiểu Hải, hỏi, khuê nữ đâu? Có phải hay không để ở nhà rồi? Lý Hiểu Hải chỉ Lý Hướng Đông trên người bao phục ra, mô mô, muội muội ta tại cha ta trên lưng đâu. Lớn ngoại tôn không nói ta còn không có nhìn ra đâu. Chu mẫu đi lên trước bái lạp khai bao phục ra. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều người như vậy Lý Tiểu Trúc, thật sớm liền đem đầu vùi vào bao phục ra bên trong. Nàng lúc này bị Chu mẫu cho móc ra ngoài, nàng rụt lại thân thể ôm ở cùng một chỗ, sợ hãi nhìn thoáng qua Chu mẫu, nhắm mắt lại quệt mồm khóc dòng nói, cha, cha. GS, yêu cầu thúc canh, dùng yêu phát điện. Chương 105, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người cũng giống vậy. Chương 105, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người cũng giống vậy. Ai đù, làm sao thấy được mô mô còn khóc nữa nha, có phải hay không mô mô hủ đến ngươi rồi? Không khóc à, chúng ta không khóc. Chu mẫu nhìn thấy ngoại tôn nữ giắc uống họng hoa mà khóc, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nguyên nhân, nàng có chút tự trách đem Lý Tiểu Trúc từ bao phục ra bên trong ôm ra, vô cái mông của nàng bắt đầu hướng nàng. Lý Tiểu Trúc dây rủa lấy bên cạnh khóc vừa kêu, cha. Ôm. Thị phu ngươi nhường một chút, ta đến ôm. Chu Ngọc Kỳ chạy tới đem Lý Hướng Đông chen đến một bên, đưa tay nhận lấy Lý Tiểu Trúc, ngươi nghĩ tiểu gì không? Lý Tiểu Trúc không để ý Chu Ngọc Kỳ, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, nhìn về phía Lý Hướng Đông hô, cha. Lý Hướng Đông tiến lên 2 bước nhẹ nhàng vô đầu nhỏ của nàng, trấn an nói, đều khóc thành tiểu hoa miêu, ngươi không phải lúc ở nhà nói muốn ngươi tiểu gì nha, để ngươi tiểu gì ôm ngươi được hay không? Lý Tiểu Trúc nức nở nhẹ gật đầu, ừm. Chu Ngọc Kỳ nghe được nàng tỷ phu, cao hứng hôn một cái trong ngực Lý Tiểu Trúc, hồi thành còn biết muốn ta, quả nhiên tiểu gì không có phí công thương ngươi. Lý Tiểu Trúc ôm Chu Ngọc Kỳ cổ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, sợ hãi nhìn thoáng qua chúng quanh nhìn xem nàng cười các hương thân, ủy khuất ba ba nói ra, gì gì? Sợ. Tiểu Di dẫn ngươi đi trong đất chơi, chúng ta không tại cái này đợi. Tiểu Di, ngươi chờ ta một chút. Lý Hiểu Hải lôi kéo 2 cái biểu ca, cùng sau lưng Chu Ngọc Kỳ cùng một chỗ chui vào một bên ngọc bễ. Chu Ngọc Cầm nhìn xem muội muội ôm đi khuê nữ, an ủi Chu Mâu nói, không có quan hệ gì với ngài, nàng đã lớn như vậy còn không có gặp qua nhiều người như vậy đâu, nàng đây là sợ hãi. Lý Hướng Đông đi theo cười nói, không có chuyện gì đường, dỗ dành liền tốt. Cái đôi này chính an ủi Chu Mâu đâu. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi nông thôn hán tử từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn đứng tại một cái thổ pha bên trên hô, tất cả đều tàn. Trong đất việc không làm. Muốn nhìn náo nhiệt đợi đến hết công lại nhìn. Chu gia thôn cán bộ trong thôn rất có hy vọng, không vì cái gì khác, chỉ vì phụ cận 10 dặm 8 hương Chu gia thôn láo nhân nhiều nhất. Vây quanh nhìn náo nhiệt đám người, nhìn thấy trong thôn tỷ số viên gia chào hỏi bắt đầu làm việc, liền chậm rãi tản ra ai cũng bận rộn. Hán tử từ thổ pha bên trên xuống tới, nhìn thấy Chu Ngọc Cầm lúc trước còn gọi một tiếng muội tử. Sau đó đi đến Chu phụ Chu mẫu trước mặt cười nói, thúc, thím, em gái ta một nhà trở về, các ngươi trước tan tầm về nhà đi, các ngươi yên tâm, khẳng định dựa theo chúng ta thôn quy ăn đến, ngài cùng ta thím nhớ đầy công điểm. Chu phụ gật đầu nói, Đức vượng, giữa trưa kêu lên cha mẹ ngươi, đều đến thúc nhà ăn cơm a. Chu Đức vượng khoát khoát tay, thúc, chúng ta một nhà liền không đi qua, nhà ai cũng không có giàu có lương thực. Thím nhà còn có thể chênh lệch ngươi một miếng ăn. Giữa trưa nhớ kỹ tới. Chu Mẫu nói một tiếng nhà mình con rể, lông tử, cho ngươi đức vượng ca cầm bao thuốc. Chu Mẫu hôm nay thật cao hứng, nhà mình trước kia cả lơ phất phơ con rể cho nàng tăng thể diện, giữa trưa một bữa cơm lương thực nàng vẫn là bỏ được, nàng không chỉ có dự định mời Chu Đức Vượng một nhà, còn muốn xem để quan hệ thân cận mỗi nhà đều đến người đâu. Chu Đức Vượng gặp Chu phụ Chu Mẫu là thật tâm mời, liền gật đầu đáp ứng nói, vậy được đi, ta một hồi trở về cùng cha mẹ ta bọn hắn nói một tiếng. Vượng ca, để nhà ngươi chị dâu ta mang theo hải tử cùng một chỗ tới. Lý Hướng Đông tắc cho Chu Đức Vượng một bao không có hủy đi phong sản xuất, lại cho hắn nắm một cái hoa quả đường. Hắn đối Chu Đức Vượng rất quen thuộc, thôn bí thư chi bộ nhi tử, trong thôn đương tỷ số viên kiêm dân binh đội trưởng, cùng lao bà hắn Chu Ngọc Cầm là một cái thái gia gia. Mà lại Chu Đức Vượng là người tương đối chính trực, ở trong thôn uy vọng đặc biệt cao, Lý Hướng Đông nhớ kỹ chừng 2 năm nữa hắn liền sẽ thông qua thôn dân tuyển cử, trực tiếp vượt qua mấy vị đội sản xuất giải tiếp nhận cha hắn quản lý toàn bộ Chu gia thôn. Chu Đức Vượng vỗ vỗ Lý Hướng Đông bả vai cười nói, "Đông tử hiện tại tiền đồ a, ta nghe bọn hắn nói ngươi đến nhà ga đi làm, ngươi về sau cần phải làm rất tốt." Khói cùng đường hắn không có cự tuyệt, nhà mình muội phu cho hắn không có cái gì không có ý tứ. Hiện tại địa đầu chỉ còn lại có người trong nhà, Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc, bên người còn mang theo ba cái theo đôi từ Ngọc Mễ đi vào trong đi qua. Tiểu gia hỏa không khóc. Chu Mẫu nhìn thấy Lý Tiểu Trúc, muốn đưa tay ôm một cái nàng. Lý Tiểu Trúc trực tiếp đem đầu xoay qua khứ, miệng bên trong nói ra, "Không, muốn. Nương, ta ôm đi, nàng thích nhất ta." Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc đi đến Lý Hướng Đông bên người nhà danh nói, "Tỷ phu, một hồi này công phu ngươi dựng ra ngoài nhiều ít khói cùng đường a, ngươi đây không phải ngốc hảo phóng nhà." Không đợi Lý Hướng Đông nói chuyện, Chu Mẫu đập mình nhỏ khuê nữ một bàn tay, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cũng cùng ta đi về nhà nấu cơm." Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía nhi tử cùng con dâu, "Các ngươi bên trên hoàn thành về nhà sớm, trong tay đồ vật cho người cha mang theo." "Biết đương, ngài cùng cha ta về trước đi." Chu đại ca cùng Chu đại tẩu cũng là người thành thật, bọn hắn đem trong tay tới cửa lễ giao cho Chu phụ, liền khiên quốc tiến vào bên cạnh Ngọc Mễ. Trong đất hiện tại không có gì việc, cũng không cần tưới đào mương nước, chỉ là quốc làm cỏ, nhưng Ngọc Mễ cột đều so với người cao, làm cỏ cũng cơ hồ không hiệu quả gì. Chủ yếu là tại nông dân trong lòng lương thực so thiên đại, lại thêm hiện tại là theo centimet phân lương, nhà ai đều suy nghĩ nhiều bắt đầu làm việc, thật nhiều phân chút lương thực. "Cha, ngài cho ta mang theo đi." "Ừm." Lý Hướng Đông tiếp nhận Chu phụ trong tay đồ vật, "Cha, ngài cùng mẹ ta trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ?" Chu phụ nghe vậy nghĩ nghĩ, "Mẹ ngươi ta không biết, dù sao ta là tốt đây, từ lúc ngươi về thành về sau ta thời gian này qua thư thái nhiều." Ngày này không có cách nào hàn huyên, Lý Hướng Đông thả chậm bước chân cùng cha vợ kéo dài khoảng cách, mở ra một cái bọc giấy trong tay, đi đến cô em vợ bên người cười nói, "Ngươi xem một chút khối này tài năng thích không? A hoa bố, thì cho ngươi ôm." Chu Ngọc Kỳ đem trong ngực Lý Tiểu Trúc kín đáo đưa cho Chu Ngọc Cầm, cầm hoa bố bắt đầu trên người mình ước lượng. "Còn có đây này." Lý Hướng Đông lại móc ra một hộp con sò dầu cùng một hộp kem bảo vệ ra, hắn nhìn thấy Chu Ngọc Kỳ con mắt tỏa sáng, chỉ lôi kéo Lý Hiểu Hải đi ở phía trước Chu phụ. "Giao cho ta." Chu Ngọc Kỳ đoạt lấy con sò dầu cùng kem bảo vệ ra, đi mau hai bước gặp phải trước mặt Chu phụ, lôi kéo hắn nói nhỏ nói một hồi. Lý Hướng Đông nhìn thấy cô em vợ đối với hắn dựng lên thủ thế, hắn cười ha hả đi đến Chu phụ bên người một thoại hoa thoại nói, "Cha, chúng ta trở về không chậm trễ trong đội việc nhà nông a." Chu phụ sờ lên lớn ngoại tôn đầu, "Không chậm trễ, không chậm trễ, các ngươi lần này cần phải ở nhà ở thêm 2 ngày." Lý Hướng Đông nghe ra cha vợ ngữ khí có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, vội vàng trả lời, "Ta lần này đừng ban thời gian chỉ có 2 ngày, ngày mai chúng ta liền muốn trở về." Chu phụ cười nói, "Lần sau lại đến nha, ta và ngươi nương ở nhà cũng trách nghĩ các ngươi." "Biết cha, về sau chúng ta nhiều trở về nhìn các ngươi." Lý Hướng Đông liền biết cho hắn cha vợ mang lại nhiều khói cùng rượu, cũng không bằng cho hắn cô em vợ kéo một khối hoa bố. Chật 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 vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người cũng giống vậy. Còn tốt hắn nghĩ Chu Toàn. Chương 106, vẫn là phải dựa vào chính mình. Chương 106, vẫn là phải dựa vào chính mình. Đám người làm nhảm xem việc nhà hướng nhà đi. Chu gia thôn tứ phía bị nước bao quanh, thôn phía bắc cùng phía đông là núi, thập kỷ 90 sau sẽ phân chia thành quốc gia rừng rậm công viên. Thôn phía tây cách đó không xa còn có một tòa cỡ lớn đập chứa nước, chính là 58 năm vậy sẽ tu kiến 13 lăng đập chứa nước. Lúc ấy Lý Hướng Đông còn không có xuống nông thôn, chỉ là thành thân sau nghe hắn cha vợ nói qua, lúc ấy tu đập chứa nước thời điểm hết thảy động viên 40 và người. Tham dò, thiết kế cùng thi công đồng thời tiến hành, trước sau chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, đập chứa nước liền tu thành. Cha vợ một nhà lúc ấy cũng tham dự đập chứa nước tu kiến, lao bà hắn Chu Ngọc Cầm còn đi trên công trường cho mọi người đốt qua nước đâu. Cả một nhà người ta chê cười xem tốt. Mới vừa vào viện, trước sân sau hàng xóm lần lượt đến nhà. Người ta cũng không vào nhà, chỉ là đứng ở trong viện cùng Chu phụ Chu Mẫu thân thiện trò chuyện. Lý Hướng Đông cái này chân lông con rể, đương nhiên không thể ở thời điểm này mình vào nhà, ngược lại đem nhiệt tình các bạn hàng xóm cho ném ở trong viện. Hắn một cái tay dẫn theo thịt cung đầu, một cái tay khác dẫn theo đường cùng rượu, nách kẹp lấy một đầu đại tiền môn, đứng tại giữa sân ở giữa, lấy cung mọi người thưởng thức và lời bình. "Nương, thời gian không còn sớm, nếu không trước hết để cho vợ ta đi nhóm lửa đi." Lý Hướng Đông nhìn mọi người nói không sai biệt lắm, liền thả tay xuống bên trong đồ vật, thuận tay từ trong túi móc ra một cái đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hà hơi, cẩn thận xoa xoa mặt đồng hồ sau lại cho giả trở về túi. Trước đó nhiều người thời điểm hắn đem quên đi, còn tốt các hương thân nhiệt tình à, về đến nhà còn có người tới cửa. Đồng hồ vừa mới hiện ra, bầu không khí lại tăng vọt mấy phần. Vừa rồi tại địa đầu thời điểm quá nhiều người, Chu phụ Chu mẫu khác không có cảm giác được, chỉ cảm thấy mình đầu ông ông. Hiện tại hàng xóm đến nhà, nghe chưa từng nghe qua lời định nói, bọn hắn lao lưỡng khẩu bị hống mặt đỏ tới mang tai, đồng thời trong lòng cũng cảm giác hết sức đề khí. Mỗi người mấy quả đường, mấy điếu thuốc, đưa tiến hàng xóm hậu Chu mẫu bước chân nhẹ nhàng, một mặt đắc ý kêu gọi nữ nhi nữ tế vào nhà. Đông tử, ngươi tiến nhanh phòng đến nghỉ ngơi, mang theo nhiều đồ như vậy đi một đường cảm thấy mệt, thấy buồn, không được hai người các ngươi lô hồng ôm hải tử đi trên giường ngủ một lát. Không cần nương, chúng ta người xem xét tới, không lụy nhân, ngài không cần lo lắng. Lý Hướng Đông tiến ốc hậu đem trong tay mang theo đồ vật bỏ lên bàn, lôi ra một đầu băng ghế, đặt mông ngồi xuống, cái này cho tới chưa cho hắn giày vào hỏng. Chu Ngọc Kỳ tiến đến tỷ tỷ mình bên thai thấp giọng cười nói, tỷ phu hiện tại làm sao như thế thích khoe khoang, ai nhìn thời gian sẽ sợ trường biểu đối mặt trời nhìn. Cái kia có thể nhìn gặp sao? Cũng không sợ cơ con mắt. Chu Ngọc cầm cười vỗ một cái muội muội mình, ngươi nói ít nói nhảm, ngươi những vật này đều là tỷ phu ngươi mua cho ngươi. Ta biết, nếu không ta mới không giúp hắn nói tốt đâu, đoạn thời gian trước cha ta bị hắn chọc tức vài ngày đều không có đi ra ngoài. Chu Ngọc Kỳ nói xong, méo méo tỉ tỉ trong ngực Lý Tiểu Trúc, chạy vào phòng thả nàng hoa bố, con sỏ dầu cùng kem bảo vệ ra. Chu mẫu cho nữ nhi nữ tế rót chén nước, khát nước rồi. Uống trước lớp nước. Lý Hướng Đông quả thật có chút khát, hắn bảo thôn sau nói lời quá nhiều, bưng chén nước lên uống hai ngụm, nương, trong nhà có cái gì xuống không? Cần ta đi làm chút gì ngài nói chuyện a, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Chu mẫu cười nói, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, nhà chúng ta không có sống để ngươi làm. Thế nào không có sống a? Chu phụ lôi kéo Lý Hiểu Hải, bên người còn đi theo hai cái cháu trai. Hàn Tiến Úc Hậu nhìn nói với Lý Hướng Đông, ngươi nếu là không mệt lời nói, đi đem trong viện tuổi cho bộ đi. Tốt. Được rồi. Lý Hướng Đông đứng dậy hướng trong nội viện đi, hắn bây giờ có thể nói cái gì, mặc dù hắn dày vò cho tới trưa, đến bây giờ cái mông dưới đáy băng ghế còn không có ngồi ấm chỗ, nhưng ai để hắn nói đều nói ra ngoài đâu. Ngươi đây là nói gì vậy, nào có con rể tới cửa để người ta đi đánh tuổi. Chu Mậu giữ chặt muốn ra khỏi phòng Lý Hướng Đông nói ra, đừng nghe cha ngươi, không mệt tan vị xem uống nước, trong viện tuổi không cần ngươi đến bổ, chờ đại ca ngươi trở về để hắn đi làm. Chính là a cha, tỷ phu của ta thật xa tới, trả lại cho ngươi mang thuốc xịn rượu ngon, ngươi sao có thể để cho ta tỷ phu đi làm việc đâu? Chu Ngọc Kỳ vừa đem đồ vật thả lại mình phòng, nàng được Lý Hướng Đông tốt, khẳng định phải giúp đỡ nói hai câu lời hữu ích. Cha mẹ, chúng ta lần này trở về còn có sự kiện muốn làm. Chu Ngọc cầm gặp hắn cha mẹ đều vào nhà, liền đem nông chuyện không phải sự tình nói một lần. Chu phụ Chu mẫu nghe xong kích động hỏng. Chu mẫu nghĩ đến khuê nữ của mình về sau thành chân chính người trong thành, nàng kích động nói, hai tử cha hắn, một hồi ngươi đi trước Đức Vượng nhà một chuyến, trước cho chúng ta khuê nữ đem chứng minh khai. Còn chờ cái gì một hồi a, ta hiện tại liền đi. Chu phụ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Chu mẫu đội vàng ngăn lại hắn, nói ra, trước không đội, nếu không phải nhà chúng ta con rể ra ra dự ân tình, chúng ta khuê nữ còn không chừng lúc nào mới có thể ăn được lương thực hàng hóa đâu, chúng ta cũng không có gì có thể cầm ra đồ vật, ngươi cái này đường cha vợ liền nhiều bồi con rể làm nhảm một lát. Chu mẫu chủ yếu là muốn cho ông tế hai người hòa hoãn một hạ quan hệ, nhìn về phía mình con rể hỏi, đông tử, còn uống nước không? Lý Hướng Đông cười lắc đầu nói, không cần, ta hết khát rồi. Vậy liền không uống. Ngươi trong phòng cùng ngươi cha trò chuyện hội tiền, nương đi nhóm lửa cho các ngươi nấu cơm. Chu mẫu quay đầu nhìn thấy nhỏ khuê nữ mở ra trên bàn đường cái túi, miệng bên trong ăn một khối, tay còn không ngừng lay. Ngươi không có chuyện làm họa họa những này đường làm gì? Mang theo thịt cùng dầu đi với ta phòng bếp nhóm lửa. Chu Ngọc Kỳ né tránh mẹ hắn tay, không vui nói, nương ngươi lời đầu tiên mình đi, ta chính chọn tốt nhìn giấy gói kẹo đâu. Nương, ta và ngươi đi, hai mẹ con chúng ta trò chuyện. Chu Ngọc cầm đem khuê nữ giao cho muội muội ôm, cầm lên trên bàn thịt cùng dầu đi theo Chu mẫu cùng đi ra phòng. Tiến Úc Hậu liền cùng hai cái biểu ca tụ cùng một chỗ nói nhỏ nói Lý Hiểu Hải, ấn nhịn thật lâu tâm tư rốt cục nhịn không nổi, hắn mở miệng nói, ông ngoại, cha, ta muốn hòa biểu ca đi bắt cá. Đi. Chu phụ nhìn mình hai cái cháu trai bàn giao nói, hai người các ngươi mang theo đệ đệ đi cửa thôn nơi đó chơi, địa phương khác đừng đi nghe được không? Biết ra ra. Chu Chính Khôn cùng Chu Chính Cần lôi kéo Lý Hiểu Hải liền hướng ngoài phòng chạy. Chu phụ nhìn xem nhanh chân bỏ chạy cháu trai hô, trong túi đường thả trong nhà lại đi ra. Biết. Lý Hướng Đông đi theo dặn dò, chú ý an toàn a, chơi một hồi liền trở về ăn cơm. Biết cha. Biết cô phụ, chúng ta sẽ xem trọng Hiểu Hải. Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc nhìn thoáng qua ngồi tại cái bàn hai bên cha mình cùng tỷ phu, nàng cầm lấy trên bàn một bao đường, ngươi cùng Tiểu Di đi trong phòng chơi có được hay không? Lý Tiểu Trúc gật gật đầu, Di Di. Tốt. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Lý Hướng Đông cùng hắn cha vợ, mấu chốt là hắn cha vợ túi đầu cũng không để ý hắn. Lý Hướng Đông trong lòng ám đạo, cô em vợ trợ công nhanh như vậy liền mất hiệu lực sao? Hắn ở trong lòng thở dài, vẫn là phải dựa vào chính mình a. Chương 107, hồi ức trước kia Lý Hướng Đông chương 107. Hồi ức trước kia Lý Hướng Đông vì đánh vỡ yên lặng, Lý Hướng Đông trước tiên mở miệng nói, cha, trong khoảng thời gian này trong nhà việc không nhiều lắm đâu. Không nhiều. Lý Hướng Đông nhìn thấy hắn cha vợ từ trong túi móc ra một nắm làn gói, còn từ một cái khác trong túi móc ra một chương nhỏ trang giấy, mình bắt đầu thuốc lá lấy ra, hắn vội vàng từ trong túi móc ra đại tiền môn. Cha, ngài lấy ra cái này. Lý Hướng Đông chỉ trên bàn một đầu đại tiền môn, đầu này ngài cứ việc lấy ra, còn có hai bình này rượu, về sau tan tầm có thể cùng ta đại ca cùng một chỗ uống rượu một chén, không muốn không bỏ được, lần sau ta lại cho ngài cầm. Không cần. Lý Hướng Đông gặp hắn cha vợ không chỉ có không muốn nói tiếp gốc dạng, còn không quất hắn khói, chính hắn đốt đuốc lên quất. Ngài cùng mẹ ta lớn tuổi, lúc làm việc kiềm chế một chút, thân thể chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra, cũng không thể bệnh vặt cuối cùng kéo thành thói xấu lớn. Không có việc gì. Xoa Lý Hướng Đông đều bị hắn cha vợ cho chị không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ. Chu Ngọc Kỳ ở trường học thành tích thế nào? Nếu là cần học tập tư liệu, ta có thể từ trong thành cho nàng tìm một chút. Chu phụ nghe xong cái này, nhãn tình sáng lên. Được à, cái này tốt, vậy ngươi lần sau tới thời điểm nhớ kỹ cho mang lên, đừng sợ dùng tiền, tiêu bao nhiêu ta cho ngươi. Lý Hướng Đông xem xét có hy vọng, liền vây quanh hắn cô em vợ Chu Ngọc Kỳ triển khai chủ đề, chậm rãi cùng hắn cha vợ hàn huyên. Nhà chúng ta Ngọc Kỳ thông minh, học tập cho giỏi nhất định có thể thi lên đại học, chờ nàng về sau đi trong thành đi học, chủ nhật nếu là không kịp cùng trở về, có thể để nàng đi nhà ta ở. Chu phụ không biết lúc nào đã đánh lên Lý Hướng Đông đưa cho hắn đại tiền môn, hắn gật đầu vui mừng mà nói, tốt tốt tốt, chỉ là đến lúc đó muốn phiền phức thân ra. Lý Hướng Đông cười lắc đầu nói, không phiền phức, cha ta mẹ ta bọn hắn thích nhất khuê nữ, đáng tiếc nhà chúng ta cũng chỉ có chúng ta ca ba, cũng may bây giờ trong nhà ba vóc nàng dâu, cha mẹ ta bọn hắn cũng coi là qua một thành khuê nữ nghiện. Chu phụ nghe được con rể ý tứ trong lời nói, biết con rể đây là tại nói cho hắn biết khuê nữ của mình không có ở nhà chồng chịu khổ, hắn cao hứng sắc mặt đỏ bừng. Cha ngươi mẹ ngươi làm đúng, con dâu chính là khuê nữ, ta và ngươi nương cũng là đem ngươi đại tẩu đương nhà mình khuê nữ đâu. Chắc không được lúc trước các ngươi vợ chồng trẻ kết hôn thời điểm, ta liền nhìn thân gia cùng bà thông gia vừa ý đâu. Lý Hướng Đông gật đầu nói, cha ta cùng mẹ ta cũng nói ngài nhìn xem chính là thực thành người, còn nói ta cửa hôn sự này kết tốt đâu, gia gia của ta lúc đương thời câu nói thế nào. Hắn ra vẻ trầm tư, nghĩ nghĩ vô đuổi nói, à, đúng, nói hai chúng ta nhà đây là công nông một nhà thân, còn để cho ta về sau hảo hảo hiếu thuận ngài cùng mẹ ta, chính là ta trước kia không hiểu chuyện, để ngài cùng mẹ ta đi theo giữ không ít tâm tư. Hắn nói đứng dậy cho Chu phụ đem nước trong ly tục đầy, ngài về sau nhìn ta biểu hiện, ta khẳng định hào hào sửa lại chính mình vấn đề. Chu phụ bị Lý Hướng Đông hống, thở hổn hển liên tục khoát tay, nói đến đây cũng là cha không phải, cái này đều để trong lòng ngươi có ưu cục, ngươi bây giờ còn nhỏ nha, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. Ngươi không cần để ý cái này, sự tình đều đi qua, cha cùng mẹ ngươi đều không có để ở trong lòng, ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải rất tốt nha, đều đi chạm xe lửa đi làm. Hắn tiếp lấy đổi đề tài, một mặt tiếc hờn nói, chính là đáng tiếc, các ngươi kết hôn đến bây giờ ta còn không có gặp qua gia gia ngươi nãi nãi đâu. Chờ một trận này ngày mùa kết thúc, lần này nói cái gì cũng muốn đi đến nhà bái phòng một chút. Lý Hướng Đông đội vàng tỏ thái độ nói, được à, đến lúc đó để cho ta đại ca một nhà đi theo Ngọc Kỳ cùng đi, ta có cái phát tiểu nhà hắn có mấy gian không phòng đâu, đến lúc đó chúng ta nam đi qua ở mấy ngày, khẳng định không có vấn đề. Tốt tốt tốt. Chu phụ hiện tại trong lòng đẹp hỏng, khuê nữ vào thành không bị ủy khuất, con rể hiện tại cũng trở nên hiểu chuyện. Cái gì khí không tức giận, hiện tại toàn bộ tiêu tán. Chủ yếu là thân gia người một nhà, hảo. Câu kia công nông một nhà thân thật nói đến tâm hắn khảm bên trong, cao trong lòng của hắn trực dương, hắn di vãng không ít lo lắng thân gia sẽ ghét bỏ bọn hắn là lớp người quê mùa, xem ra chính mình đây là nhỏ hẹp. Chu phụ ở trong lòng kiểm điểm trong chốc lát, mở miệng hỏi, lão tử, ngươi nghỉ tốt chưa? Không có nghỉ tốt chúng ta tại uống nước trò chuyện một lát, nghỉ tốt chúng ta hai người vừa đi đức vượng nhà cho ngươi nàng dâu mở chứng minh. Cha, ta nghỉ tốt, chính sự quan trọng, lại nói chúng ta hai người cũng có thể vừa đi vừa nói nha. Ừ, ngươi nói đúng, chúng ta hai người vừa đi vừa nói. Hiện tại đông tử cũng đều, cũng không cho đi đánh tuổi. Còn mở miệng hỏi nghỉ tốt chưa? Cùng sau lưng Chu phụ Lý Hướng Đông rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem như đem hắn cha vợ cho hướng tốt. Chu phụ đứng ở trong viện hướng về phía trong phòng bếp bận rộn Chu mẫu hô, hai tử mẹ hắn, ta mang theo đông tử đi ra ngoài một chuyến, hai người chúng ta đi cho chúng ta khuê nữ mở chứng minh, xong xuôi lại đi mời người tới nhà chúng ta ăn cơm. Biết, các ngươi đi. Chu mẫu trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía bên người đại nữ nhi, cha ngươi hắn không biết lại tại chúng cái gì rõ, lúc này đột nhiên cùng ngươi nam nhân nhiệt hồ. Chu Ngọc cầm cách cửa sổ nhìn thấy Lý Hướng Đông đối nàng chớp chớp mắt, nàng cười trả lời, cha ta hắn hôm nay cao hứng chứ sao? Chu mẫu gật đầu nói, cũng thế, đổi thành nhà ai con rể tới cửa mang nhiều đồ như vậy, ai cũng sẽ cao hứng. Lý Hướng Đông đi theo cha vợ từ trong nhà ra, thuận trong thôn tiểu đạo đi. Chu phụ đột nhiên mở miệng nói, đông tử, ngươi không phải có cái đồng hồ đeo tay sao? Ngươi làm sao không mang? Lý Hướng Đông trả lời, không quen, luôn cảm thấy cổ tay không thoải mái. Chu phụ thúc giục nói, có cái gì không thoải mái nhanh đeo lên, ngươi không mang người khác làm sao biết ngươi có cái đồng hồ đeo tay? Cũng không thể gặp người liền lấy ra đến xem thời gian đi. Nghe ngài. Lý Hướng Đông đột nhiên cảm thấy mình cha vợ cũng rất có ý tứ, hắn nghe lời từ trong túi cầm ra biểu đeo ở trên cổ tay. Chu gia thôn mặc dù đều là một cái tổ tông, mọi người cũng nhiều ít ít có quan hệ thân thích, dễ thân thích cũng chia xa gần. Chu phụ trước mang theo Lý Hướng Đông đi Chu Đức vượng nhà, tìm Chu Đức vượng cha hắn khai chứng minh, lại đi gặp kế nhà đắp lên quần dấu. Chính sự xong xuôi, lại dẫn Lý Hướng Đông đi tầm 10 gia đình đi lòng vòng, tiện thể mời bọn hắn một hồi đi trong nhà ăn cơm. Hiện tại mời khách ăn cơm, trừ phi là quan hệ đặc biệt thân cận, bình thường tới đương người tiếp khách đều là các gia sản người nhà. Đương nhiên, có điều kiện cũng sẽ đang dùng cơm trước hết để cho những này đến buổi khách hướng nhà mình đưa một bát mang thức ăn mặn đồ ăn. Toàn bộ thôn vòng xuống đến, mặc dù chỉ là mỗi nhà đứng vừa đứng liền đi, nhưng cái này cũng hao tốn không ít thời gian. Lý Hướng Đông đi theo hắn cha vợ đi tắt về nhà, đi ngang qua một chỗ cỏ dại mạn sinh địa phương, hắn đứng tại chỗ có chút hồi ức trước kia. Chu phụ thúc giục nói, đi a đông tử, ngươi đứng ở nơi đó làm gì đâu? Lý Hướng Đông trả lời, nơi này ta tới qua. Chu phụ nghi ngờ nói, ngươi chừng nào thì tới qua? Lý Hướng Đông thở dài nói, vừa xuống nông thôn lúc ấy, đi theo người trong thôn tới qua chúng ta Chu gia thôn nơi này, cái này một mảnh cũng coi là ta đã từng chiến đấu qua địa phương. Chu phụ liếc mắt, cái gì chiến đấu? Nói còn trách đêm hai, không phải liền là cùng một đám lao nương môn còn có nãi hoa tử nhóm cùng một chỗ cắt heo cỏ nhà, thế nào? Về thành hơn một tháng hiện tại tay ngứa ngáy rồi. Nếu không chúng ta về nhà ta lấy cho ngươi bên trên liêm đao, ngươi lại tới cắt một hồi qua đã nghiền. Lý Hướng Đông. Đợt, mọi người khoan hãy đi, điểm cái thúc canh, dùng điêu phát điện. Chương 108, Lý Bài Trường là ngươi sao? Chương 108, Lý Bài Trường là ngươi sao? Lý Bài Trường là ngươi sao? Nghe được cái này âm thanh nơi xa truyền đến kêu gọi, đang muốn quay người rời đi Lý Hướng Đông dừng bước. Hắn quay đầu nhìn thấy một cái 11-12 tuổi nam hài, mặc một thân vá chẳng vá đủ quần áo, trên thân có một cái hàng che chúc cái gùi, cầm trong tay một thanh liêm đao ngay tại hướng hắn nhanh chóng chạy tới. Lý Hướng Đông chỗ sâu trong óc ký ức, theo cái này tiểu nam hài cách hắn càng ngày càng gần, chậm rãi hiện lên. Rất quen thuộc xưng hô, để hắn nhớ tới kia bạn kích tình thiêu đốt tuyết nguyệt. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Ai? Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lần nữa nhìn thấy Lý Hướng Đông, hắn rất kích động, Lý thúc ngươi không phải trở về thành sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Lý Hướng Đông bước nhanh đón hắn đi đến biên đi bên cạnh giải thích nói, ngươi quên đây là ngươi thím nhà mẹ đẻ, ta trở về thăm người thân à, ngươi chạy thế nào cái này đến cắt heo cỏ. Thôn chúng ta có tốt heo cỏ địa phương đều bị người chiếm, Chu gia thôn không khi dễ ngoại nhân, cho nên ta liền đến nơi này. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi đến Lý Hướng Đông bên người, nói vành mắt liền đỏ lên, nước mắt bùm bùm rơi xuống, Lý thúc, ta có thể nghĩ ngươi. Lý Hướng Đông sờ lên đầu của hắn, khóc cái gì khóc, đã là tiểu đại nhân cũng không sợ người chê cười, đi, buổi trưa hôm nay Lý thúc mời ngươi ăn cơm. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng hốt trượt một chút nước mũi, xoa xoa nước mắt, lắc đầu nói, không cần, cắt xong heo của ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Ngươi khách khí với ta cái gì? Một hồi có thịt ăn. Lý Hướng Đông lôi kéo hắn liền đi, căn bản không cho cái mũi nhỏ nước mắt trùng cơ hội phản bác. Hắn nhớ kỹ cái mũi nhỏ nước mắt điều kiện gia đình không tốt, giữa trưa bình thường đều là tùy thân chứa một cái bánh cao lương, nói là muốn cắt xong heo cỏ sau về nhà ăn cơm, đơn giản chính là dã tang mặc diếm giải, nhà nghèo mà trưởng thành sớm. Đây chỉ là cái mũi nhỏ nước mắt trùng trong lòng kia một chút xíu thận trọng thôi. Hai người cười nói hướng Chu phụ phương hướng đi, Lý Hướng Đông từ lúc nhìn thấy cái mũi nhỏ nước mắt trùng, liền cảm giác mười phần thân thiết. Hắn xuống nông thôn sau lần thứ nhất cắt heo cỏ bên người liền theo cái mũi nhỏ nước mắt trùng, tiểu gia hỏa này, một mực bồi tiếp hắn về đến thành trước đó thứ hai đếm ngược tiếp cắt heo cỏ. Một lần cuối cùng là chính hắn đi, lần kia kém chút đem trong thôn heo cho ăn chết. Dù sao cũng phải tới nói, cái mũi nhỏ nước mắt trùng hoàn toàn có thể nói là hắn Lý Hướng Đông xuống nông thôn sau chiến tiên đấu địa lịch sử người chứng kiến. Chu phụ hút thuốc đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Hướng Đông lôi kéo một cái gậy cùng tê dại cán đồng dạng hài tử đi tới, hắn nhìn về phía mình con rể nghi ngờ nói, đứa nhỏ này là? Lý Hướng Đông cười cùng hắn cha vợ giải thích nói, đây là sát vách ta xuống nông thôn cái thôn kia hài tử, tên gọi cái mũi nhỏ nước mắt trùng, hắn đến chúng ta thôn cắt heo cỏ, ta dự định dẫn hắn đi nhà chúng ta ăn bữa cơm trưa. Hắn vô vô cái mũi nhỏ nước mắt trùng cái óc, giới thiệu nói, đây là cha vợ của ta, ngươi gọi hắn Chu gia gia đi. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lễ phép hô, Chu gia gia tốt. A, ngươi tốt, ngươi tốt. Chu phụ gật đầu cười, lần nữa nhìn về phía con rể hỏi, hắn bị cái gì bảo ngươi Lý Bài Trường? Ngươi xuống nông thôn thời điểm làm qua dân binh, ta làm sao không nhớ rõ có chuyện này a? Lý Hướng Đông chính suy nghĩ nói như thế nào đây. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng mở miệng nói, Lý thúc là thôn chúng ta đời thứ nhất cắt cỏ tiên phong sắp xếp hai. Khu cụ Chu phụ kém chút bị mình miệng bên trong một điếu thuốc cho sặc chết, chính mình cái này con rể một tiên tiên hoa việc thật nhiều. Đây là ta tự phòng, mang theo bọn hắn đùa giỡn đâu. Lý Hướng Đông rất là lúng túng giải thích một câu, vội vàng cho hắn cha vợ đập lưng, giúp hắn thuật khí. Tốt, tốt, không cần cho ta đập. Chu phụ thân người cong lại chậm chậm, sau đó nâng người lên tấm nhìn xem cái mũi nhỏ nước mắt trùng hỏi, vậy ngươi Lý thúc về thành về sau, các ngươi cắt cỏ sắp xếp ai là ai à? Chu gia gia, chúng ta là tiên phong cắt cỏ sắp xếp. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng ốn nắn một chút Chu phụ thuyết pháp, tiếp tục nói ra, chúng ta tiên phong cắt cỏ sắp xếp hiện tại chỉ có phó cai, Lý thúc mãi mãi cũng là chúng ta cai. Thật sao? Chu phụ hứng thú. Một cái bởi vì hồ nháo mà thành lập gánh hát rong, mà lại thành viên ngoại trừ con rể hắn bên ngoài cũng đều là một ít cái giám hại, đại nhân hẳn là sẽ không như thế không cần mặt mũi. Coi như thế một cái không thể xem như tổ chi tiểu đoàn thể, thế mà lại đối với mình con rể như thế sùng bái. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi vì cái gì làm như vậy a? Cái mũi nhỏ nước mắt trùng ngẩng lên đầu nói ra, không vì cái gì à, Lý thúc đối với chúng ta tốt thôi, chúng ta tiên phong cắt cỏ sắp xếp tất cả mọi người có thể nghĩ chúng ta Lý thúc. Chu phụ quay đầu nhìn về phía nhà mình con rể, "Lông tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, có thể là chúng ta đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài, bọn hắn đối ta có tình cảm đi." Lý Hướng Đông đơn giản ứng phó một chút hắn cha vợ, hắn cũng không thể nói những này cùng hắn cùng một chỗ cắt heo cỏ hải tử, có mấy cái nhận qua ân huệ của hắn đi. Hắn lúc ấy xuống nông thôn thời điểm thôn bên cạnh rất nghèo, trong thôn có chút hải tử thậm chí ngay cả một bộ quần áo đều góp không ra, cảm giác cái bước lên cái gì, một hai mao tiền trong nhà còn có thể ra được, nhưng lại lớn một điểm bệnh, ngoại trừ sinh sinh gắng gượng, không có biện pháp khác. Lại thêm lúc ấy thần hồn nát thần tính hoàn cảnh, đi theo đám bọn hắn cùng làm việc những cái kia phụ nữ đều sớm chết lặng, nhưng là hắn một cái nhiệt huyết tiểu thanh niên cứng rắn không hạ tâm tới. Lý Hướng Đông xuống nông thôn trong lúc đó thật nhiều tiếp về nhà đòi tiền, cũng không đều là chính hắn hoạ, bên người cả ngày vây quanh một đám tiểu hải tử, hắn lại tự phong cái thai. Vậy hắn những này tiểu chiến bạn nhóm ngã bệnh trong nhà không có tiền làm sao bây giờ, chỉ có thể là hắn đi về nhà lắc lư Lý phụ đòi tiền. Cho nên hắn trước kia tại nông thôn mặc dù là nổi danh tay không thể nâng vai không thể khiêng, nhưng hắn cũng là có một ít thanh danh tốt, bằng không hắn làm sao có thể xuống nông thôn nhiều năm như vậy một mực cắt heo cỏ. Thật cho là trong thôn cán bộ không có thủ đoạn, chỉ không được trên người hắn lười ma bệnh. Hắn sau khi thành niên vì sao lại có nhân chủ động giúp hắn giới thiệu nàng dâu? Những cái kia đương bà mối chẳng lẽ liền không lo lắng sau này mình bị người đúng cuộc sống, đi đường ban đêm bị người bộ bao tải? Chỉ bằng vào nhà hắn trong thành thì sao, phụ mẫu lại có thể chiếu cố bao lâu? Lúc ấy hiệu triệu thanh niên có văn hóa xuống nông thôn khẩu hiệu thực cắm rễ nông thôn, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn những này thanh niên trí thức sẽ có về thành ngày đó. Cho nên nói, Lý Hướng Đông trước kia chỉ là cái có chút lười đường phố máng, không phải cái gì người xấu. Đi ra thời điểm là hai người, trên đường trở về thành ba người. Lý Hướng Đông con cái mũi nhỏ nước mắt trùng cái gùi, cầm trong tay liêm đao huy vũ hai lần, khoan hay nói, cơ bắp ký ức quả nhiên cường đại, hắn cũng cảm giác mình xúc cảm lại trở về. Lý Thúc, Hiểu Hải cùng ngươi cùng tím đồng thời trở về không? Trở về, hiện tại cùng hắn hai cái biểu ca tại cửa thôn bờ sông chơi nước, đợi lát nữa lúc ăn cơm ngươi liền có thể gặp được. Ừm, muội muội trở về không? Cũng hay về rồi. Lý Thúc, vậy ngươi ăn cơm chưa xong có thể hay không cùng ta cùng một chỗ về thôn một chuyến? Thôi chứng bọn hắn có thể nghĩ ngươi. Lần này coi như xong, chờ sau đó tiếp Lý Thúc lại đến thời điểm, ta lại đi tìm các ngươi chơi. Đối với cái mũi nhỏ nước mắt trùng tới nói, bọn hắn chỉ là hơn một tháng không gặp, nhưng đối với Lý Hướng Đông tới nói, thật đã là rất lâu. Hắn đi gặp mình những này tiểu chiến bạn nhóm, cũng không thể tay không a. Vẫn là chờ lần sau hắn mang nhiều một chút ăn tới, bọn hắn gặp lại tốt. Chu phụ ở một bên nghe hai người đối thoại, hắn xen vào hỏi, các ngươi Lý Thúc hắn đương thai thời điểm đều dạy qua các ngươi cái gì? Lý Thúc nói để chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cách mạng nhiệt tình. Còn gì nữa không? Thời điểm chiến đấu có can đảm hy sinh. Còn có không? Còn có chính là nói cho chúng ta biết đừng đi nhìn lén nữ hải tử đi nhà xí cùng tắm rửa, nếu như bị người phát hiện, chạy thời điểm nhất định phải trước tiên đem mặt trò che lên. Chu phụ nghe vậy mà người, nhấc chân liền hướng bên người Lý Hướng Đông đạp tới. Chương 109, lại không thể trường sinh bất tử chương 109, lại không thể trường sinh bất tử Chu phụ chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Lý Hướng Đông thôi táng thẹn thùng cái mũi nhỏ nước mắt trùng tiến viện, hắn đem cái gùi cùng liêm đao tùy ý tìm cái địa phương cất kỹ, liền lôi kéo cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi vào phòng bếp. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng vừa nhìn thấy Chu Ngọc Cầm trên mặt liền lộ ra tiêu dung, thím, ta tới. Ngay tại nhu diện Chu Ngọc Cầm cũng rất kinh ngạc, cái mũi nhỏ nước mắt trùng, ngươi chạy thế nào Chu gia thôn tới? Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cười nói, ta đến thôn các ngươi cắt heo cỏ. Ta cùng cha trên đường trở về gặp, để hắn tới nhà chúng ta ăn bữa cơm trưa. Lý Hướng Đông giải thích một câu, lại đối một bên Chu Mâu giới thiệu một chút. Tới chính là khách, Đông tử, ngươi mau dẫn hắn đi trong phòng ăn kẹo. Chu Mâu đối với tới ăn trực cái mũi nhỏ nước mắt trùng rất hoan nghênh, giữa trưa chúng ta ăn nổi lớn đồ ăn cùng hai nào bột mì màn đầu, một hồi trong thức ăn có thịt. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhẹ gật đầu chạy ra phòng bếp thẳng đến lưng của hắn cái sọt, từ bên trong xuất ra một cái bánh cao lương lại chạy trở về. Chu nãi nãi, ta mang theo bánh cao lương đâu? Ngươi đem bánh cao lương cho ta đi, nãi nãi cho ngươi thả trong nồi lại hâm lại. Chu Mâu tiếp nhận con xin bánh cao lương, ngươi cùng ngươi Lý Thúc đi trong phòng chơi đi, để hắn lấy cho ngươi đường ăn. Chu Ngọc Cầm đi theo mở miệng, muội muội trong phòng đâu? Ngươi nhanh đi tìm nàng chơi đi. Ừm, ta cũng nghĩ muội muội. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng nói nhìn về phía Lý Hướng Đông, Lý Hướng Đông minh bạch hắn đây là tới đến hoàn cảnh xa lạ có chút câu thúc, đi qua vô vô bờ vai của hắn. Ta dẫn ngươi đi. Lý Hướng Đông trước tiên đem cái mũi nhỏ nước mắt trùng đẩy ra phòng bếp, quay đầu hướng Chu Mẫu nói khẽ, nương, bánh cao lương không muốn cho hắn nóng lên. Chu Mẫu cười gật đầu, ngươi đi phòng nghỉ ngơi đi, nương biết nên làm như thế nào. Nàng nói đem cái mũi nhỏ nước mắt trùng bánh cao lương đem thả tiến vào trong tủ quầy. Lý Hướng Đông mang theo cái mũi nhỏ nước mắt trùng vào nhà, phòng khách không ai, hai người bọn hắn liền tiến vào liễu. Lúc này, Lý Tiểu Trúc chính ngồi xếp bằng tại trên giường, đầu đè vào nàng tiểu di trên thân, một cái tay cầm giấy gói kẹo, một cái tay khác không ngừng bung đánh lấy muốn sờ nàng nhỏ biện tử Chu phụ. Nàng nhìn thấy Lý Hướng Đông tiến đến, đứng thẳng người dậy chỉ vào Chu phụ, cha. Xấu. Lý Hướng Đông nghe được khuê nữ cáo trạng, cười cười, xấu cái gì xấu? Ông ngoại sờ sờ ngươi thế nào? Không. Muốn. Lý Tiểu Trúc nói xong liền hướng giường bên trong bò. Muội muội. Cùng sau lưng Lý Hướng Đông vào nhà cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhìn thấy Lý Tiểu Trúc tuét miệng cười cười, hắn nhìn thoáng qua sạch sẽ gọn gàng giường chiếu, liền đứng tại chỗ không hề động. Lý Tiểu Trúc nghe được có người gọi nàng, dừng lại bốn éo thân thể ngồi ở trên giường, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhìn. Ngươi chính là cha ta nói cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Mau tới đây chơi. Chu Ngọc Kỳ không có ghét bỏ bẩn hề hề cái mũi nhỏ nước mắt trùng, bắt hai khối đường xuống giường đẩy vào trong tay của hắn, còn lôi kéo hắn ngồi xuống đầu giường đặt gần lò sưởi. Lý Hướng Đông ngồi tiếp bọn hắn hàn huyên một hồi, lúc này mới từ trong nhà ra, ở trong viện tản bộ một vòng cảm giác không có ý gì, liền lần nữa đi vào phòng bếp. Hai nào bột mì màn thầu đã chứng tốt, nồi lớn món ăn phối đồ ăn cũng cắt gọn, Chu Mẫu đem con rể mang tới hai cân lớn thịt mỡ cắt thành hai nửa, một nửa giữ lại nhà mình từ từ ăn, còn lại giữa chưa làm lớn nồi thái dục. Lý Hướng Đông tiến tới đưa tay cầm lấy một mảnh hắn mẹ vợ cắt thịt, đi tới cửa đối mặt trời nhìn một chút, khá lắm, đều thông sáng. Có cái từ nói thế nào đến, mỏng như cánh ve, tay này công sống đều có thể đi Quảng Giao sẽ tham gia triển lãm, về sau hắn mẹ vợ mở tiệm ăn bán mì thịt bò nhất định có thể làm giàu. Lý Hướng Đông đều lo lắng mỏng như vậy thịt, cũng đừng ở trong nồi lại cho hầm hóa. Nương, ngài nghỉ ngơi ta tới. Lý Hướng Đông từ Chu Mẫu trong tay tiếp nhận dao phay, loảng xoảng bắt đầu cắt thịt, hắn cũng không có cắt nhiều dày, chỉ là bình thường độ dày. Sau đó hắn không để ý Chu Ngọc Cầm cùng Chu Mẫu phản đối, phủ định hai người hết thảy chất vấn. Trực tiếp thuận tay tiếp quản phòng bếp, buổi trưa hôm nay nổi lớn đồ ăn từ hắn đến tay cầm môi. Đông tử, thì không muốn cắt dày như vậy, cắt mỏng chút. Ngươi ít ngược lại chút dầu, ngươi biết làm cơm sao ngươi? không muốn ngược lại nhiều như vậy, dầu nhiều lắm. Đứng ở một bên hai mẹ con, nhìn thấy Lý Hướng Đông nấu cơm thủ pháp, quả nhiên là gấp dậm chân. Lý Hướng Đông đến hắn mẹ vợ nhà đây là lần thứ nhất tiến phòng bếp hỗ trợ các nàng nấu cơm, nhưng một bên Chu Mẫu lại một chút cũng cao hứng không nổi. Lòng của nàng lúc này đều đang chảy máu, hận không thể trực tiếp đem nàng con rể từ trong phòng bếp cho đuổi đi ra, nhưng nàng lại làm không được loại chuyện này. Trong lòng có khí vung không đi ra làm sao bây giờ? Chỉ có thể rơi tại mình đại nữ nhi trên thân, con rể nấu cơm thủ pháp rất nhuần nhuyễn, xem xét chính là thường xuyên làm như vậy, mình đại nữ nhi ở nhà khẳng định không ít dung túng. Nương, ngươi bóp ta làm gì? Cũng không phải ta tại họa họa đồ vật. Ngươi giảng điểm lý hảo không tốt. Chu Ngọc cầm nhận hai bay vạ gió, xoa cánh tay vội vàng hướng bên cạnh đi hai bước, nàng đều tức đi lên, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mình nam nhân nấu cơm, mà lại đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người nấu cơm thời điểm, cầm lấy bình dầu tự tấn 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 hướng trong nồi rót dầu đâu. Một bữa cơm ăn nhiều như vậy thịt cùng dầu làm gì? Lại không thể trường sinh bất tử. Lại thêm bị mình lao nương bấm một cái, Chu Ngọc cầm một đôi mắt hung hăng trừng mắt Lý Hướng Đông. Cô lỗ lỗ theo thời gian trôi qua, nồi lớn món ăn mùi thơm càng ngày càng đậm, Chu Mẫu cùng Chu Ngọc cầm dạ dày bắt đầu kêu lên. Hai người bị bay vào trong lỗ mũi mùi thơm, câu trực nuốt nước miếng. Chu Đức Vượng một nhà tiến viện, nghe được đầy viện mùi thịt, Chu Đức Vượng bên cạnh hướng phòng bếp đi biên nhịn không được mở miệng nói, nhị thẩm, nhà ngươi nấu cơm thật là hương a, ta không thời điểm đều ngửi thấy. Hắn nhìn thấy lò trước Lý Hướng Đông, kinh ngạc nói, Hoắc Đông Tử, ngươi tay cầm mũi a. Đại bá nương, tẩu tử các ngươi đã tới. Lý Hướng Đông trước cách cửa sổ chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn về phía đứng tại cổng Chu Đức Vượng cười nói, vượng ca, ngươi trước cùng đại bá nương bọn hắn vào nhà, chờ người tới đông đủ chúng ta liền ăn cơm. Được, không nóng nảy, người trước vội vàng. Chu Đức Vượng nhìn thoáng qua nồi sắt lớn bên trong trôi váng dầu quay người liền đi, không đi không được. Hắn không nhìn nổi cái này, nhà ai nấu cơm như thế họa họa a, khó trách hắn tím cùng muội tử hai người, đứng tại phòng bếp ai cũng không nói lời nào đâu, khẳng định là bị trong nồi tầng kia dầu chặn lại cổ họng. Người trong thành thật là bỏ được, nếu đổi lại là hắn, những này dầu đều đủ ăn một tháng. Ai nha, đây là làm cái gì cơm a, làm sao thơm như vậy? Thật là thơm a, nghe cái này mùi vị, ta đều nhớ tới 20 năm trước chúng ta thôn cơm tập thể. Cơm tập thể cũng không có cái này hương, thật là thơm. Con rể tới cửa, chị dâu ta đây là dốc hết bốn liếng. Chu Mẫu nghe được trong viện thanh âm, biết đây là mời đến ăn cơm người lục tục no ngoe tới cửa, nàng dọn dẹp một chút tâm tình từ phòng bếp đi ra. Đức Hành, Đức Viễn, các ngươi đều tới à, ta để Ngọc Cầm trước cho các ngươi một người xới một bát đồ ăn đưa về nhà. Chương 110, thương nào ngạt nổi lớn đồ ăn. Chương 110, thương nào ngạt nổi lớn đồ ăn. Hiện tại nông thôn trong nhà bát đũa đều là có ít, nhà ai cũng sẽ không có nhiều ít giàu có. Đầu năm nay tiểu hài tử lúc ăn cơm, nếu là không cẩn thận đem ăn cơm bát đánh nát, cũng không phải vô cùng đơn giản nói một câu hàng tháng bình ăn liền xong việc. Không thể thiếu muốn bị trong nhà các đại nhân ở tại băng ghế hoặc là đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên hung hăng đánh một trận. Cho nên tới cửa đi nhà khác ăn cơm, cơ hồ đều là tự mang bắt đũa, có thậm chí ngay cả ghế đều sẽ tự mang. Chu Mẫu lôi kéo trong viện các thân thích hàn huyên vài câu chuyện tào lao, liền kêu gọi Lý Hướng Đông cho bọn hắn mỗi người trước tới thêm một chén nữa đã làm tốt nồi lớn đồ ăn. Để cho bọn hắn trước hướng nhà mình đưa một bát, để trong nhà vợ con đều đi theo ăn chút chất béo. Chờ trong viện tất cả thân thích, tất cả đều thận trọng bưng bát đi ra viện tử, nàng lúc này mới đi vào nhà bối Chu Đức Vượng một nhà. Trong phòng bếp, Chu Ngọc cầm thấy được nàng nam nhân lại đi mặt khác một ngụm nhỏ nồi sắt bên trong đổ một chút dầu, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi lại ngược lại nhiều như vậy dầu làm cái gì? Lý Hướng Đông nhìn hắn lao bà nóng nảy bộ dáng, cười nói, sao một bàn củ lạc nhắm rượu a? Nhà ai xào củ lạc thả dầu a? Chu Ngọc cầm đều sắp tức giận điên rồi, củ lạc bên trong vốn là có dầu, chỉ cần tại trong chảo nóng lửa nhỏ chậm rãi xào quen là được, căn bản không cần thả dầu. Còn tốt mẹ hắn hiện tại không có ở phòng bếp, nếu không nàng khẳng định không thể thiếu lại bị mình lao nương bóp một thành. Ta cái này gọi dầu trên củ lạc. Lý Hướng Đông nhìn xem lão bà hắn, biểu lộ rất là chăm chú nói ra, ngươi dạng này tâm thái cũng không đúng. Chu Ngọc cầm hỏi ngược lại, tâm tình của ta không đúng chỗ nào rồi? Lý Hướng Đông đem củ lạc bỏ vào trong nồi, lúc này mới lên tiếng nói, ta hôm qua cầm về nhiều ít tiền nhị cũng biết, về sau chúng ta khẳng định không thiếu những vật này, ngươi không muốn luôn luôn như thế nhất kinh nhất sạng. Hắn nhìn mình chằm chằm lão bà hỏi, ngươi liền nói xào rau thời điểm nhiều thả dầu cùng mùi thịt không thơm. Chu Ngọc cầm từ tâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thương. Lý Hướng Đông tiếp tục nói linh tinh nói, biết hương liền tốt, cha mẹ bọn hắn tiết kiệm cả một đời, không nỡ ăn, không bỏ uống được. Chúng ta những này làm vãn bối hiện tại có điều kiện có năng lực, cho bọn hắn cung cấp cuộc sống tốt hơn, chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn chịu khổ chịu tội? Cha mẹ ngươi cả thiên hạ làm việc, về nhà chỉ ăn một chút nước dùng quả nước đồ vật, ngươi cái này đường nữ nhi không đau lòng. Vẫn là nói bọn hắn không phải ngươi cha ruột mẹ ruột, coi như không phải ruột thịt, hơn 20 năm dưỡng dục tri ân còn không đổi được lòng hiếu thảo của ngươi. Chu Ngọc cầm nghe đến mấy câu này, cả giận, ngươi nói ít không đứng đắn nói nhảm, ai nói ta không đau lòng, ta cha ruột mẹ ruột ta đương nhiên đau lòng. Lý Hướng Đông liếc mắt, vậy ta nhiều thả chút dầu thế nào? Đã ăn xong chúng ta lần sau tới thời điểm lấy thêm, hai chúng ta lỗ hổng hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực, tranh thủ mau chóng cải biến cha mẹ thói quen sinh hoạt. Bọn hắn nhịn cả một đời, thân thể khẳng định có thâm hụt, chúng ta không thể để cho bọn hắn lại như thế móc móc tìm tới thời gian, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là muốn cùng ta nhất trí trong hành động, mà không phải ngươi dẫn đầu cùng ta làm trái lại. Hiện tại biết mình sai không? Biết. Biết. Chu Ngọc cầm cảm giác nhà mình nam nhân nói tốt có đạo lý, nàng đứng ở một bên mặc không lên tiếng, thẳng đến trong nồi củ lạc bùm bùm vang lên không ngừng. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, một đôi mang theo nghi hoặc cùng xấu hổ con mắt, nhìn về phía lò trước Lý Hướng Đông hỏi, cha mẹ bọn hắn nếu là một mực không thích đứng đâu, chúng ta lại không thể một mực tại nhà nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Hướng Đông trả lời, chúng ta về sau nhiều trở về mấy lần, sau khi trở về ngươi tới làm cơm hoặc là để ta làm cơm, nhiều để cha mẹ ăn mấy lần hảo, một ngày nào đó bọn hắn sẽ thích đứng, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta từ từ sẽ đến. Ừm. Chu Ngọc Cầm nhẹ gật đầu, nàng không cẩn thận đụng phải vừa rồi Chu Mâu bóp nàng địa phương, cảm giác đau đớn để đầu góc của nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Dựa theo nàng nam nhân thuyết pháp, kia tại cha nàng nương còn không có thích đứng trước đó, nàng chẳng phải thành dung túng mình nam nhân họa họa đồ vật kẻ cầm đầu sao? Mà lại lúc ở nhà, nàng bà cũng là làm như vậy phạm, cũng không gặp nàng nam nhân nói cái gì. Nàng cắn răng, gàn từng chữ, Lý Hướng Đông, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cờ? Ngươi không phải liền là mình muốn ăn điểm hảo sao? Ngươi ít cầm cha mẹ ta làm bia đỡ đạn. Ngươi làm sao không có can đảm đem những này nói đối mẹ ngươi nói một lần? A, ngươi đừng bắt ta, ngươi mau buông tay, ta thật sự là một mảnh hảo tâm. Ngươi đánh rắm, ta không tin. Ngươi lại không buông tay củ lạc đều khét. Chu Mẫu từ liễu xuất ra một bao điểm tâm, trên mặt nàng ý cười làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Đông Tử mãi mãi biết bọn hắn vợ chồng trẻ muốn trở về, chiều hôm qua cố ý mang theo nhà chúng ta Ngọc Cầm đi bán, tất cả mọi người nếm thử, những này điểm tâm chúng ta bình thường thực muốn ăn đều ăn không được đâu. Chu Đức Vượng cha hắn cười gật đầu nói, đệ muội đây là tìm một cái tốt thân ra. Vừa cho nhà đưa đồ ăn trở về 8-9 cái bản ra hắn tử, miệng bên trong hút thuốc, ăn đường, mồm năm miệng 10 nói ra, tẩu tử, thân gia coi trọng như vậy các ngươi, trong lòng ngươi đều đẹp hỏng đi. Còn không phải sao? Thương chúng ta bên trong cung tiêu sát đều không có tốt như vậy điểm tâm, tẩu tử trong nội tâm nàng có thể không đẹp nha. Bọn hắn một người cầm một khối, vẻ một khối nhỏ nếm nếm, liền đều bỏ vào trong túi. Chu phụ chiêu hô đạo, các ngươi đều ăn, đừng nhớ thương trong nhà nàng dâu hài tử, một lát nữa đợi chúng ta cơm nước xong xuôi, các ngươi khi về nhà lại mang hai khối cho bọn hắn nếm thử. Chu Đức Vượng cha hắn đi theo nói ra, mọi người nghe hiểu nghĩa, chúng ta đều nếm thử. Các hán tử nghe được Chu phụ mở miệng, lại thêm thôn bí thư chi bộ cũng lên tiếng, liền đều từ trong túi lấy ra điểm tâm, một cái tay cầm ngụm nhỏ ăn, một cái tay còn nâng ở cái cằm phía dưới. Chu Mẫu vui tư tư nhìn thoáng qua chuyến tâm ăn điểm tâm đám người, liền vào nhà chào hỏi nhỏ khuê nữ ra làm việc. Một cái buồn lớn nổi lớn đồ ăn, một bàn củ lạc, lại thêm một cái rau trộn rau sống. Nhìn xem không phải rất phong phú, nhưng là không chịu nổi chất béo tốt cả, nhất là kia bàn dầu chiên củ lạc, bọn hắn những người này quá đắc ý cái này một bụng. Lý Hướng Đông làm tới cửa con rể, bồi tiếp mọi người tốt dễ uống mấy chén, lúc này mới bị đám người buông tha. Kỳ thật mọi người cũng đều là tiếp tục lượng uống mấy chén, ai cũng không có buông ra uống, dù sao không có rượu nhiều như vậy. Chu phụ cảm thấy hôm nay nhảy vọt mặt mũi, liền kêu gọi con rể tranh thủ thời gian ăn cơm. Vợ quá nhiều, Lý Hướng Đông trong tay bưng một cái bát nước lớn, trên chiếc đũa cắm hai cái hai nhào bột mì màn đầu, đi đến trong viện tìm cái bóng chân tường, ngồi xổm người xuống bắt đầu ăn cơm. Tuổi lửa đốt ra cơm tập thể kia là thật là thơm. Lý thúc, cha, cô phụ, cái mũi nhỏ nước mắt trùng mang theo vừa trở về không bao lâu Lý Điều Hải, còn có Chu gia hai huynh đệ, tìm một vòng lúc này mới nhìn thấy hắn, đi theo liền cùng một chỗ ngồi xổm bên cạnh hắn. Mỗi người đều là bưng một cái bát nước lớn, trên chiếc đũa cắm một cái hoặc là hai cái màn đầu. Lý thúc, ta bánh cao lương đâu? Đừng tìm, ngươi bánh cao lương ta ăn. Lý Hướng Đông nhìn về phía cái mũi nhỏ nước mắt trùng hỏi, hai cái màn đầu có đủ hay không ăn? Ngươi coi như đây là nhà mình, đã ăn xong lại đi cầm nghe được không? Cái mũi nhỏ nước mắt trùng gật gật đầu, ta đã biết Lý thúc. Lý Hướng Đông lại nhìn con trai mình cùng hai cái chất tử một chút, phòng bếp còn có nồi lớn đồ ăn đâu, bốn người các ngươi không đủ ăn nói chuyện à, ta đi cấp các ngươi thịnh. Biết cô phụ, ngươi hôm nay làm nồi lớn đồ ăn quá thơm, ta một hồi còn phải lại ăn một bát. Lý thúc làm nồi lớn đồ ăn, so với chúng ta thôn đầu bếp làm đều ngon. Ừm, ăn ngon. Lý Hiểu Hải mặt đều vùi vào bát nước lớn bên trong, cùng cái tiểu chư dê con đồng dạng phù ăn hai cái, ngẩng đầu một cái cười nói, cha, ngươi làm cơm thật là thơm, ăn ngon thật. Đợt, mọi người giúp làm số liệu, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng yêu phát điện. Chương 111, cục sắt chương 111, cục sắt đi a tẩu tử. Đông tử, ngươi hôm nay làm nồi lớn đồ ăn thật là thơm. Ngọc Cầm muội tử, nhàn mang theo Hải tử đi nhà ta tìm người tẩu tử hào hào làm nhảm một lát. Bởi vì buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, mọi người sau khi ăn cơm trưa xong đơn giản giật một lát chuyện tào lao, liền đều trên lô hai cầm điếu thuốc, trong túi cất hai khối điểm tâm cùng mấy khối đường, cầm trong tay chén của mình đưa ai về nhà nấy. Lý Hướng Đông cùng Chu Mẫu mấy người cười ha hả đem người đưa đến cổng, chờ người đi xa lúc này mới xoay người lại. Cha ngươi cùng đại ca ngươi hai người là thật không có tiền đồ, uống ngần ấy rượu liền say thành cái dạng này, Đông tử, để ngươi chế dê ước. Chu Mẫu nhìn xem ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho Chu phụ cùng Chu đại ca, nàng trên miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt đến bây giờ cũng không thu hồi tới. Hôm nay cao hứng nha, chỉ là không thể để cho cha ta cùng đại ca bọn hắn như thế nằm sấp, ta dịu bọn hắn đi Lý Ốc trên giường ngủ đi. Lý Hướng Đông cười cười, cha vợ cùng đại cứu ca hai người rất uống ít rượu, ai tiểu lượng cũng không lớn. Bọn hắn hôm nay cao hứng uống nhiều một chút, vừa mới bắt đầu không có việc gì, cơm nước xong xuôi còn cùng mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện đâu. Lý Hướng Đông bọn hắn ra ngoài tiễn khách như thế mất một lúc, hai người liền ghé vào trên mặt bàn ngủ. Đông tử, uống say người chính ngươi nhưng làm bất động, tẩu tử cùng ngươi cùng một chỗ. Chu đại tẩu tiến lên giúp đỡ Lý Hướng Đông, hai người an trí xong say rượu cha vợ cùng đại cứu ca. Chu Mẫu đem phòng thu thập sạch sẽ, lúc này mới mang theo Chu đại tẩu còn có nhỏ khuê nữ chuẩn bị đi phòng bếp cọ nồi rửa chén. Chu đại tẩu ngăn lại muốn đi theo đi ra phòng Chu Ngọc Cầm, "Ngọc Cầm, ngươi không nên đi, không có bao nhiêu việc, ngươi đi hống ta cháu gái đi ngủ. Tỷ, không cần ngươi làm, ta cùng nương còn có tẩu tử một hồi liền có thể làm xong. Chu đại tẩu cùng Chu Ngọc Kỳ các nàng nói cái gì đều không cho Chu Ngọc Cầm lại tiến phòng bếp, để nàng đi trong phòng hống Lý Tiểu Trúc đi ngủ. Chu Ngọc Cầm cũng không có cưỡng cầu, đây là chính nàng nhà, không cần thiết khách khí khách tới khí đi, liền quay người trở về phòng đi hống khuê nữ ngủ trưa. Lý Hướng Đông đi đến trong nội viện, nhìn xem tụ cùng một chỗ chơi Lý Hiểu Hải bọn người hỏi, các ngươi ăn no rồi không? Khát liền đi trong phòng uống nước, ta đều cho các ngươi ngược lại tốt. Ăn no rồi cha. Cô phụ, chúng ta không khát. Lý Hiểu Hải lôi kéo cái mũi nhỏ nước mắt trùng, sau lưng còn đi theo anh em nhà họ Chu hai chạy đến Lý Hướng Đông bên người. Cha, ta muốn cho cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca mang theo chúng ta đi bắt thỏ hoang chơi. Lý Hướng Đông xoay người sờ lên nhi từ đầu, ngươi cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca một hồi còn muốn về nhà đâu. Lý Thúc, ta không nóng nảy về nhà. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhìn thoáng qua còn không có đánh đầy heo cỏ rõ chút, Lý Thúc ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ xem trọng bọn hắn. Lý Hướng Đông nghĩ nghĩ, được thôi, vậy các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ về sớm một chút. Nếu như chỉ có Chu gia hai huynh đệ, hắn có lẽ sẽ còn không yên lòng, thực có cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi theo, hắn liền không có ngăn cản. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng là cái trưởng thành sớm lại đứa bé hiểu chuyện, hắn biết chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Chu Mậu đứng tại cửa phòng bếp, đối với mình con rể nói ra, Đông tử, ngươi không cần lo lắng, trong thôn hải tử cái nào không phải cả ngày chạy loạn, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cũng uống không ít rượu nhanh đi trong phòng ngủ một lát đi. Biết đương. Lý Hướng Đông cha vợ nhà là ba tòa gạch một phòng, đường ốc ở giữa là phòng khách, hai bên đều có một gian liễu, ở Chu phụ Chu Mẫu cùng cô em vợ Chu Ngọc Kỳ. Trong viện đông ốc là Chu đại ca một nhà, tây ốc chính là phòng bếp cùng thả tạp vật nông cụ phòng. Bọn hắn một nhà bốn chiếc đêm nay ngủ cô em vợ trong phòng, Chu Ngọc Kỳ đi theo nàng cha mẹ ngủ. Lý Hướng Đông tiến ốc hậu nhìn thấy khuê nữ ngã chồng vó nằm tại hàng mây tre lá chiếu bên trên đi ngủ, lão bà hắn cầm trong tay bổ phiến ngay tại cho khuê nữ phiến phong đội mũi. Hắn đi đến giường vươn về trước tay nắm bóp khuê nữ mặt, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nếu là mệt liền bồi khuê nữ cùng một chỗ ngủ một lát. Chu Ngọc cầm đong đưa bộ phiến, hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Nhi từ đâu? Hiểu Hải đi theo cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn hắn đi chơi, ta đi giúp cái mũi nhỏ nước mắt trùng đem heo cỏ đánh tốt. Lý Hướng Đông cười cười, con của hắn dắt lấy người ta đi ra ngoài chơi, hắn cái này làm cha cũng nên làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Chu Ngọc cầm a một tiếng, bên ngoài hiện tại nóng như vậy, nếu không ngươi ngủ trước một lát đi, chờ tỉnh ngủ trời lạnh mau một chút lại đi. Lý Hướng Đông lắc đầu nói, không có việc gì, ta cũng không cuốn, chậm đừng ở chậm trễ cái mũi nhỏ nước mắt trùng về nhà. Được thôi, vậy ngươi đi đi. Chu Ngọc Cầm nghe vậy không nói gì nữa, đánh heo cỏ cái này sống hắn nam nhân làm nhiều, mà lại xác thực muốn sớm cho cái mũi nhỏ nước mắt trùng đem heo cỏ đánh tốt. Heo cỏ chính là công điểm, mỗi ngày đều là có nhiệm vụ lượng, nông thôn tiểu hài tử liền trông cậy vào cái này phân lương thực ăn đâu. Lý Hướng Đông từ trong nhà ra, cầm lên so cái mũi nhỏ nước mắt trùng nhân còn cao rõ chút, cầm liêm đao cùng Chu Mẫu lên tiếng chào hỏi. Chú ý một chút đừng bị cảm nắng. Biết đương. Chu Ngọc Kỳ nhìn xem mình tỷ phu đi ra biệt tử, nàng soát xem bắt cười nói, "Nương, tỷ phu của ta hẳn có phải hay không đi ức khổ tư ngọn?" Ngươi cái cô nương ra nhà làm sao nói đâu? Chu Mẫu khiển trách một câu, đối khuê nữ còn có con dâu nói, Đông tử đây là tâm nhãn tốt. Nàng tại mình khuê nữ ra mắt trước đó, đi cách Bích thôn nghe qua Lý Hướng Đông là người, kết quả là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đại đa số người nói Lý Hướng Đông là cái trong thành tới lười búp bê, không làm được sống lại, mặt trời vừa ra tới liền thích trốn đến dâm mát địa phương. Nhưng cũng có một số người đã nói xong, nói là cùng một chỗ cắt heo cỏ đám kia tiểu hài tử nhà ai nếu là có khó khăn, Lý Hướng Đông cũng sẽ phụ một tay hỗ trợ. Nàng sau khi về nhà suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lúc này mới đáp ứng đến đây làm mối bà mối, để cho mình khuê nữ cùng Lý Hướng Đông đi ra mắt. Người nha, lúc còn trẻ có thể không hiểu chuyện một chút, nhưng là nhất định phải lòng có thiện niệm. Lý Hướng Đông miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đi bộ nhàn nhã chuyển đến buổi sáng cùng cái mũi nhỏ nước mắt trùng gặp nhau địa phương. Nếu như không phải lần này xạo nộ, hắn đều đã quên đi kia một đám hài tử, khả năng chờ cái mũi nhỏ nước mắt trùng bọn hắn lớn lên về sau, có lẽ sẽ dưới đáy lòng chỗ sâu nhất còn nhớ rõ có hắn như thế một vị lý thuốc. Tốt quá a. Lý Hướng Đông nhìn trước mắt cái này một mảng lớn cỏ dại tươi tốt, nhịn không được vì chúng nó sinh mệnh lực cảm thấy tán thưởng. Một lứa lại một lứa, quả nhiên là cắt cũng cắt không hết, thế này sao lại là heo cỏ, đây rõ ràng chính là hậu thế tốt giao hẹ. Cống hiến mình, chiếu sáng người khác. Hắn xoay người cắt heo cỏ, trong đầu lại nghĩ đến thị trường chứng khoán, nghĩ đến lâu thị, nghĩ đến 123 bên trên kết nối. Đỉnh lấy viêm viêm liệt nhật, hắn phí hết đại công phu lúc này mới đánh đầy dòng dã một chút cái sọt heo cỏ. Giọ chúc trên lưng bay, thân thể của hắn nghiêng về phía trước chậm rãi hướng cha vợ nhà đi. Ken ken, Lý Hướng Đông nghe được trong thôn tiết lạt bá bị người gõ vang. Kỳ thật chính là treo ở trên cây cục sắt, đây là trong thôn thông tin thủ đoạn, mỗi lần bắt đầu làm việc hoặc là trong thôn mở đại hội trước đó đều sẽ có người dùng sức gõ mấy lần tốt thông chi các thôn dân. Hắn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, quay người hướng ra thôn phải qua khu phố tới. Chương 112, Hiếu Thuận Khuê nữ chương 112, Hiếu Thuận Khuê nữ khiêng quốc bắt đầu làm việc Chu gia thôn dân, xa xa nhìn thấy Lý Hướng Đông cong tràn đầy một chút cái sọt heo cỏ hướng bọn hắn đâm đầu đi tới. Đây không phải Hiếu nghĩa nhà con rể sao? Đại Nhật Tiên không ở nhà nghỉ ngơi, thế mà ra đánh như thế đại nhất giỏ héo cỏ. Trong thành này con rể không yếu đất nhà, so hai năm trước chúng ta thôn những cái kia chen ngang thanh niên trí thức mạnh hơn nhiều. Là cái tài giỏi hải tử, trước đó còn có người nói Hiếu nghĩa nhà con rể cả lơ phất phơ bất chính làm đâu, ta nhìn à, cái này chuyển luôn là giả. Thúc, bắt đầu làm việc đi a, trời quá nóng, ngài nhớ kỹ uống nhiều nước. Lý Hướng Đông cười ha hả cùng đi ngang qua thôn dân chào hỏi. Tốt tốt tốt, hảo hải tử, "Thúc biết, ngươi nhanh về nhà đi, nhìn cho ngươi mệt đầu đầy mồ hôi, tuyệt đối đừng tại bị cảm nắng." Đức Hoành ca xuống đất a. "Đông tử, đánh như thế nào nhiều như vậy heo cỏ? Ngươi cũng đừng lại mệt nhọc." "Đức Hoành ca, không có chuyện, công việc này ta trước kia thường xuyên làm." "Ai không đối a Đông tử, ngươi về nhà đi như thế nào con đường này?" "À, kia cái gì, cái kia là chuyện như vậy, thôn các ngươi có chút quấn, thuận trong thôn đường cái đi, ta mới sẽ không đi nhầm lộ ứng, thôn chúng ta đường là có chút quấn, bất quá a, vẫn là ngươi tới ít, về sau cần phải thường xuyên trở về mới được, ngươi mau trở lại đi." Chu Đức Hồng khiêng quốc vừa đi vừa đối người bên cạnh nói ra, Đông tử thật đúng là cái chịu khó người, giữa trước kia bỗng nhiên nổi lớn đồ ăn làm cũng tốt ăn. Lý Hướng Đông chờ cái này một đợt người đi không sai biệt lắm, hắn lúc này mới vui tư tư cong giỏ chúc hướng cha vợ nhà đi. Hết thể giá trị thặng dư đều muốn nghiền ép sạch sẽ, hắn đây cũng là 5S cấp công nghệ. Trở lại cha vợ nhà, hắn dẫn theo thùng nước từ trong giếng đánh một thùng nước, đang chuẩn bị đơn giản rửa mặt một phen đâu, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc, hắn vội vàng rửa tay một cái sau đó chạy chậm đến vào nhà. "Cha, cha." Lý Tiểu Trúc tỉnh ngủ, mở mắt ra không thấy được Lý Hướng Đông liền bắt đầu lấy ra gáy gáy khóc. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy mình nam nhân vào nhà, "Ngươi mau tới ôm, khuê nữ tỉnh tìm ngươi, tìm không thấy liền khóc, còn tốt ngươi trở về kịp thời." "Tới, cha tới." Lý Hướng Đông mau đem ngủ mơ hồ khuê nữ từ trên giường bế lên, một tay nâng cái mông của nàng, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. "Cha, nước tiểu." Lý Tiểu Trúc hít mắt, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt. "Ngươi nghĩ nước tiểu?" Lý Hướng Đông lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được khuê nữ đối với mình trực tiếp thả áp. "Ta đi." Lý Hướng Đông tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, ôm khuê nữ để nàng hướng trên mặt đất nước tiểu, "Ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi làm sao hư hỏng như vậy?" "Cha, xấu." Lý Tiểu Trúc hiếp mắt bên cạnh nước tiểu bên cạnh cười khanh khách. "Ta xấu ở chỗ nào? Cha ngươi ta lại không khi dễ qua ngươi." Lý Hướng Đông chờ khuê nữ tiểu xong, đứng dậy đem nàng kín đáo đưa cho ngồi tại trên giường Chu Ngọc Cầm, "Ngươi đừng cười, tranh thủ thời gian cho nàng lau lau cái mông." Lý Hướng Đông túi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, ngực cùng quần tất cả đều bị hắn khuê nữ đi tiểu một mảng lớn. Hắn đưa tay đập Lý Tiểu Trúc cái mông một chút, "Ngươi liền họa họa lao tử ngươi ta đi." "Xấu." "Đánh." "Ngươi." Lý Tiểu Trúc bị vỗ một cái, nàng xoay tay lại liền muốn đánh lại. Lý Hướng Đông cố ý đùa nàng, đưa tay lại vỗ nhẹ tay của nàng, sau đó lập tức né tránh, "Ngươi đánh không đến." "Đánh." "Đánh." Lao xong cái mông, Lý Tiểu Trúc không quan tâm hướng đầu giường đặt gần lò sưởi bò, trông thấy cha nàng lại sau này lui một bước, nàng tức đi lên, xoay người liền muốn xuống giường. "Ngươi nhanh đừng đùa nàng." Chu Ngọc Cầm đưa tay đem khuê nữ ôm trở về, "Nhanh đi tắm một cái đi, đổi một thân ta đại ca y phục mặc." Lý Tiểu Trúc lắm điều bắt đầu ngón tay, chỉ vào đi ra ngoài Lý Hướng Đông hô, "Nương." "Đánh." "Đánh cái gì đánh? Không có một chút tiểu nữ hải văn tĩnh bộ dáng, không muốn lắm điều ngón tay. Thứ ngươi cái xú nha đầu còn học được hư người." Lý Hướng Đông tìm tới mẹ vợ, "Cha ta còn ngủ đâu, nương, ta đại ca đại tẩu có phải hay không xuống đất rồi? Ngài cho ta cầm một thân đại ca quần áo." Chu Mẫu hỏi, "Ngươi làm sao?" Lý Hướng Đông cười khổ nói, "Ngài ngoại tôn nữ nước tiểu ta một thân." Ghé vào trên giường chơi giấy gói kẹo, Chu Ngọc Kỳ mở miệng nói, "Ta cháu gái thật tuyệt." Chu Mẫu vỗ một cái nhỏ khuê nữ, cười cười, từ trên giường xuống tới, "Không có việc gì, tiểu hai tử nước tiểu không bận, mặc cha ngươi quần áo đi. Cha ngươi có một thân không có miếng vá quần áo. Ta đi tìm ta cháu gái đi chơi." Chu Ngọc Kỳ đứng dậy xuống giường chạy ra phòng. Chu Mẫu từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân chu phụ quần áo, "Trên người ngươi quần áo đổi lại một hồi ta rửa cho ngươi." "Không cần nương, ta thuận tay tẩy." Lý Hướng Đông cầm một thân chu phụ quần áo ra khỏi phòng, còn tốt vừa rồi hắn đánh một thùng nước, vừa bạn có thể lau lau thân thể. Thu thập sạch sẽ, hắn lại đem y phục của mình giặt, trong viện dựng xem một cây phơi quần áo cây gậy trúc, hắn run lên hai lần rửa sạch quần áo, treo đi lên, thời tiết tốt, trước khi trời tối đoán chừng có thể phơi khô. "U xú nha đầu ra rồi." Lý Hướng Đông nhìn thấy cô em vợ ôm khuê nữ từ trong nhà ra, hắn đi qua vươn tay, "Cha ôm ngươi chúng ta đi tìm ca ca chơi có được hay không?" "Không." Lý Tiểu Trúc có chút mang thủ, quay đầu ôm mình tiểu di cổ nói ra, "Di di." "Đắc đắc." "Biết, tiểu di mang theo ngươi đi tìm ca ca." Chu Ngọc Kỳ nhìn xem Lý Hướng Đông hỏi, "Tỷ phu, Hiểu Hải bọn hắn đi đâu ngươi biết không?" "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Nói là đi bắt thỏ hoang chơi." "Vậy ta biết đại khái bọn hắn đi đâu, tỷ phu ngươi đi cùng sao?" "Đi, nhàn rỗi cũng không có chuyện làm, vừa bạn ra ngoài tản bộ một vòng." Lý Hướng Đông cùng Chu Mẫu còn có Chu Ngọc Cầm lên tiếng chào hỏi, liền chậm ung dung đi theo cô em vợ hướng chân núi đi đến. Hắn tại ven đường nhìn thấy mấy đóa hoa dại, hái xuống cho khuê nữ giáp tại trên lỗ thai. Lý Tiểu Trúc hai con lỗ thai kẹp lấy hoa, nhưng làm nàng đẹp hỏng, trên khu phố không ngừng vung lấy đầu, khoe khoang xem cho Lý Hướng Đông hai người nhìn. Vừa ca ra thôn đi hướng chân núi đi nửa đường bên trên, Lý Hướng Đông nhìn thấy Chu Đức Vượng có một thanh 56 lửa, trong tay mang theo một con thỏ hoàng đối diện đi tới, trong tay hắn thỏ rừng còn thỉnh thoảng đạp một chút chân. "Vượng ca, mới vừa lên núi đi săn trở về." Lý Hướng Đông con mắt chỉ là nhìn lướt qua thỏ rừng, liền nhìn chằm chằm vào Chu Đức Vượng đeo ở trên lưng thương. "Này, từ nhà ngươi ăn cơm chưa xong trên đường về nhà, đụng phải Hiểu Hải bốn người bọn họ nói muốn nắm thỏ hoàng chơi, cha ta lo lắng bọn hắn lên núi không an toàn, để cho ta cầm trong thôn thương đi cho bọn hắn đánh một con." Chu Đức Vượng đi tới, mang theo thỏ rừng để Lý Tiểu Trúc nhìn một chút, "Có sợ hay không?" "Tiếng kêu cứu cứu, cứu cứu cho ngươi chơi." "Không, muốn." Lý Tiểu Trúc nhìn thấy thỏ rừng sợ hãi che mắt, còn đem đầu nuốt ở Chu Ngọc Kỳ trong ngực. "Nhanh lấy đi, đừng có lại hù dọa ta cháu gái." Chu Ngọc Kỳ vỗ Lý Tiểu Trúc phía sau lưng, chúng ta không sợ à, cứu cứu cầm trong tay chính là con thỏ nhỏ.
Ha ha.
Chu Đức Vượng lúng túng gãi gãi đầu, quay đầu nói với Lý Hướng Đông, các ngươi có phải hay không muốn đi tìm hiểu hại bọn hắn?
Không cần đi, bọn hắn bị cha ta cho đưa đến thôn đại đội viện tử đi chơi, chúng ta cùng đi đi, vừa bọn ta cũng khẩu súng trả lại.
Thay đổi phương hướng đi trở về, trên nửa đường Lý Hướng Đông nhịn không được mở miệng nói, Vượng ca, thương của ngươi có thể cho ta xem một chút sao?
Chương 113, ném vẫn rất chuẩn chương 113, ném vẫn rất chuẩn thôn đại đội trong nội viện.
Lý Hiểu Hải đang cùng anh em nhà họ Chu còn có cái mũi nhỏ nước mắt trùng que khoang. Đại bạch thỏ nãi đường cùng mì ăn liền ăn rất ngon đấy, còn có bánh quay trèo, lại hương lại giòn, phía trên tất cả đều là hạt vừng.
Chúng ta còn ăn gà hầm tới, hắc hắc, ta hiểu Giang ca ca mang theo chúng ta vụng trộm ăn, cha ta hắn cũng không biết.
Cái mũi nhỏ nước mắt trùng tò mò hỏi, đại bạch thỏ nãi đường là nãi làm sao?
Lý Hiểu Hải gật đầu nói, mẹ ta kể là sữa bỏ làm.
Gà hầm có chúng ta hôm nay ăn nổi lớn mùi đồ ăn sao?
Chu Chính càng nghe biểu đệ, nuốt ngụm nước bọt.
Lý Hiểu Hải đến sát đạo, đương nhiên, so cha ta làm nổi lớn đồ ăn còn tốt ăn, các ngươi lúc nào đi nhà ta chơi à?
Ta mang các ngươi ăn được ăn.
Chu Chính cũng hỏi, chúng ta đi có gà hầm ăn sao?
Lý Hiểu Hải lắc đầu nói, không có, chúng ta đều đã ăn xong, trong nhà hiện tại chỉ có đại bạch thỏ nãi đường cùng bánh quai trèo, cũng đều để cho ta nương cho khóa tại trong ngăn tủ, bất quá các ngươi nếu là đi nhà ta, mẹ ta khẳng định sẽ lấy ra để các ngươi ăn, chúng ta còn có thể để cho ta cha đi bán mãi băng côn.
Anh em nhà họ Chu hai gật đầu nói, vậy chúng ta có thể nói tốt ta.
Lý Hiểu Hải vội vàng nhận lời nói, ân ân, biểu ca các ngươi yên tâm đi.
Ta không đi được, ta còn muốn ở nhà đánh heo cỏ đâu.
Cái mũi nhỏ nước mắt tình hình sâu bệnh tự có chút xa xút.
Lý Hiểu Hải vỗ ngực một cái nói, không có chuyện gì cái mũi nhỏ nước mắt trùng ca ca, lần sau chúng ta trở lại, ta từ trong thành mang cho ngươi đại bạch thỏ nãi đường còn có nãi băng côn ăn.
Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cự tuyệt nói, không cần cho ta cầm, ta không ăn, những này ăn ngon giữ lại ngươi cùng muội muội ăn đi.
Chu Chính càng đi theo nói ra, Hiểu Hải, nãi băng côn từ trong thành mang tới đều hóa.
Chu Chính côn phản bác, băng côn hóa còn có thể uống nước chè đâu.
Chu Đức Vượng trong tay mang theo con thỏ đi vào viện tử hỏi, uống cái gì nước chè a?
Mấy người các ngươi nói cái gì đó?
Lý Hiểu Hải cùng Chu gia hai huynh đệ nhìn thấy thỏ rừng liền chạy tới.
Thỏ rừng?
Đức Vượng thúc, ngươi đánh tới thỏ hoang, quá lợi hại.
Thỏ rừng, Đức Vượng cứu cứu ta muốn chơi thỏ rừng.
Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cùng Chu Đức Vượng chưa quen thuộc, hắn không có đi theo đụng lên đi, mà là đi đến Chu Ngọc Kỳ bên người hô một tiếng tiểu di.
Hắn nhìn xem trên lỗ hai kẹp lấy hai đóa hoa Lý Tiểu Trúc, tay tại trên quần áo cọ sát, sau đó sờ lên Lý Tiểu Trúc đầu, muội muội thật là dễ nhìn.
Lý Tiểu Trúc nghe được cái mũi nhỏ nước mắt trùng khen nàng đẹp mắt, cao hứng toét miệng chuyện cười, đắc đắc.
Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cao hứng lên tiếng, ai muội muội thật ngoan.
Lý Hướng Đông từ Chu Đức Vượng trong tay tiếp nhận 56 nửa sau có chút yêu thích không buông tay, hắn cầm ở trong tay trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, còn tìm súng đối trên cây chim khoa tay hai lần.
Không có thật nổ súng, hắn không có đánh qua thương, đánh cũng là lãng phí đạn.
Hắn biết Chu Đức Vượng muốn đi thôn đại đội còn thương, cho nên trên đường lềm mà lềm mề hảo hảo qua người đứng đầu nghiện.
Mới vừa đi tới cửa sân, Lý Hướng Đông nhìn thấy Lý Hiểu Hải huynh đệ ba cái đưa tay muốn cướp Chu Đức Vượng trong tay thỏ rừng, vội vàng hô, ba người các ngươi làm gì đâu? Còn có hay không điểm quy án?
Không có việc gì đông tử, ta đùa bọn hắn chơi đâu.
Chu Đức Vượng cười cười, đem trong tay thỏ rừng đưa cho Chu Chính Cản, cầm chơi đi, chơi chán để các ngươi cô phụ cho các ngươi giết ăn thịt.
Người trong thôn nhất yêu quý vẫn là lớn heo mập thịt, giống thỏ rừng cùng cá loại này không có chất béo ăn thịt, bọn hắn cũng không phải là rất yêu thích.
Lại thêm hiện tại gia vị ít, rất khó ngăn chặn những này giá vật tự thân mang theo mùi tanh, căn bản không làm được cái gì mỹ vị tới.
Bất quá Chu Đức Vượng giữa chưa ăn một bữa Lý Hướng Đông làm nổi lớn đồ ăn, trong lòng liền minh bạch nhà mình cô em gái này tế là cam lòng dùng dầu, cho nên mới sẽ như thế bàn giao.
Biết Đức Vượng thúc.
Lý Hiểu Hải sơ soạng hai thanh thỏ rừng, chạy đến Lý Hướng Đông bên cạnh hỏi, cha, ngươi cầm chính là cái gì nha?
Thương, hôn ta xa một chút.
Lý Hướng Đông đội vàng đem miệng súng hướng lên trên.
Đông tử, súng hết đạn.
Chu Đức Vượng vỗ vỗ miệng túi của mình, ra hiệu hắn đạn tại trong túi tiền của mình đâu, để hắn không cần cẩn thận như vậy.
Nóa.
Tình cảm súng hết đạn a. Lý Hướng Đông để Lý Hiểu Hải đưa thay sờ sờ, hắn lại không vừa lòng chỉ bỏ hai lần, mở miệng yêu cầu nói, cha, ngươi đem thương cho ta chơi sẽ thôi.
Lý Hướng Đông cự tuyệt nói, ngươi cầm không được, sờ hai lần được.
A, vậy ta không chơi. Ta đi cùng biểu ca cùng nhau chơi đùa thỏ rừng.
Không cho cầm ở trong tay chơi, Lý Hiểu Hải không có hứng thú, hắn chạy đến hai cái biểu ca bên người, ba người cùng một chỗ đem thỏ rừng phóng tới trên mặt đất, ấn xem nó bắt đầu lột.
Chu Đức Vượng thương pháp không tệ, đánh chúng chính là thỏ rừng chân, lại thêm nếu qua đoạn đường này, thỏ rừng sớm đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nó hiện tại chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất nhậm do Lý Hiểu Hải ba người bài bố.
Đông tử.
Chu Đức Vượng hô một tiếng, chỉ bên cạnh một gian phòng ốc.
Lý Hướng Đông đi theo Chu Đức Vượng trước sau chân đi vào, khá lắm, cỡ nhỏ kho vũ khí.
Không lớn trong phòng tất cả đều vũ khí nóng, ngoại trừ mấy cái cũ nát hán dương tạo cùng mấy cái dương đạn, trong phòng còn lại địa phương tất cả đều bày đầy 56 nửa cùng 56 sông. Góc tường rơi còn đặt vào hai rất súng máy hạng nhẹ, một môn 82 pháo cối.
Lý Hướng Đông nhìn xem cái này, một phòng súng đạn nước bọt đều muốn chảy ra, "Vượng ca, có súng ngắn không?"
"Có a."
Chu Đức Vượng mở ra một cái hòm đạn, từ một dương các loại kiểu dáng súng ngắn bên trong, lấy ra một thanh hộp pháo.
Lý Hướng Đông nhận lấy cầm ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn, cái đồ chơi này hậu thế truyền hình điện ảnh kịch bên trong không ít xuất hiện, kháng nhật thần khí nha.
"Vượng ca, cái này."
Lý Hướng Đông lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Đức Vượng cắt đứt, "Không được ca đông tử, ngươi cũng không thể đánh những này thương chủ ý.
Được thôi. Lý Hướng Đông thở dài, đem hộp pháo còn đưa Chu Đức Vượng. Chu Đức Vượng khẩu súng cất kỹ sau mở miệng nói, "Đông tử, ngươi nếu là muốn đánh hai thương qua đã nghiền, ta cho ngươi một chút đạn, ngươi cầm đi trên núi đi dạo, nói không chừng còn có thể đánh cái thỏ rừng, gà rừng cái gì, thực những này thương thật không thể cho ngươi, đây đều là chúng ta Chu gia thôn tập thể tài sản." Lý Hướng Đông không cam lòng thầm nghĩ, "Vượng ca, ta không lấy không, ta cho tiền hành không được." Chu Đức Vượng khoát tay một cái nói, "Đưa tiền cũng không được, chúng ta đây là cái gì địa giới? Theo trước kia thuyết pháp chúng ta đây là dưới chân tiên tử, những này thương đều là có hồ sơ." Lý Hướng Đông nghe được Chu Đức Vượng giải thích, triệt để tuyệt vọng rồi, mục đích không có đạt tới, hắn có chút mất hết cả hứng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới từ trong phòng ra, nên đón hắn lại là: "Cha, ngươi nhìn." Lưu đạn Lý Hướng Đông mắt thấy đứng tại giữa sân Hiếu Thuận nhi tử, cầm trong tay lưu đạn trực tiếp hướng hắn ném tới. Ném vẫn rất chuẩn. Hắn nhìn xem lăn xuống đến chân mình bên cạnh lưu đạn, trực tiếp sợ run cả người. Trong chốc lát, trong đầu của hắn toát ra hai cái ý nghĩ. Xong, hắn có phải hay không lại muốn trùng sinh rồi? Con rùa con bê Lý Hiểu Hải, ngươi lại ra. DS, ngày mai Tết Trung thu, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Xem ở cái này lưu đạn trên mặt mũi, mọi người điểm cái thúc canh, dùng yêu phát điện lại đi chương 114, lao bà chịu ủy khuất chương 114, lao bà chịu ủy khuất Lý Hướng Đông bị con của hắn ném tới lưu đạn dọa cho mà bước, hắn sống hai đời, mặc dù không tính là cái gì người có trách nhiệm, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới có một ngày trước mắt biết bay tới một quả lưu đạn, hắn căn bản cũng không có chú ý đến con trai mình có hay không kéo tiếp nổ. Đại Nhật Tiên trực tiếp cho hắn dọa ra một thân mồ hôi. Chu Đức Vượng đầy ngốc đứng đấy bất động. Lý Hướng Đông, Đông tử, hồi thần, lưu đạn bên trong không có thuốc nổ, đây là chúng ta thôn dân binh huấn luyện lúc dùng. Hắn nói túi người nhặt lên trên đất lưu đạn, còn tại mình đế giày dập đầu một chút, ngươi nhìn, không có việc gì. À thật sao? Lý Hướng Đông dần dần chậm lại. Thị phu, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi, nhìn đem ngươi dọa cho. Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc đứng ở một bên cười ha ha, nàng thị phu vừa rồi khiếu dạng đem nàng cho vui như điên. Cha, chơi vui hay không? Lý Hiểu Hải hoàn toàn không biết dạng này sẽ đem cha hắn bị dọa cho phát sợ, hắn chỉ là vừa mới nhìn đến hai cái biểu ca ném đến ném đi, cảm thấy dạng này chơi rất vui. Lý Hướng Đông mặt đen lên nhìn thoáng qua mình cô em vợ, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trong sân Hiếu Thuận nhi tử, hắn cắn răng hung hăng nói ra, chơi vui đại gia ngươi. Lý Hiểu Hải gãi đầu một cái, ta và ngươi chơi đâu cha, ta đại gia tại nhà chúng ta đâu, ta trở về lại cùng hắn chơi. Ngươi đặc biệt. Lý Hướng Đông muốn định lời mắng người xinh xinh nuốt xuống, hắn tức đi lên, nhấc chân liền muốn đi đánh Lý Hiểu Hải, thực vừa bước ra một bước liền bị Chu Đức Vượng cho kéo lại. Đông tử, ta cháu trai niên kỷ còn nhỏ, hắn có thể biết cái gì, ta cái này đừng cứu cứu thực ở chỗ này đây, còn có thể cho ngươi đi đánh ta cháu trai. Chu Đức Vượng mặc dù là trong thôn tỷ số biên, bình thường không cần xuống đất làm việc, nhưng hắn còn kiềm trong thôn dân binh đội đội trưởng, thường thường dân binh huấn luyện để hắn luyện được một thân cơ bắp. Lý Hướng Đông bị hắn gắt gao nắm lấy căn bản không tránh thoát, thử hai lần liền không còn làm chuyện vô ích. Đi vợ ca, ngươi buông ra đi, chính ta nhi tử ta còn có thể thật đánh hắn nha, đơn giản chính là hù dọa một chút, bằng không hắn thỉnh thoảng cho ta náo điểm yêu tiêu thân, ta cũng chịu không được. Không đánh hải tử là được, ngươi cũng bất giận, thương không cho được ngươi, cái này lựu đạn ngươi cầm lưu kỷ niệm đi. Chu Đức Vượng nghe vậy buông lòng ra Lý Hướng Đông, cầm trong tay lựu đạn cũng cho lấp quá khứ. Lý Hướng Đông nhìn xem trong tay lựu đạn, cái đồ chơi này có cái gì tốt kỷ niệm? Chẳng lẽ chờ hắn giả, nằm tại trên ghế xích đu cầm lựu đạn cho hắn cháu trai kể chuyện xưa dùng. Lớn cháu trai, ngươi không biết, ra ra ngươi năm đó ta kém chút bị cha ngươi dùng cái này lựu đạn cho đưa tiễn. Đi, đi, tất cả đều cùng ta về nhà. Chu Ngọc Kỳ nhìn thấy mang theo thỏ rừng chất tử, nàng nhìn nói với Chu Đức Vượng ca, con thỏ chúng ta mang đi à? Chu Đức Vượng ngay tại khóa cất giữ súng đạn cửa phòng, đây chính là quan trọng nhất, đại đội viện tử mỗi đêm còn muốn người đến gác đêm đâu. Hắn nghe vậy quay đầu cười cười, đem đi đi, vốn chính là cho ta cháu trai đánh. Lý Hướng Đông cầm lựu đạn đi đến Lý Hiểu Hải bên người, tung chân đá hắn một cước, lực đạo căn bản không lớn. Lý Hiểu Hải phủi mông một cái bên trên thổ, ngẩng đầu hỏi, cha, ngươi làm gì đã ta? Không làm gì a, ngươi không phải muốn ly ta chơi nha, ta đây chính là tại cùng ngươi chơi đâu. Vậy ta không chơi với ngươi nữa. Lý Hướng Đông nhìn xem chạy đến cô em vợ bên người Lý Hiểu Hải, trong lòng âm thầm thở dài, quá nhỏ, nếu như lại lớn mấy tuổi, hắn cũng liền có thể bùng đánh. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi tới hỏi, Lý Thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ trở về, Lý Thúc cho các ngươi nướng thỏ rừng ăn. Lý Hướng Đông vô vô cái mũi nhỏ nước mắt trùng bà bay, hai người theo cô em vợ Chu Ngọc Kỳ sau lưng hướng cha vợ nhà đi. Lý Thúc, ta không ăn thỏ hoang, ta cầm lên giỏ trúc liền về nhà. Ngươi không cần nghĩ xem đi đánh heo cỏ, ta đều cho ngươi đánh tốt. À tạ ơn Lý Thúc. Ha ha, lần này trong lòng an tâm đi. Ơn. Về đến nhà, Chu Ngọc Kỳ ôm Lý Tiểu Trúc vào nhà, cho nàng cha mẹ còn có tỷ tỷ nói một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Chu Ngọc Cầm nghe được muội muội giảng trò cười đồng dạng kể xong toàn bộ sự tình, tức giận đến nàng một phát bắt được đi theo vào nhà Lý Hiểu Hải, lột quần của hắn ngoan quất hai lần. Chu phụ cùng Chu mẫu nhìn xem ngoại tôn tử bị đánh cũng không có ngăn đón, cái này bị tiểu tử sát thực nên đánh, vạn hạnh lựu đạn ném là bọn hắn con rể, cái này nếu là thay cái lớn tuổi còn không chừng xảy ra chuyện gì chứ. Lý Hiểu Hải bị đánh cũng không khóc, gặp hắn nương không đánh liền xách từ bản thân quần chạy đến đầu giường đặt gần lò sưởi nhìn xem Chu phụ nói, ông ngoại, Đức Vượng cứu cứu cho chúng ta đánh một con thỏ hoang. Chu phụ gật gật đầu, biết, các ngươi cầm chơi đi. Lý Hiểu Hải lắc đầu nói, ông ngoại ta không chơi, ta muốn ăn thịt. Chu phụ hỏi, con thỏ ở chỗ nào? Cái này đâu? Chu gia hai huynh đệ nhìn thấy biểu đệ bị đánh không dám vào phòng,
đứng tại cửa phòng miệng dò xét cái đầu đem trong tay thỏ rừng để cho mình ra ra nhìn một chút. Chu phụ xuống giường tiếp nhận cháu trai trong tay thỏ rừng, các ngươi không muốn đi theo, giết con thỏ có gì đáng xem. Không cho bọn hắn đi theo là sợ hù dọa Lý Hiểu Hải, Chu gia hai huynh đệ mổ heo đều gặp, hai anh em họ không sợ, nhưng tiểu hài tử nhà, ngươi để cái này nhìn, không cho cái kia nhìn, khẳng định sẽ lưu giữ không dứt. Chu phụ mang theo thỏ rừng đi đến trong nội viện đối đang nghiên cứu lựu đạn con rể phân phó nói, đông tử, hậu viện có củi lửa, ngươi ôm lấy một chút tới. Để ta đi Lý thúc. Ngồi xổm ở Lý Hướng Đông bên người cái mũi nhỏ nước mắt trùng đứng dậy liền hướng hậu viện chạy. Chu phụ vặn gãy thỏ rừng cổ sau bắt đầu lột ra, mở ngực một bụng. Da giòn thỏ nướng cách làm này, tại hiện tại nông thôn là vạn vạn không thể thực hiện được. Mang lông con thỏ ra thực đồ tốt, đi cung tiêu xã cùng điểm thu mua đều có thể đổi không ít tiền, dù là không đổi tiền cũng có thể thuộc ra chế song sau giữ lại mùa đông sưởi ấm dùng. Đây cũng chính là Chu Đức Vượng một nhà cùng hắn cha vợ nhà quan hệ thân cận, nếu không người ta cũng sẽ không bỏ được tặng không một trường con thỏ ra. Giết hảo thỏ rừng bỏ vào trong chậu, Lý Hướng Đông cắt một chút hành cùng tỏi, còn thả một chút muối cùng xì dầu bắt đầu ướp gia vị. Cái khác gia vị đừng nghĩ, không có. Thừa dịp một chốc lát này, hắn lại mình làm một quặp lông bàn trải. Nương, ta hôm nay lấy ra bạch đường ngài đem thả cái nào rồi? Lý Hướng Đông vào nhà tìm tới Chu Mẫu mở miệng hỏi thăm bạch đường. Bạch đường bị Chu Mẫu đơn độc thả, cũng không phải là giống hậu thế như thế trực tiếp đặt ở phòng bếp. Không nói trước đặt ở phòng bếp có thể hay không bị con chuột cho trà đạp, tại cái này thiếu khuyết đồ ngọt niên đại, vẹn vẹn là trong nhà kia hai con hao tổn rất lớn tử cũng sẽ không để cho người ta yên tâm. Chu Mẫu nghi ngờ nói, ngươi cầm bạch đường làm gì? Lý Hướng Đông nói, ta dùng bạch khu phối cái nước chè, một hồi nướng thỏ thời điểm dùng. Nướng thỏ còn muốn dùng bạch đường. Chu Mẫu giọng rõ ràng lớn thêm không ít, ta lớn tuổi trí nhớ không tốt, bạch đường để chỗ nào ta quên, ngươi mau đi ra đi, đừng ở ta trước mặt trước mắt. Nàng nói ngay cả đẩy túm lưng quần đem con rể đuổi ra khỏi phòng. Nương ngươi tại sao lại bắt ta? Nghe được Chu Ngọc cầm phàn nàn thanh âm, Lý Hướng Đông đứng ở ngoài cửa có chút bận tâm. Lo lắng lao bà hắn về sau học mẹ vợ dạng này bóp chính mình. Chương 115, ngươi làm gì đâu? Chương 115, ngươi làm gì đâu? Chu phụ tay rất khéo, hắn làm một cái giản dị vị nướng. Lý Hướng Đông chỉ huy Lý Hiểu Hải bốn người, để bọn hắn chuyển động cắm thỏ rừng gậy gỗ, hắn thì cầm tự chế bàn trải nhỏ cho con thỏ mặt ngoài xoát dầu. Thỏ rừng thịt bản thân liền tương đối củi không có chất béo, khô cằn nếu như không xoát chút dầu căn bản không có cách nào hạ miệng. Lửa than thiêu nướng con thỏ, mỡ đông nhỏ xuống đến lửa than bên trên phát ra tư tư lạp lạp tiếng vang. Chu phụ nghe thanh âm này tâm đều đang run rẩy, tất cả đều là dầu a. Vạn hạnh Lý Hướng Đông chỉ là con rể không phải nhi tử, nếu không Chu phụ sớm một tát hai quất tới. Chu Mẫu vừa rồi ra liếc mắt nhìn, đến Lý Hướng Đông cầm trong tay bình dầu tử, nàng liền về đường ốc sau một mực không tiếp tục ra. Chu Ngọc cầm thì ôm khuê nữ đi đại ca đông ốc, không dám đi đường ốc, nàng cảm thấy lúc này vẫn là trốn tránh mình lao nương tương đối tốt. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, mùi thịt càng ngày càng đậm. Cha, tốt chưa? Cô phụ, chúng ta lúc nào mới có thể ăn a? Lý Hiểu Hải cùng Chu gia hai huynh đệ ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa sớm đã có chút không nhẫn mại được, nếu như không phải Lý Hướng Đông nhìn chằm chằm, bọn hắn đã sớm vào tay đoạn. Cô em vợ Chu Ngọc Kỳ cùng cái mũi nhỏ nước mắt trùng không nói chuyện, chỉ là không ngừng nuốt nước bọt. Chu phụ ngồi tại đường ốc ngưỡng cửa hút thuốc, con mắt cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến xem một chút. Các ngươi đừng có gấp, ta trước nếm thử tốt chưa? Lý Hướng Đông cảm giác hỏa hầu hẳn là không sai biệt lắm, hắn trực tiếp vào tay kéo xuống một điều nhỏ thịt nếm nếm. Quân, mặn nhạt vừa vặn. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, Lý Hiểu Hải ba người trực tiếp vào tay liền bắt. A thật nóng. Bỏng chết ta. Chu Ngọc Kỳ nhìn xem nàng cái này ba cái không may chất tử cùng cháu trai, cười nói, đáng đời. Lý Hướng Đông đi theo cười nói, liền nên để các ngươi nhớ lâu một chút. Hắn nói nhấc lên cắm thịt thỏ gậy gỗ đi vào phòng bếp, chớ cùng tại cái mông ta đằng sau, các ngươi đều ra ngoài. Đuổi đi cùng theo vào Lý Hiểu Hải ba người, hắn đem con thỏ phóng tới trên tất cắt thành khối nhỏ bỏ vào một cái trong chén. Từ phòng bếp ra, Lý Hướng Đông đem trong tay bát giao cho cô em vợ Chu Ngọc Kỳ, ngươi dẫn bọn hắn đi đường ốc ăn đi. Ăn thịt thỏ đi. Lý Hiểu Hải rất hưng phấn, tâm tâm niệm niệm thịt thỏ rốt cục có thể ăn vào miệng bên trong, hắn đi theo mình hai cái biểu ca cùng một chỗ vọt vào đường ốc. Ngươi tiến nhanh phòng đi ăn. Lý Hướng Đông biết đứng ở trong viện không nhúc nhích cái mũi nhỏ nước mắt trùng đây là tại chờ hắn cùng một chỗ vào nhà, liền mở miệng thúc giục hắn. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng hỏi, Lý thúc, ngươi không ăn sao? Không cần phải để ý đến ta, ngươi nhanh đi ăn đi, đã ăn xong về nhà sớm. Lý Hướng Đông cười cười, hắn nhìn xem cái mũi nhỏ nước mắt trùng tiến ốc hậu, lúc này mới quay người đi vào Chu đại ca đông ốc. Thịt nướng xong, ngươi cũng đi đường ốc ăn hai khối nếm thử đi. Không được, ta cũng không muốn lại bị mẹ ta bóp một thành. Trốn ở đông ốc Chu Ngọc cầm chính viện quê nữ, để nàng tại trên giường học đi đường. Lý Hướng Đông tiếp nhận lão bà hắn trong tay quê nữ, bóp một chút thế nào? Có thịt ăn, ngươi không đi có phải hay không đốc? Chu Ngọc cầm cả giận, còn thế nào, ngươi xem một chút đều bóp tử. Lý Hướng Đông nhìn thoáng qua lão bà hắn cánh tay, một chỗ hồng, một chỗ tử, quả nhiên vẫn là mẹ ruột mới có thể ra tay ác như vậy. Hắn cười nói, ban đêm ta cho ngươi xoa xoa. Chu Ngọc cầm liếc mắt, ta hiếm có ngươi cho ta bỏ, còn không đều tại ngươi. Lý Hướng Đông gật đầu nói, trách ta, đều tại ta được rồi. Chu Ngọc cầm nghi ngờ nói, ngươi tại sao cũng tới, ngươi không ăn sao? Lý Hướng Đông lắc đầu nói, ta không thích ăn. Chu Ngọc cầm bực mình nói, ngươi không thích ăn, ngươi phí như thế lớn tâm tư làm gì? Hại ta đi theo thụ liên lụy. Ta làm như vậy đương nhiên là vì ngươi cùng bọn nhỏ, còn có chúng ta cha mẹ có thể ăn ngon một chút, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta giữa trưa cùng ngươi nói kia lời nói, tất cả đều là tại hống ngươi đây à? Ngươi nhanh đi ăn đi, dài dòng nữa xuống dưới ngươi cũng chỉ có thể gặm xương cốt phân biệt rõ mùi vị. Được thôi, vậy ngươi xem tốt khuê nữ. Chu Ngọc cầm bán tín bán nghi đi ra ngoài. Cha, ăn. Lý Tiểu Trúc lắm điều bắt đầu đầu ngón tay, miệng bên trong chảy nước miếng đều chảy xuống. Ngươi có phải hay không nghe được mùi thơm thèm ăn rồi? Chúng ta không ăn a, không thể ăn. Lý Hướng Đông cho khuê nữ lau nước miếng, dỗ nàng khuê nữ một câu. Nướng thịt thỏ hương vị sát thực bình thường, bất quá cũng phải nhìn đối với người nào tới nói, Lý Hướng Đông cảm thấy chỉ là chịu đựng có thể ăn. Có thể quét qua dầu nướng thỏ rừng, đối với Thiên Thiên ăn bánh cao lương mọi người tới bảo hoàn toàn chính là mỹ vị. Đương nhiên hắn không đi ăn còn có một nguyên nhân khác, thỏ hoang cân số ít, không phải hậu thế cái loại người này công chăn nuôi một con mười mấy cân. Chu Đức Vượng đánh cái này thỏ rừng hết thệ cũng liền 5-6 cân tả hữu, đi ra lông cùng nội tạng sau càng là không có bao nhiêu phân lượng, hắn ăn ít một ngụm, vợ con hắn liền có thể ăn nhiều một điểm. Lý Hướng Đông vừa bồi khuê nữ chơi một hồi, cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi tới đứng tại cửa phòng miệng hô, Lý Thúc. Lý Hướng Đông quay đầu lại hỏi nói, thế nào? Vào nói. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đứng không nhúc đích, ta không tiến vào Lý Thúc, ta và ngươi nói một tiếng, ta về nhà. Lý Hướng Đông gật đầu nói, là không còn sớm, thịt thỏ ăn đi. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cười hát hát nói, ăn, Lý Thúc ngươi nướng con thỏ ăn ngon thật. Ta đưa tiễn ngươi. Lý Hướng Đông ôm lấy khuê nữ đi theo cái mũi nhỏ nước mắt trùng đi lấy cái gùi. Hắn giúp đỡ nắm một thanh cái gùi, về nhà trên đường không nên chạy loạn, đi thẳng về biết không? Ừm, ta đã biết Lý Thúc, muội muội gặp lại. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đối Lý Tiểu Trúc cười cười, quay người đi ra biệt tử. Lý Tiểu Trúc nhìn xem Lý Hướng Đông, chỉ vào cửa sân hô, đắc đắc. Ca ca về nhà, chúng ta lần sau lại cùng ca ca chơi. Lý Tiểu Trúc gật gật đầu, ừm. Chu Ngọc Cầm lúc này đi tới hỏi, cái mũi nhỏ nước mắt trùng đâu? Lý Hướng Đông nói, về nhà, thế nào? Đứa nhỏ này thật là, ta nói cho hắn lấy chút ăn, hắn cũng không biết chờ ta một chút. Chu Ngọc cầm trong tay giấy dầu để hắn nhìn một chút, bên trong bao lấy 7-8 khối điểm tâm cùng tầm 10 cục đường. Cho ta đi, vừa đi không đầy một lát, ta đuổi theo hắn. Lý Hướng Đông tiếp nhận bọc giấy đem khuê nữ phóng tới lao bà hắn trong ngực, quay người bước nhanh đuổi theo cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Thuận ra thôn con đường, vừa đi không bao xa liền thấy được cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Lúc này hắn chính ngồi xổm ở bên đường, trước mặt một đống heo cỏ, hắn nắm lên một thanh đảo nhìn một chút, sau đó lại bỏ vào bên cạnh giỏ trúc bên trong. Lý Hướng Đông có chút buồn bực, không biết hắn đang làm gì, chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn hỏi, ngươi không mau về nhà, ở chỗ này làm gì đâu? Đang chuyên tâm toàn ý cái mũi nhỏ nước mắt trùng, ngẩng đầu nhìn đến Lý Hướng Đông đứng ở trước mặt mình, mặt của hắn xoát một chút liền đỏ lên. Hắn gập gềnh nói ra, không có, không làm gì Lý Thúc. Không làm gì, không làm gì, ngươi đem heo cỏ đều đổ ra làm cái gì? Lý Thúc, ta, nhà ta nghèo, trong thôn heo nếu là ăn hỏng, nhà ta không thường nổi. Thảo. Chương 116, Lý Thúc dạy ngươi một cái đạo lý. Chương 116, Lý Thúc dạy ngươi một cái đạo lý. Lý Hướng Đông sơ trung trình độ, nông cạn học thức, căn bản là không có cách đủ để cho hắn dùng lời nói mà hình dung được, mình giờ phút này ở sâu trong nội tâm vô cùng phức tạp tâm tình. Chỉ có thể ra hiệu cái mũi nhỏ nước mắt trùng nắm chặt thời gian khô nhanh hơn một chút. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng bị hắn Lý Thúc bắt tại trận, hắn hiện tại cũng rất xấu hổ, gặp hắn Lý Thúc cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, hắn chỉ có thể nhanh chóng lựa còn lại heo cỏ. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ rất dụng tâm, dù sao nhà hắn hoàn toàn chính xác rất nghèo, vạn nhất thật đem heo ăn hỏng, nhà bọn hắn nhưng không tưởng nổi. Lý Thúc, ta thu thập xong. Ừm, thu thập xong cũng nhanh về nhà đi. Lý Hướng Đông bọc giấy trong tay, bỏ vào cái mũi nhỏ nước mắt trùng đã vác tại vai giỏ trúc bên trên. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng hỏi, Lý Thúc, ngươi cho ta giỏ trúc bên trong cái gì? Lý Hướng Đông tức giận nói, ngươi yên tâm, không phải để heo ăn, là ngươi thím chuyên môn cho ngươi điểm tâm cùng đường. Lý Thúc, ngươi cầm. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng cự tuyệt còn không có lối ra, liền bị Lý Hướng Đông cắt đứt. Ngậm miệng, phía dưới đừng nói nữa, làm sao ngươi thím đưa cho ngươi đồ vật, ngươi cũng không muốn tiếp. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lắc đầu nói, không phải Lý Thúc, ngươi giúp ta cho thím nói tiếng tạ ơn. Lý Thúc ngươi nhanh về nhà đi, ta cũng trở về. Lý Hướng Đông gặp hắn quay người muốn đi, mở miệng nói, ngươi chờ một chút. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng quay đầu nghi ngờ nói, thế nào Lý Thúc? Lý Hướng Đông thở dài, về sau nếu là lại có người hỏi ngươi, ta dạy qua ngươi cái gì, đừng bảo là cái gì nhìn lén nữ hài tử tắm rửa đi nhà xí loại hình lời nói. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng đứng vững thân thể, lắng nghe lời dạy dỗ, biết Lý Thúc. Lý Hướng Đông nhìn hắn con mắt, gàn từng chữ, kia Lý Thúc sẽ dạy ngươi một cái đạo lý là người, chính là giữa người và người hẳn là nhiều một ít tín nhiệm. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng thẹn đỏ mặt gật đầu nói, ta nhớ kỹ, Lý Thúc. Hắn nói xong xoay người rời đi, bộ pháp đều nhanh rất nhiều. Chậm một chút đi, cẩn thận giỏ trúc bên trên điểm tâm rơi ra đến. Mặt trời xuống núi, chân trời chỉ còn lại dư vi. Lý Hướng Đông cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì hắn mẹ vợ thế mà không cho hắn tiến phòng bếp. Hắn không phải liền là dùng nhiều một chút dầu nha, hắn cái này hiếu thuận con rể muốn cho cha vợ cùng mẹ vợ làm bỗng nhiên mỹ vị ngon miệng cơm tối đều không bị cho phép. Ngươi nói đáng hận không đáng trách. Đông tử, ngươi làm gì đâu? Ta tầm Chu đại ca cùng Chu đại tẩu con quốc tiến viện, nhìn thấy ngồi tại đường ốc nước cửa, dựa vào khung cửa miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi cho Lý Hướng Đông. Cái đôi này cười cười, cảm thấy nhà mình cô em gái này thế khẳng định là đợi ở nhà Lý Nhàn phát hoảng, bọn hắn nông thôn xác thực không so được trong thành. Ngay mùa thời điểm làm việc, tan tầm về nhà đi ngủ, nông nhàn cũng chỉ là mọi người tụ cùng một chỗ đánh một chút bài, có chút thôn ngay cả lá bài đều không có, nghĩ tiêu khiển chỉ có thể phơi nắng. Không làm gì, đại ca, đại tẩu các ngươi nhanh đi tắm một cái, cơm tối ta nương nhanh làm xong. Lý Hướng Đông đứng dậy vô vô trên mông thổ, đi qua đưa cho đại cứu ca một điếu thuốc. Chu Chính Côn từ trong nhà chạy đến, đi vào Chu đại tẩu bên người nói ra, nương, cô phụ buổi chiều cho chúng ta nướng thỏ rừng ăn, Khả Hương, ta mãi trả lại cho các ngươi giữ lại hai khối đâu.
Thật sao?
Làm phiền ngươi đông tử.
Không phiền phức, một hồi ngươi cùng đại ca nếm thử hương vị thế nào.
Chu đại tẩu khách khí, Lý Hướng Đông cũng khách khí một câu. Hắn hiện tại xác thực rất nhàn, cũng không biết nên làm gì, trẻ tuổi coi như xong, đồ chơi kia cả không tốt dễ dàng bổ tới chính mình.
Chu đại ca rửa mặt, hắn liền đứng ở một bên cùng hắn kéo chuyện tào lao.
Rất nhanh cơm tối làm tốt, cả một nhà ngồi tại đường ốc ăn cơm.
Cơm tối rất thanh đạm, hoàn toàn phù hợp cái niên đại này nông gia thường ngày ẩm thực.
Đây cũng chính là con rể tới cửa, trên bàn bánh cao lương mới đổi thành hai nhào bột mì mà đầu.
Cơm nước xong xuôi, Lý Hướng Đông lại bị con trai mình trò cuốn lên.
Cha, ta muốn đi sở tức điểu hầu nhi.
Lý Hướng Đông ba một tiếng đập cánh tay một chút, đánh chết một con muốn hút hắn máu con muỗi.
Ngươi muốn đi liền để biểu ca ngươi dẫn ngươi đi chứ sao?
Lý Hiểu Hải lôi kéo Lý Hướng Đông quần áo nói ra, cha, ngươi đi theo chúng ta cùng đi chứ, mộ mộ không cho chúng ta đi ra ngoài.
Lý Hướng Đông nghe vậy nhìn thoáng qua đứng ở một bên không nói lời nào, lại không ngừng cho hắn nháy mắt ra hiệu hai cái chất tử, hắn lập tức hiểu rõ ra, đoán chừng ba người bọn hắn đã sớm thương lượng xong, cố ý để Lý Hiểu Hải ra đầu.
Sắc trời bên ngoài mắt thấy lập tức liền muốn đen, ba ngày bọn trẻ đầy thôn tùy tiện chạy, nhưng ban đêm không được.
Hiện tại nông thôn đừng nói đèn đường, nhà ai có thể có một cái đèn tin kia đều xem như người trong sạch.
Đợi lát nữa trời triệt để tối xuống, bên ngoài khắp nơi tối như mực một mảnh, Chu gia thôn cách đó không xa vẫn là núi, vạn nhất trên dưới núi đến cái gì dã vật, muốn chạy ngươi cũng chạy không được.
Chu phụ hút thuốc, nhìn thấy con rể bị ngoại cháu trai quấn không kiên nhẫn sau đánh ngoại tôn tử cái mông hai lần.
Nhưng chịu qua đánh ngoại tôn tử còn tại không dung tha, náo nhất định phải ra ngoài bắt tức điều hầu nhi.
Hắn đứng dậy từ liễu xuất ra một cái đèn tin, đông tử, không được ngươi liền dẫn bọn hắn đi, những năm này đều là tốt mùa màng, trên núi không thiếu ăn, những cái kia dã vật sẽ không xuống núi.
Được thôi, vậy ta nghe ngài mang theo bọn hắn đi.
Lý Hướng Đông thở dài, thứ cha vợ trong tay nhận lấy đèn tin.
Chính hắn kỳ thật cũng nghĩ đi, ve sầu khỉ à, trong thành muốn bắt cái đồ chơi này cần phải phí không ít tình, dù sao hiện tại trong kinh thành ngoại trừ một chút công viên, bên ngoài có rất ít liên miên rừng cây. Hắn không nhẹ không nặng đánh hai lần Lý Hiểu Hải, chính là làm cho những người khác nhìn.
Các ngươi nhìn, hai tử còn tiểu bất nghe lời, nhất định phải đi ra ngoài chơi, ta có thể làm sao?
Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc.
Ta chỉ có thể bị liên lụy cùng theo.
Chu đại ca không yên lòng mọi tế một người liền đi theo cùng đi ra, hắn còn từ trong nhà cầm hai cái đồ hộp bình cùng mấy cây trường một côn.
Cây gậy một người một cái, cẩn thận có hoa tử bên trong có rắn.
Lý Hướng Đông tiếp nhận gậy gỗ, hỏi, đại ca, chúng ta đi nơi nào sở?
Cửa thôn có phiến rừng cây, nơi đó có hoa tử ít, an toàn.
Lý Hướng Đông lôi kéo Lý Hiểu Hải, đánh lấy đèn tin đi ở phía trước, Chu đại ca lôi kéo hai đứa con trai theo sau lưng.
Đi vào cửa thôn rừng cây, Lý Hướng Đông cùng đại cứu ca hai người đi vào trước, cầm gậy gỗ trước tiên đem trong rừng cây có hoa tử đánh một lần, này mới khiến ba người bọn hắn tiến đến.
Nơi này có một cái,
ta chỗ này cũng có một cái,
ta chỗ này có ba cái đâu, các ngươi mau tới.
Chu đại ca cầm đèn tin một mực theo Lý Hiểu Hải ba người bên người, Lý Hướng Đông thừa dịp ánh trăng mình sờ.
Trời chăn a,
không sai biệt lắm chúng ta trở về.
Lý Hướng Đông có chút không chịu nổi, trong rừng cây con muỗi quá nhiều, Hoàn Đặc Nương chuyên nhìn chằm chằm hắn cắn.
Mấy người vừa lòng thỏa ý về nhà.
Chính Chu đại ca trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Hướng Đông mang theo ba cái bì tiểu tử đi tới phòng bếp.
Nhìn xem tràn đầy hai đồ hộp bình tức điều hầu nhi, Lý Hiểu Hải ba người mở miệng nói, cha, chúng ta nướng ăn đi.
Cô phụ, nướng ăn.
Lý Hướng Đông cười nói, đêm nay trước không ăn, chúng ta dùng nước muối ngâm, buổi sáng ngày mai ta dùng dầu cho các ngươi nổ ăn mới nung đâu, mở miệng một tiếng, cắn vào miệng bên trong ngứa ra dầu.
Đợt, cho vị thân môn, thích trung thu khoái hoạt.
Chương 117, chịu khó đông chương 117, chịu khó đông thùng thùng cô phụ, ngươi tỉnh ngủ không?
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu Chính Càn hai huynh đệ liền tới gõ cửa sổ hô Lý Hướng Đông rời giường.
Hai huynh đệ cùng làm tặc đồng dạng thanh âm rất nhỏ, đây là bọn hắn cô phụ cố ý lời nhắn nhủ, lặng lẽ làm việc, bắn súng không muốn.
Tỉnh. Các ngươi đi trước nhóm lửa.
Lý Hướng Đông mở mắt ra, nhẹ giọng trả lời một câu, an bài trước hai chất tử đi nhóm lửa. Hắn cầm lấy hôm qua đã phơi nắng làm công việc chế phục sau khi mặc vào xuống giường, tiện thể đem Lý Hiểu Hải đánh thức.
Lý Hiểu Hải bước mắt, mơ mơ màng màng hô, cha.
Lý Hướng Đông tranh thủ thời gian che nhi từ miệng, nói khẽ, nói nhỏ chút, tranh thủ thời gian rời giường, ngươi không ăn dầu chiên tức điều hầu nhi rồi.
Lý Hiểu Hải nghe xong ăn dầu chiên tức điều hầu nhi, lập tức thanh tỉnh, chỉ là hắn bị mình lao tử bịt miệng lại, chỉ có thể hung hăng gật đầu.
Muốn ăn mặc quần áo tử tế theo ta đi.
Lý Hướng Đông tùng mở che lấy nhi tử miệng tay, nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang ngủ Chu phụ, bắt đầu giúp nhi tử mặc quần áo. Tối hôm qua Chu Ngọc cầm ôm khuê nữ đi cùng Chu mẫu cùng một chỗ ngủ, cha vợ liền bị mẹ vợ cho chạy tới, cái này còn nhiều hơn thua thiệt hắn cho Chu Ngọc cầm làm tư tưởng công việc. Hắn tận tình nói cho tức phụ, hiếu kính lão nhân không thể chỉ thể hiện tại vật chất bên trên. Tâm tư của ông lão tương đối nặng, sự tình gì đều yêu dấu ở trong lòng, dạng này thời gian lâu dài đối thân thể không tốt, làm nhi nữ phải cùng phụ mẫu nhiều câu thông cần giao lưu, nhiều cùng bọn hắn nói một chút lời trong lòng.
Chu Ngọc cầm cảm thấy có đạo lý.
Lý Hướng Đông càng là cảm giác mình hoàn toàn chính là một cái làm công tác chính trị bại hoại.
Tối hôm qua tư tưởng giáo dục rất đúng chỗ, Chu Ngọc cầm ôm khuê nữ đi qua sau lôi kéo Chu mẫu, lại thêm cô em vợ Chu Ngọc Kỳ, nương ba cho tới đã khuya, Lý Hướng Đông cái này hậu thế con cú đều không có sống qua các nàng. Hiện tại các nàng cái kia phòng còn rất yên tĩnh, tất cả đều đang ngủ. Nếu không bình thường cái giờ này Chu mẫu đã sớm rời giường bắt đầu thổi lửa nấu cơm, có nàng lao trượng mẫu nương tại còn muốn dầu chiên tức điều hầu nhi, không đem hắn cho dầu chiên cũng không tệ rồi.
Lý Hướng Đông lôi kéo Lý Hiểu Hải, hai người rón rén hướng ngoài phòng đi, vừa đem cửa phòng mở ra, nằm tại trên giường Chu Phụ đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi hai người làm sao dậy sớm như thế? Lý Hướng Đông bị hắn cha vợ dọa cho nhảy một cái, hắn quay đầu nhìn về phía nằm tại trên giường Chu Phụ cười nói, tối hôm qua không phải sờ soạn một chút tức điều hầu nhi nha, ta hiện tại đi cho bọn hắn làm lấy ăn. Chu Phụ híp mắt còn không có thanh tỉnh, nói thực ra đi làm sao? Lén lút chuẩn không có chuyện tốt. Lý Hướng Đông biết không nói thật là không được, ta đi cấp bọn hắn nổ ăn. Chu Phụ nhất thời không có kịp phản ứng, nổ ăn? Dùng cái gì nổ? Lý Hướng Đông cười khổ nói, nhìn ngài hỏi lời này, đương nhiên là chiên. Ừm. Chu Phụ trong nháy mắt não thanh mắt sáng. Lý Hướng Đông gặp hắn cha vợ ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng bóp một cái Lý Hiểu Hải. Lý Hiểu Hải lập tức mở miệng nói, ông ngoại ta muốn ăn. Chu Phụ nhìn thấy ngoại tôn tử trông mong nhìn mình, hắn đè xuống ngực hóa khí, khoát tay áo, xéo đi nhanh lên, ta không biết chuyện này à? Hắn nói xong xoay người không nhìn nữa Lý Hướng Đông hai cha con. Ngài yên tâm đi cha, ngài còn ngủ đâu, căn bản không biết chuyện này. Lý Hướng Đông đối với nhi tử giơ ngón tay cái, Lý Hiểu Hải toét miệng chuyện cười, hai cha con mở cửa ra khỏi phòng. Ra đến phòng trước, Lý Hướng Đông còn nhìn thoáng qua nằm tại trên giường cha vợ, cũng không biết hắn cha vợ còn có thể hay không ngủ, hắn cha vợ người rất tốt, chỉ là rời giường khí có chút lớn. Một lớn ba nhỏ, bốn người tại phòng bếp thành công hội sư. Cô phụ, hỏa thiêu tốt. Anh em nhà họ Chu hai một mặt hưng phấn. Lý Hướng Đông cười nói, rất tốt, tiếp xuống các ngươi liền đợi đến ăn đi, nhớ kỹ à, chúng ta tối hôm qua nói như thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, ba người các ngươi đều là tiểu nam tử hắn, nói chuyện nhất định phải giữ lời. Ngươi yên tâm đi cô phụ, chúng ta khẳng định nói lời giữ lời. Cô phụ ngươi nhanh làm đi, đại cô giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Cha, mỗ mỗ hỏi, ta liền nói ta muốn ăn. Rất tốt, quả nhiên đều là hảo hải tử, không có phí công thương các ngươi. Lý Hướng Đông cổ vũ ba người bọn hắn một câu, bắt đầu hướng nhỏ nồi sắt bên trong rót dầu. Rời giường làm điểm tâm Chu đại tẩu đi vào cửa phòng bếp, nhìn thấy bên trong bốn người nàng rất kinh ngạc, đông tử, mấy người các ngươi làm gì đâu? Lý Hướng Đông ngay tại rót dầu tay, đột nhiên dừng lại, quay đầu thấy là Chu đại tẩu đứng tại cửa phòng bếp, hắn thở phào nói, đại tẩu ngươi đã tỉnh à, tới làm điểm tâm. Chu đại tẩu gật đầu nói, đúng vậy a, các ngươi đây là. Lý Hướng Đông lung tung nói, không làm gì, ta cho bọn hắn đem tối hôm qua sở tức điều hầu nhi nổ. A cái này, mợ ta muốn ăn. A, ăn. Ăn đi. Chu đại tẩu nhìn thoáng qua nhỏ nồi sắt bên trong dầu, không nói gì nữa, đi vào phòng bếp đầu tiên là nhéo một cái hai đứa con trai lỗ tai. Nàng hiện tại mới hiểu được hai đứa con trai hôm nay vì cái gì dậy sớm như thế, tình cảm là đến đi theo ăn bụng. Anh em nhà họ Chu hai bị nhéo lỗ tai cũng không dám lên tiếng, Lý Hướng Đông cũng chỉ đường không thấy được, bọn hắn đều nói xong, hắn một mực làm, những công chuyện khác, bọn hắn tiểu ca ba kiêng. Trong phòng bếp hiện tại ngoài ý liệu hài hòa, Lý Hướng Đông tại tiểu táo bên trên nổ tức điều hầu nhi, Chu đại tẩu tại đại táo bên trên làm điểm tâm. Dầu chiên tức điều hầu nhi rất tốt làm, rất nhanh liền làm xong. Lý Hướng Đông dùng đũa từng bước kẹp đến trong chén. Chu đại tẩu nhìn xem trong nồi còn thừa lại dầu, đông tử, các ngươi đi ăn đi, không cần phải để ý đến. Mợ ngươi ăn. Lý Hiểu Hải cầm lấy một cái giơ tay nghĩ cho ăn Chu đại tẩu. Chu đại tẩu cười cười, nhà chúng ta Hiểu Hải thật hiểu chuyện, mợ không ăn, chính ngươi ăn đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lý Hiểu Hải điểm xem chân, ngươi ăn, mợ ngươi ăn. Anh em nhà họ Chu hai, miệng bên trong nhai lấy tức điều hầu nhi, nương ngươi ăn đi, cô phụ nổ ăn rất ngon đấy. Chu đại tẩu cười thân thể không xuống để cho mình cháu trai cho ăn một cái, là ăn thật ngon, Hiểu Hải ngươi đi theo cà cà đi ăn đi. Hai đồ hộp cái bình tức điều hầu nhi, nổ trọn vẹn một chén lớn, Lý Hướng Đông nếm hai cái, mùi vị không tệ. Các ngươi bưng bát đi trong phòng ăn đi, đừng đều đã ăn xong a, trong lòng có chút số. Hắn nói cầm chén giao cho lớn tuổi nhất Chu Chính Cản, liền từ phòng bếp đi ra. Đông tử, lên như thế sớm a, tối hôm qua ngủ ngon không? Chu đại ca từ mình trong phòng đi ra. Lý Hướng Đông gật đầu nói, ngủ ngon, đại ca. Chu Chính Cản nhìn thấy hắn lao tử, bưng bát đi tới, cha, cô phụ cho chúng ta nổ tức điều hầu nhi, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Khá lắm, cái này còn phải hỏi, khẳng định ăn ngon a. Chu đại ca nhìn thấy một bát bóng nhây tức điều hầu nhi, đưa tay bắt một cái ném vào miệng bên trong, hắn ngay hai lần nuốt xuống, đông tử, vẫn là các ngươi người trong thành sẽ ăn. Hắn nói đi đến phòng bếp bên cạnh thả tạm vật phòng, từ bên trong xuất ra một thanh quốc, gánh tại trên vai liền đi ra ngoài. Lý Hướng Đông hỏi, đại ca, ngươi đi làm sao? Hiện tại liền muốn đi bắt đầu làm việc sao? Chu đại ca cười nói, không phải lên công, ta dự định thừa dịp lúc này công phu, đi nhà ta đất phần trăm nhìn xem. Vậy đại ca ngươi đi. Lý Hướng Đông lời còn chưa nói hết, nghe được khuê nữ của mình tiếng khóc, hắn vội vàng tiến vào tạm vật phòng, học đại cứu ca khiêng quốc quốc sau khi ra ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Đông tử, không cần ngươi đi. Đại ca ngươi nói cái gì đó, nhà chúng ta đất phần trăm ta còn không thể ra cầm khí được rồi. Đại ca chúng ta đi nhanh đi. Ngươi cái này, đông tử, ngươi. Ngươi bây giờ xác thực biến chịu khó không ít.